Chương 433, tàu ngầm đến, hạm đội đột kích. Chương 433, tàu ngầm đến, hạm đội đột kích. Cuối cùng đem máy bay trực thăng xử lý xong, Lý Thanh Sơn quay đầu phi hành trực tiếp đổi kịp, lao vùn vụt bên trong xe Việt Dã, mở cửa xe trực tiếp ngồi vào trong xe. Quỷ Hỏa nhịn không được, quay đầu nhìn Lý Thanh Sơn một chút. Tại Quỷ Hỏa trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, chấn kinh các loại thần sắc. Hắn thật sự là không nghĩ tới cô lang năng lực sẽ mạnh như vậy, quốc gia mình lúc nào sẽ ra loại này siêu nhân. Hắn cho là siêu nhân loại tồn tại này chỉ là mạn gạ bên trong miêu tả. Thật sự là không nghĩ tới trong hiện thực rõ ràng cũng có loại này siêu nhân một dạng kinh khủng tồn tại. Hắn vừa mới cũng không có trông thấy Lý Thanh Sơn chiến đấu chân chính quá trình, nhưng mà xa xa bạo tạc ánh lửa hắn đều là nhìn thấy. Lý Thanh Sơn có khả năng phi hành, còn có thể đối phó máy bay trực thăng. Loại này khủng bố năng lực chiến đấu, thật là đem Quỷ Hỏa cho khiếp sợ đến. Anna cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tuy là phía trước hắn đã phi thường đánh giá cao Lý Thanh Sơn sức chiến đấu, nhưng mà cũng không nghĩ tới Lý Thanh Sơn một người liền có thể đối phó nhiều như vậy máy bay trực thăng vũ trang. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là người ngoài hành tinh a? Anna nhịn không được hỏi. Ta nếu là người ngoài hành tinh lời nói, đã sớm thống trị tinh cầu. Lý Thanh Sơn cười ha hả nói, đến lúc kia các ngươi liền đều là nô lệ của ta. Nghe được Lý Thanh Sơn dạng này nói, Anna lại nuối lòng một hơi. Cái này cũng không giống như là người ngoài hành tinh có khả năng lời nói ra. Kỳ thực chúng ta tinh cầu nếu là thật sự có thể thống nhất lời nói, ngược lại là việc tốt. Anna nhẹ giọng nói, chỉ bất quá xem như tinh cầu kẻ thống trị, nhất định phải có cái nhìn đại cục, hy vọng hắn là một vị nhân quân, mà không phải một vị bạo quân. Anna lại dùng lời nhỏ nhẹ nói, Lý Thanh Sơn cũng là suy nghĩ hơi động. Nếu như hắn thật sự có thể hoàn thành toàn cầu nhất thống lời nói, cũng thật là một kiện tạo phúc toàn cầu bách tính chuyện tốt. Kỳ thực dùng trước mắt khoa kỳ tới nói, trọn vẹn có thể để cho phổ thông dân chúng trải qua cuộc sống tốt hơn. Nhưng trên thực tế hiện tại toàn cầu dân chúng sinh hoạt cũng không phải rất tốt, nhất là tầng dưới chót nhất dân chúng. Như bọn hắn Hoa Quốc tầng dưới chót dân chúng, kỳ thực đã cơ bản thực hiện vấn đề no ấm. Ngươi muốn nói sinh hoạt có nhiều khổ, còn thật không nhất định thật liền có đáng như vậy. Tại trong phạm vi toàn thế giới sinh hoạt khổ nhiều người đi, còn có rất nhiều người dãy rủa tại ăn no mặc ấm bên trên, ăn không đủ no bụng, xuyên không lên quần áo mới. Tạo thành đây hết thảy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản nhất liền là quốc gia quá nhiều. Mỗi một cái quốc gia đều có ích lợi của mình, mỗi một cái quốc gia đều có quy củ của mình. Nếu như toàn bộ tinh cầu bị thống nhất, từ một cái thế lực tiến hành thống trị, như thế sẽ phát sinh một cái dạng gì kết quả đây? Lý Thanh Sơn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Trong đầu hắn cũng xuất hiện đủ loại ý nghĩ. Nguyên bản Lý Thanh Sơn không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng bây giờ chính xác là có. Nhưng mà muốn làm đến nhiều chuyện như vậy, liền nhất định cần nắm giữ tuyệt đối lực lượng vô địch. Dùng Lý Thanh Sơn hiện tại năng lực, đối mặt thông thường vũ khí hắn là tuyệt đối vô địch. Duy nhất có khả năng đối phó Lý Thanh Sơn liền là vũ khí hạt nhân. Mấu chốt nhất là những cái này đại quốc một khi sử dụng vũ khí hạt nhân, cái thế giới này liền sẽ bị phá hủy mất. Lý Thanh Sơn mình có thể không sợ vũ khí hạt nhân, nhưng mà rơi xuống trong tay hắn nhất định là một cái tàn tạ tinh cầu. Cho nên hắn nhất định cần có một loại lực lượng có khả năng tiêu diệt toàn cầu vũ khí hạt nhân. Còn cần lại chờ một chút, chờ thực lực của ta lại mạnh hơn một chút mới có khả năng làm đến chuyện này. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng mạnh. Những lời này Lý Thanh Sơn cũng là công nhận. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng không phải loại kia cổ hủ hàng người. Bạt Mạn cũng hảo, Spider-Man cũng hảo, thậm chí Ý Rồng Man cũng tốt. Bọn hắn bảo vệ hòa bình thủ đoạn cho tới bây giờ đều là bị động. Bị động chờ người xấu xuất hiện, bọn hắn lại đem người xấu tiêu diệt hết. Bọn hắn chưa từng có nghĩ qua thay đổi cái thế giới này, thay đổi cái thế giới này hắc ám chế độ. Tất nhiên bọn hắn chỉ là mạn gà nhân vật. Bọn hắn nhưng không có tự chủ lựa chọn quyền lợi. Mà Lý Thanh Sơn cũng không phải bọn hắn dạng này mạn gà nhân vật. Lý Thanh Sơn có ý nghĩ của mình, cũng có dã tâm của mình cùng nội tâm ích kỷ ý nghĩ. Lý Thanh Sơn dĩ nhiên không phải cái gì người xấu. Hắn cũng muốn làm cái thế giới này làm một ít chuyện, cũng muốn thay đổi cái thế giới này. Trong xe trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lộ trình sau đó cũng an toàn rất nhiều, không còn có máy bay trực thăng có khả năng truy tung đến bọn hắn. Đây là bởi vì thiết bị truy tìm đã bị Lý Thanh Sơn thu bảo. Mà tại trên đường khắp nơi đều là ô tô quá nhiều, bọn hắn không có khả năng khóa chặt Lý Thanh Sơn chiếc này xe Việt Dã. Lái xe 5 giờ phía sau, một đầu bờ biển đã xuất hiện tại một chút người trước mặt. Mục đích của bọn hắn rốt cục muốn đến. Quỷ Hỏa nuối lỏng một hơi, nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành. Anna cũng nuối lỏng một hơi, hắn cuối cùng muốn về nhà. Ô tô tại trên bãi biển dừng lại. Theo sau Lý Thanh Sơn lấy ra vệ tinh điện thoại, gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, theo sau Lý Thanh Sơn báo ra một chuỗi mật mã. Ngay tại Lý Thanh Sơn báo ra mật mã thời điểm, xa xa bờ biển chậm rãi xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Là một chiếc tàu ngầm trồi lên mặt biển. Anna nữ sĩ tiếp thuyền của ngươi tới. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói. Theo sau Lý Thanh Sơn ôm lấy Anna bờ eo thon, trực tiếp đạp không mà đi. Ngược lại thân phận của hắn là bảo mật, người khác cũng không biết, hiện tại phơi bày một ít năng lực cũng không quan trọng. Tại Anna cùng Quỷ Hỏa trợn mắt ốc mồm trong thần sắc, Lý Thanh Sơn trực tiếp ôm lấy Anna liền rơi xuống tàu ngầm bên trên. Tàu ngầm cửa khoang đã mở ra, một tên quân nhân chui ra. Gã quân nhân này trông thấy Lý Thanh Sơn ôm lấy Anna, từ trên trời giáng xuống thời điểm giật mình kêu lên, thần sắc của hắn cuối cùng còn mang theo một cô mơ hồ chất lượng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không có biết rõ ràng trước mắt đến cùng phát sinh tình huống như thế nào. Vị này liền là Anna nữ sĩ, nàng liền là các ngươi muốn tiếp đi người. Lý Thanh Sơn chỉ vào Anna nói. Tốt. Tên quan quân kia vội vã phản ứng lại. Anna hướng lấy Lý Thanh Sơn gật gật đầu lại nói một tiếng cảm ơn, theo sau liền định đi theo vị quan quân kia tiến vào tàu ngầm bên trong. Ngay tại lúc này, tàu ngầm bên trong phát tới tiếng cảnh báo. Lý Thanh Sơn cũng là nhíu mày. Tàu ngầm bên trong lại đi ra một tên thủy binh, tên này thủy binh một mặt sợ hãi nói, không tốt, phiêu lượng quốc hạm đội thứ 7 hướng về chúng ta bên này gần lại gần qua tới. Dự tính sau 5 phút liền sẽ đến chúng ta nơi này. Chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây, nếu là bị bọn hắn phát hiện chúng ta liền xong. Tên này thủy binh cũng là vội vàng nói. Nghe được thủy binh lời nói, sĩ quan cũng là ngạc nhiên. Bình thường tới nói bọn hắn đã tránh đi cái khác phiêu lượng quốc hải quân, hắn không có khả năng bị phiêu lượng quốc hải quân phát hiện ra. Tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn hiện tại vẫn là bị người phát hiện. Chỉ có thể nói phiêu lượng quốc lực lượng quân sự chính xác phi thường cường đại. Tàu ngầm tại dưới nước đi ẩn nấp năng lực là rất cường đại. Nhưng nếu như tàu ngầm gặp được một chi hạm đội, vậy căn bản liền không có chiến đấu hy vọng. Đơn độc một chi tàu ngầm là tuyệt đối không thể nào là một chi hạm đội đối thủ. Bọn hắn hiện tại duy nhất cần làm sự tình liền là mau trốn đi. Chỉ bất quá hạm đội tới tốc độ quá nhanh, bọn hắn không xác định chính mình còn có thể hay không có thể chạy thoát được. Chương 434, toàn trường chấn kinh, tù binh chiến hạm chương 434, toàn trường chấn kinh, tù binh chiến hạm không cần lo lắng, các ngươi như thường lệ xuất phát, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, hiện trường tất cả mọi người là ngạc nhiên. Phải biết đây cũng không phải là cái gì phổ thông địch nhân, đây là hạm đội áp vị đồng chí này, ngươi không có đang nói đùa chứ? Vị quan quân kia chăm chú hỏi. Ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, ta sẽ cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Lý Thanh Sơn cũng là nghiêm túc nói. Anna lúc này mở miệng nói ra, xin tin tưởng Anna. Hắn có năng lực làm đến chuyện này, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Cho dù là nghe được Anna dạng này nói, tên quan quân kia vẫn là nhíu mày. Mà lúc này bọn hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn, bọn hắn phải nhanh một chút thoát đi, có lẽ còn có hy vọng chạy trốn. Lý Thanh Sơn đã không chờ bọn hắn phản ứng, hắn biết giải thích quá nhiều cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp liền trôi nổi lên, bay lên bầu trời. Trông thấy Lý Thanh Sơn rõ ràng bay lên, trực tiếp liền để tên quan quân kia giật mình đến mức há hốc mồm. Kỳ thực vừa mới thời điểm hắn cũng cảm giác phi thường kỳ quái, vì sao Lý Thanh Sơn có khả năng bay tới? Chỉ bất quá hắn mới vừa rồi là từ tàu ngầm bên trong đi ra, cho nên cũng không có trông thấy Lý Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống một màn kia. Hắn chỉ là phi thường kỳ quái phát hiện, tàu ngầm phá vỡ mặt biển thời điểm, Lý Thanh Sơn cùng Anna liền đã xuất hiện tại tàu ngầm bên trên. Mà bây giờ hắn nghi hoặc cuối cùng được mở ra, nguyên lai hai người bọn họ có khả năng xuất hiện tại tàu ngầm bên trên, là bởi vì Lý Thanh Sơn có khả năng phi hành, mà một cái có khả năng phi hành người tuyệt đối không phải người thường, có lẽ có siêu phàm năng lực. Hắn là lần thứ nhất trông thấy có người rõ ràng thật sự có thể bay lên. Chúng ta tiến nhanh vào tàu ngầm. Tên này sĩ quan đã phản ứng lại, đội vã lớn tiếng nói. Theo sau mấy người đã cực nhanh tiến vào tàu ngầm bên trong, cũng đem tàu ngầm cửa khoang đóng lại tốt. Tàu ngầm bắt đầu hạ xuống, nhưng mà đây hết thể cũng phải cần thời gian, có thể hay không đào tàu ai cũng không xác định. Lý Thanh Sơn chỉ là đã bay lên vài trăm mét không trung, hắn trên cao nhìn xuống phát hiện có một chi hạm đội đã từ mấy cái phương hướng bao vây. Dưới tình huống bình thường tới nói, tàu ngầm trốn không thoát. Chi hạm đội này thực lực rất mạnh, hơn nữa có đủ loại chống tàu ngầm vũ khí. Đơn độc một chiếc tàu ngầm đối mặt loại này quy mô hạm đội thời điểm cơ hồ là không có nửa điểm năng lực chiến đấu. Bọn hắn duy nhất kỳ vọng liền là chạy nhanh một chút, có khả năng từ trong vòng vây chạy đi. Nhưng mà tàu ngầm dường như đã bị chi hạm đội này cho khóa chặt. Đây chính là thực lực quân sự bên trên nghiền ép. Lý Thanh Sơn ánh mắt như điện thần nghị quyết tán ra, đã đem những cái này hạm đội đều quét nhìn xuống tới. Thật cường đại hạm đội. Từ giờ trở đi các ngươi thuộc về ta. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Chi hạm đội này thực lực rất mạnh, lớn nhỏ chiến hạm chừng hơn 20 chiếc. Như vậy quy mô hạm đội, tại thế giới trong phạm vi đều là vô cùng ít ỏi có, chỉ có phiêu lượng quốc dạng này siêu cường quốc mới sẽ nắm giữ. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng là nóng lòng không đợi được. Thật vất vả gặp được cường đại như vậy hạm đội, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Thanh Sơn định đem toàn bộ hạm đội đều thu làm chính mình tất cả. Cũng bởi vì Lý Thanh Sơn định đem những cái này hạm đội đều nhận lấy tới, cho nên hắn lần này là sẽ không phá hoại hạm đội, hắn chỉ giết người không làm phá hoại. Kỳ thực chỉ giết người không làm phá hoại, đối Lý Thanh Sơn tới nói muốn càng tốn sức một chút. Nếu như muốn làm phá hoại lời nói ngược lại tương đối đơn giản, hắn trực tiếp một cái ý niệm đi qua liền có thể đem những chiến hạm này phá hủy mất. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn chỉ giết người không làm phá hoại, vậy thì càng thêm phiền toái. Về phần chiến hạm sử dụng cùng học tập, cái kia ngược lại là sau này hay nói. Ngược lại trước tiên đem giấy chứng nhận cho thu lại, sau đó phải dùng làm sao sau đó suy nghĩ thêm. Cho dù là giao cho quốc gia cũng là tốt. Bất quá Lý Thanh Sơn phòng trừng quốc gia là không dám thu hạm đội như vậy, nếu không mang tới hậu quả rất nghiêm trọng. Phiêu lượng quốc là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trong đầu chứa lấy đủ loại ý niệm, Lý Thanh Sơn đã hướng về phương hướng của hạm đội bay đi. Lý Thanh Sơn vừa xuất hiện liền trực tiếp bị hạm đội phát hiện, cuối cùng lớn như thế mục tiêu hạm đội phía trên ra đa là không có khả năng không phát hiện. Đây là một chi hàng không mẫu hạm biên đội, trong đó kỳ hạm liền là một chiếc hàng không mẫu hạm. Quan chỉ huy hạm đội tên gọi Cờ Dạ Mở Thượng Tướng, tại nhận được tin tức trước tiên, Cờ Dạ Mở Thượng Tướng liền đã cầm lấy kính viễn vọng quan sát Lý Thanh Sơn. Hắn phát hiện Lý Thanh Sơn thật tại phi hành, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn trải qua sự tình rất nhiều, nhưng hắn trải qua tất cả khó bề tưởng tượng tình huống, đều không có trước mắt tình huống này bất khả tư nghị như vậy. Một người không có sử dụng bất kỳ công cụ, tự nhiên ngay tại trên mặt biển phi hành. Chẳng lẽ nói đây là một người ngoài hành tinh ư? Cờ Dạ Mở không xác định, nhưng hắn là một người lính. Cho nên hắn chỉ làm chính mình cần làm sự tình. Rất nhanh, Cờ Dạ Mở liền hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Xung quanh hai chiếc hộ tống hạm trực tiếp phóng ra đạn đạo, đối Lý Thanh Sơn phát động tập kích. Dựa theo phía trước Lý Thanh Sơn sách lược, hắn sẽ trực tiếp đem cái này đạn đạo hấp dẫn đi qua nổ nát chiến hạm. Chỉ bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn không phải muốn phá hủy chiến hạm, mà là muốn đem chiến hạm tù binh. cho nên liền không tất yếu như thế làm. Đối mặt hướng về chính mình đến gần đạn đạo, trên mình Lý Thanh Sơn trực tiếp phát ra kiếm khí. Lý Thanh Sơn kiếm khí so đạn đạo tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền đuổi kịp đạn đạo, đem đạn đạo phá hủy mất. Trơ mắt nhìn đạn đạo đột nhiên liền nổ tung, để tất cả mọi người ngạc nhiên. Cơ Dạ Mở thượng tướng đồng dạng cũng là biểu tình khiếp sợ, bởi vì hắn không biết rõ đến cùng phát sinh tình huống như thế nào, vì sao đạn đạo trực tiếp liền bị dẫn nổ. Cơ Dạ Mở thượng tướng ý thức đến địch nhân trước mắt không phải bình thường. Theo sát lấy hai chiếc hộ tống hạm đã sử dụng phòng không hỏa pháo đối Lý Thanh Sơn tiến hành công kích. Tại sử dụng phòng không hỏa pháo đồng thời, vũ khí khác đã nhắm chuẩn Lý Thanh Sơn đạn đạo hỏa pháo một chỗ bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng mà những vũ khí này toàn bộ đều bị Lý Thanh Sơn pháp lực hộ thuẫn chặn lại. Lý Thanh Sơn hộ thuẫn năng lực phòng ngự quá mạnh, loại công kích này đối với hắn tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lý Thanh Sơn mở ra hộ thuẫn, tại hỏa lực tập kích bên trong trực tiếp tới gần cái này hai chiếc hộ tống hạm, theo sau hắn thần niệm không chút lưu tình từ hai chiếc hộ tống hạm trên mình quét sạch đi qua. Lý Thanh Sơn đối với thần niệm giết người loại thủ đoạn này đã càng ngày càng thành thục. Lý Thanh Sơn thần niệm giống như thủy triều quét qua hai chiếc hộ tống hạm, trùng trùng điệp điệp bắt đầu tại hộ tống hạm bên trong giết người. Thần niệm thủ đoạn giết người cũng không phải công kích vật lý, mà là trực tiếp giết chết một người nguyên thần. Cũng có thể nói là trực tiếp đem một người linh hồn cho tiêu diệt hết. Loại này thủ đoạn giết người là xã hội hiện đại khó mà phát giác. Nếu như theo y học góc độ tới nói liền là não tử vong. Nhưng trên thực tế tỉ mỉ đi nhìn, liền sẽ phát hiện đầu óc của bọn hắn cũng không có tổn hại. Hoặc là phải nói bọn hắn đại não tổn hại là thuộc về vi mô cấp độ. Hệ thần kinh đã bị phá hư, nhưng mà nhìn từ bề ngoài lại không có bất kỳ tổn hại. Như loại hộ vệ này tàu chiến, mỗi một chiếc hộ tống hạm người ở phía trên mấy đều nắm chắc trăm thủy quân. Mà bây giờ những người này thành viên đều bị Lý Thanh Sơn thần niệm từng cái giết chết. Tại ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, Lý Thanh Sơn liền giết vài trăm người. Hai chiếc hộ tống hạm thoáng cái liền tê liệt, đứng tại chỗ. Nên chết xảy ra tình huống gì? Cơ Dạ Mở thượng tướng giật mình hét lớn. Hắn không biết rõ cái kia hai chiếc chiến hạm phát sinh tình huống như thế nào, hắn chỉ biết là cái này hai chiếc chiến hạm đã mất đi liên hệ, đồng thời cái này hai chiếc chiến hạm cũng không có phát động công kích. Hắn đã ý thức đến tình huống có chút không đúng. Chương 435, kỳ tích tái hiện, liên chiến cơ hội cũng tù binh. Chương 435, kỳ tích tái hiện, liên chiến cơ hội cũng tù binh. Ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra tình huống gì? Cơ Dạ Mở thượng tướng một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nhưng mà hiện trường ai cũng không dám nói chuyện, ai cũng không nói ra được đến cùng phát sinh tình huống như thế nào. Bởi vì loại tình huống này bọn hắn cho tới bây giờ đều không có từng tao ngộ. Bọn hắn mỗi lần đối mặt địch nhân đều là bị bọn hắn nghiền ép. Bọn hắn trên chiến hạm hỏa lực có thể đem địch nhân tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hôm nay địch nhân cùng phía trước gặp được địch nhân hoàn toàn khác nhau. Chiến đấu mới vừa rồi tràng diện hắn cũng nhìn thấy, đạn đạo súng máy hỏa pháo toàn bộ đều dùng tới. Nhưng mà trên chiến hạm vũ khí căn bản là không làm gì được địch nhân. Xuất động chiến đấu cơ. Cơ Dạ Mở thượng tướng trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hàng không mẫu hạm bên trên vũ khí mạnh mẽ nhất liền là bọn hắn nắm giữ tân tiến nhất chiến đấu cơ. Bọn hắn chiếc này hàng không mẫu hạm bên trên có thể một lần xuất động 300 giá chiến đấu cơ. Loại chiến đấu này năng lực cùng năng lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Mệnh lệnh được đưa ra phía sau, hàng không mẫu hạm bên trên bắt đầu vang lên chiến đấu cơ chuyển động âm thanh. Một chiếc lại một chiếc chiến đấu cơ bắt đầu bay lên không trung hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Mà Lý Thanh Sơn lúc này đã chủ động tiến công những chiến hạm kia. Đối mặt Lý Thanh Sơn tiến công, tất cả chiến hạm đều không có nửa điểm năng lực phản kháng, bởi vì bọn họ hệ thống vũ khí vô pháp đối Lý Thanh Sơn cấu thành thương tổn. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là triệt để yên tâm. Trên thực tế trước đó, Lý Thanh Sơn đối với vũ khí hiện đại vẫn là có nhất định sợ hãi. Hắn cũng có chút lo lắng chính mình sẽ ngăn không được vũ khí hiện đại lực phá hoại. Nhưng mà kết quả hắn phát hiện loại này đơn thuần vật lý tính phá hoại đối đầu hắn hộ thuẫn, cơ hồ là không có cái gì tác dụng quá lớn. Đây là một loại năng lượng kiềm chế đặc tính. Lý Thanh Sơn hộ thuẫn là từ thuần năng lượng tạo thành, mà súng máy cũng hảo, đạn đạo cũng hảo, trên thực tế bọn hắn phát động công kích đều là một loại vật lý cấp độ bên trên công kích. Loại này vật lý cấp độ bên trên công kích đối Lý Thanh Sơn tâm chắn năng lượng tiêu hao là phi thường nhẹ nhàng. Cái này rất giống thuốc nổ uy lực không sánh được thuốc nổ, mà thuốc nổ uy lực lại không sánh được phân hạch nguyên tử. Bởi vì bọn hắn ẩn chứa trong đó năng lượng là không giống nhau. Lý Thanh Sơn trên mình hộ thuẫn nhìn lên dường như rất yếu đuối bộ dáng, nhưng mà trong đó nó ẩn chứa năng lượng quá thâm hậu. Muốn phá hoại tầng này năng lượng, cần mạnh hơn hắn năng lượng mới có thể. Nhưng mà mặc kệ là hỏa pháo cũng hảo vẫn là đạn đạo tập kích, còn tốt bọn hắn bản thân dựa vào đều chỉ là bạo tạc uy lực, mà cũng không phải nói bọn hắn trôi thả ra năng lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đây là hai cái cấp độ lực lượng. Lý Thanh Sơn hiện tại triệt để an tâm, bởi vì nó hộ thuẫn có thể hoàn mỹ ngăn cản vũ khí hiện đại tập kích. Vừa mới tập kích bên trong, hắn hộ thuẫn chỉ bị tiêu hao 1/10. Nói cách khác muốn đánh vỡ Lý Thanh Sơn hộ thuẫn cũng không phải không làm được, nhưng mà cần đem bọn hắn lực phá hoại lại để thăng 10 lần. Nhưng Lý Thanh Sơn cũng không phải bị động bị đánh ngu xuẩn. Tại gặp được tập kích thời điểm, Lý Thanh Sơn là có thể tránh. Cho nên một khi Lý Thanh Sơn gặp được nguy hiểm, cảm giác được nguy cơ thời điểm, hắn liền sẽ quả quyết tránh né công kích. Mà liền như thế 1-2 phút thời gian, Lý Thanh Sơn hộ thuẫn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Mới vừa rồi bị tiêu hao hết hộ thuẫn, hiện tại toàn bộ đều khôi phục lại. Lý Thanh Sơn đối với mình bây giờ năng lực chiến đấu có một cái rõ ràng nhận thức. Chỉ cần hắn không lô mãng, như thế hắn liền là vô địch. Có thể phi hành, cao công kích cao hộ thuẫn, Lý Thanh tại ngươi không nghĩ ra được đối phương còn có thủ đoạn gì nữa có khả năng đối phó chính mình. Lý Thanh Sơn đã nghe được phía sau mình chuyển đến tiếng oanh minh. Các chiến đấu cơ đã hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên tia cười lạnh. Đã đưa tới cửa chiến đấu cơ, vậy trước tiên đem chiến đấu cơ thu đi. Lý Thanh Sơn tăng tốc độ, hướng thẳng đến những cái kia chiến đấu cơ bay nào đi qua. Lý Thanh Sơn tốc độ phi hành so chiến đấu cơ nhanh hơn, hơn nữa quan trọng nhất chính là nó so chiến đấu cơ muốn càng thêm linh hoạt. Cuối cùng chiến đấu cơ là cơ khí, mà Lý Thanh Sơn phi hành cũng là dựa vào lực lượng của mình. Còn có một chút là phi thường trọng yếu liền là chiến đấu cơ là từ người thường tới điều khiển. Người thường năng lực phản ứng cùng thích ứng năng lực đều là xa xa không sánh được Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép những cái này chiến đấu cơ. Hơn 300 giá chiến đấu cơ cũng không có khả năng thoáng cái xuất hiện, hiện tại xuất hiện cũng chỉ là hơn 50 giá chiến đấu cơ. Lý Thanh Sơn đã hướng về cái này hơn 50 giá chiến đấu cơ bay nào mà đi. Ngay tại lúc này đối diện đạn đạo đã hướng về Lý Thanh Sơn bắn tới. Trên mình Lý Thanh Sơn phát ra vô tận kiếm khí. Những kiếm khí này đồng dạng cũng như đạn đạo một loại, hướng về đối diện bắn đi qua. Kiếm khí cùng đạn đạo đụng nhau đến cùng một chỗ, theo sau phát sinh to lớn bạo tạc. Kiếm khí vô ảnh vô hình, nhưng đầy đủ dẫn phát đạn đạo bạo tạc. Muốn làm đến một điểm này nhưng thật ra là rất đơn giản, cuối cùng đạn đạo bạo tạc nguyên lý liền là công kích đến mục tiêu vật thể. Mà Lý Thanh Sơn phát ra kiếm khí tuy là vô ảnh vô hình, nhưng mà có thể phát sinh to lớn lực phá hoại, nó sẽ trực tiếp dẫn bạo đạn đạo. Mà một màn này lần nữa chấn động đến tất cả chiến hạm thành viên. Máy bay người điều khiển đồng dạng cũng là bị giật nảy mình. Bởi vì căn cứ quan sát của bọn hắn tới nói, rõ ràng trước mắt không có bất kỳ vật thể, thế nhưng bọn hắn đạn đạo liền là bị dẫn nổ. Dường như tại từ nơi sâu xa có một loại lực lượng vô hình, đem bọn hắn đạn đạo dẫn dắt bạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Thanh Sơn đã đi tới trước mặt chiến cơ. Lý Thanh Sơn thần niệm trực tiếp công kích chiến cơ hội nội bộ điều khiển thừa biên. Hơn nữa tốc độ công kích của thần niệm quá nhanh, vừa đối mặt liền đem phía trước hơn 10 tên chiến đấu cơ người điều khiển trực tiếp giết chết. Theo sau Lý Thanh Sơn thần niệm hướng về đằng sau không ngừng lan tràn đi qua, bắt đầu từng cái đánh giết những cái này chiến đấu cơ người điều khiển. Không có chiến đấu cơ người điều khiển, những cái này chiến đấu cơ chỉ có thể dựa theo quán tính tiếp tục hướng phía trước mở. Lý Thanh Sơn bay thẳng đến chiến đấu cơ trước mặt, thò tay chạm đến những cái này chiến đấu cơ. Tại Lý Thanh Sơn chạm đến chiến đấu cơ đồng thời, chiến đấu cơ bị Lý Thanh Sơn nhận được không gian chứa đồ bên trong. Bị thu được trừ trong không gian chiến đấu cơ trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Đây chính là Lý Thanh Sơn siêu cấp thao tác. Đem phi hành tác chiến bên trong chiến đấu cơ trực tiếp nhận được chính mình không gian chứa đồ bên trong. Đây quả thực là cao chiều không gian đối thấp chiều không gian nghiền ép. Bởi vì cả hai lực lượng căn bản cũng không phải là thành đối so. Thời đại này khoa kỹ lực lượng chính xác rất cường đại. Cũng là cựu châu thế giới người, không cách nào tưởng tượng cường đại khoa kỹ lực lượng. Nhưng mà tại tiên nhân trước mặt, hiện đại thế giới khoa kỹ lực lượng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Lý Thanh Sơn có thể nhẹ nhõm bắt chẹt bọn hắn. Nên chết, đây là ác ma, vậy nhất định là ác ma. Cơ Dạ Mở thượng tướng một mặt hoảng sợ hét lớn, bởi vì hắn trơ mắt trông thấy hơn 50 giá chiến đấu cơ liền như vậy biến mất trước mặt mình. Nếu như những cái này chiến đấu cơ là bị phá hủy mất lời nói, vậy hắn còn có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cũng không phải bị phá hủy, mà là vô duyên vô cớ biến mất mất. Đây là hắn không thể nào hiểu được chiến đấu kết quả. Chương 436, hàng không mẫu hạm biến mất, hạm đội sụp đổ. Chương 436, hàng không mẫu hạm biến mất, hạm đội sụp đổ. Ngay tại lúc này, càng nhiều chiến đấu cơ đã bay lên bầu trời. Những cái này chiến đấu cơ toàn bộ tiếp nhận chiến đấu mệnh lệnh, đã hướng về Lý Thanh Sơn như ong vỡ tổ bay tới. Vài danh tới gần đến Lý Thanh Sơn thời điểm, đạn đạo liền đã đối Lý Thanh Sơn trực tiếp phát động tập kích. Nhưng mà loại công kích này đối với Lý Thanh Sơn tới nói đã không có bất kỳ tác dụng, bởi vì Lý Thanh Sơn đã có thể hoàn mỹ đối phó loại này đạn đạo tập kích. Tại Lý Thanh Sơn xung quanh, liên tục sẽ xuất hiện từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này hóa thành phi kiếm, hướng thẳng đến đạn đạo quét sạch mà đi. Làm đạn đạo bị kiếm khí đánh trúng thời điểm, liền sẽ nháy mắt bị dẫn bạo. Đánh không trúng người đạn đạo, coi như uy lực lại mạnh cũng không hề dùng. Hiện tại đừng nói đạn đạo, liền là đạn hạt nhân tới, Lý Thanh Sơn đều có lực đánh một trận. Bởi vì phạm vi công kích của Lý Thanh Sơn đủ xa, hắn có thể tại đạn hạt nhân phạm vi nổ bên ngoài đem đạn hạt nhân cho đánh nổ mất. Làm như vậy, coi như là đạn hạt nhân cũng đánh không trúng Lý Thanh Sơn. Chỉ bất quá thật làm như vậy lời nói, như thế Lý Thanh Sơn hoàn cảnh trùng quanh liền muốn tao ương. Hơn nữa đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bấy nhiêu người. Cho nên tại có khả năng ứng phó đạn hạt nhân phía trước, Lý Thanh Sơn còn sẽ không tùy tiện khiêu chiến phiêu lượng quốc quốc tế địa vị. Hắn hiện tại làm việc này chỉ là để phiêu lượng quốc cảm giác được uy hiếp, mà không phải chân chính muốn phá hủy phiêu lượng quốc. Nếu như phiêu lượng quốc một khi cảm giác được chính mình vô pháp tiếp tục tồn tại xuống dưới, bọn hắn nhất định sẽ dẫn bạo đạn hạt nhân. Nắm giữ đạn hạt nhân phiêu lượng quốc liền là khủng bố như thế. Muốn đối phó khủng bố như thế phiêu lượng quốc, hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu như dễ dàng lời nói, cũng không tới phiên Lý Thanh Sơn. Trở lại chuyện chính, hiện trường chiến đấu cũng là đánh đến phi thường quyết liệt. Từng chiếc chiến hạm đã tăng thêm tốc độ, hướng về Lý Thanh Sơn vị trí tụ tập tới. Mà thấu trời chiến cơ đồng dạng cũng hướng về Lý Thanh Sơn phát động tập kích. Chỉ bất quá những chiến đấu cơ này đối Lý Thanh Sơn tới nói là không có bất kỳ tác dụng. Bọn hắn loại này đẳng cấp chiến cơ vũ khí mạnh mẽ nhất liền là trên người bọn hắn mang theo siêu cấp đạn đạo. Nhưng là bây giờ những cái này siêu cấp đạn đạo căn bản là không có cách nào tới gần đến bên cạnh Lý Thanh Sơn, liền sẽ bị Lý Thanh Sơn trực tiếp dẫn bạo. Nói cách khác bọn hắn những cái này chiến đấu cơ đã mất đi năng lực chiến đấu, mất đi uy hiếp Lý Thanh Sơn năng lực. Lý Thanh Sơn ý nguyên thi triển chính mình thần niệm công kích, dùng chính mình thần niệm giết chết chiến đấu cơ người điều khiển. Sau đó đem những cái này chiến đấu cơ nhận được chính mình không gian chứa đủ cường đại năng lực chiến đấu, để những cái này chiến đấu cơ mất đi năng lực chiến đấu. Lý Thanh Sơn tại thu thập xong những chiến đấu cơ này phía sau bay thẳng bước mà xuống, hướng về hàng không mẫu hạm bay đi. Đối với chiếc này hàng không mẫu hạm, Lý Thanh Sơn cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Hàng không mẫu hạm phía trên hệ thống vũ khí cũng lập tức đối Lý Thanh Sơn phát động tập kích. Không muốn xem thường hàng không mẫu hạm đeo trên người hỏa lực cường đại, hàng không mẫu hạm trên mình hỏa lực vẫn là vô cùng cường đại. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn loại này cường đại hỏa lực, đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Lý Thanh Sơn rất nhẹ nhàng liền đột phá hàng không mẫu hạm hỏa lực phong tỏa, theo sau đi thẳng tới trên bong thuyền. Lý Thanh Sơn thần niệm đã xuyên thấu hàng không mẫu hạm bắt đầu giết chết hàng không mẫu hạm bên trong tất cả nhân viên. Ngược lại Lý Thanh Sơn cũng không có mang theo tù binh ý nghĩ, hơn nữa hắn không gian chứa đồ cũng không có cách nào tổn những việc này vật. Đã vô pháp lưu lại vật sống, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết mất, a giết người tại lúc này liền là thoải mái nhất làm việc. Vô thanh vô tức ở giữa, cờ dạ mở thượng tướng trực tiếp bị giết chết. Lý Thanh Sơn cũng căn bản liền không biết vị này thượng tướng, cho nên giết chết cũng liền giết chết. Quan chỉ huy hạm đội đã bị Lý Thanh Sơn trực tiếp giết chết, toàn bộ hạm đội đã mất đi hệ thống chỉ huy. Chỉ bất quá xem như hiện đại quân đội, coi như là quan chỉ huy bị giết chết, phía dưới các quân quan y nguyên có thể chỉ huy chiến hạm của mình, như cũ tại hoàn thành chính mình nhiệm vụ tác chiến. Bọn hắn hướng về hàng không mẫu hạm bao vây, dường như muốn nổ nát chính mình hàng không mẫu hạm. Nhưng trên thực tế lúc này trên chiến hạm, các quan chỉ huy cũng là tương đối mập mờ, bởi vì bọn hắn cũng náo không rõ ràng, thế nào chiến đấu đánh tới hiện tại cái dạng này. Bọn hắn trải qua rất nhiều chiến đấu, nhưng chưa bao giờ như hôm nay chiến đấu như vậy. Bởi vì địch nhân trước mắt, phản phất liền là một cái ác ma, đó là bọn họ vô pháp chiến thắng ác ma. Rất nhanh hàng không mẫu hạm biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã đem hàng không mẫu hạm người ở bên trong, hết thảy mọi người toàn bộ đều giết chết. Giết sạch hàng không mẫu hạm bên trên hết thảy mọi người phía sau, Lý Thanh Sơn liền đem hàng không mẫu hạm nhận được không gian chứa đồ bên trong. Tại có người sống dưới tình huống, hàng không mẫu hạm cực kỳ khó được thu vào không gian chứa đồ. Nhưng mà đem người sống đều giết sạch phía sau, sống sót biến thành thi thể, lại đem hàng không mẫu hạm thu lại liền rất đơn giản. Tiếp xuống liền muốn đối phó cái khác chiến hạm. Lúc này cái khác chiến hạm đồng dạng hướng về Lý Thanh Sơn bao vây tới. Hơn nữa bọn hắn lúc này đã không cần do dự. Lúc trước có hàng không mẫu hạm tại bọn hắn phi thường do dự, là công kích hàng không mẫu hạm vẫn là không nên công kích hàng không mẫu hạm. Nhưng mà hiện tại cũng không cần do dự, bởi vì hàng không mẫu hạm đã biến mất không thấy gì nữa, tại trước mặt bọn hắn chỉ có mang theo mặt nạ người lơ lửng giữa không trung. Cho nên bọn hắn bật hết hỏa lực, trực tiếp đối Lý Thanh Sơn phát động tập kích liền có thể. Trong nháy mắt Lý Thanh Sơn gia tốc, chỉ có lưu tại chỗ bên ảnh bị những cái này hỏa pháo cho công kích đến. Mà Lý Thanh Sơn chính mình cũng sớm đã gia tốc đi tới một chiếc trước mặt chiến hạm. Những chiến hạm này quá vụ bè, phản ứng của bọn hắn cũng quá chậm, căn bản là không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Lý Thanh Sơn dễ như trở bàn tay đem trên chiến hạm tất cả thành viên giết chết, theo sau đem chiến hạm nhận được không gian chứa đồ bên trong. Rút lui, tất cả chiến hạm toàn bộ rút lui. Cuối cùng tại hệ thống chỉ huy bên trong nghe được ra lệnh rút lui. Mệnh lệnh này là từ trong Tam Giác Đại Lâu phát ra ngoài. Hướng ngang chiến đấu trải qua đã bị Tam Giác Đại Lâu cấp lãnh đạo biết rõ. Bọn hắn đã biết lần chiến đấu này, bọn hắn là triệt để thua đến sạch sẽ. Bọn hắn không thể đem còn lại chiến hạm cũng chuyển đi. Còn lại chiến hạm phải nhanh thoát thân, có thể trốn bao nhiêu liền thoát bao nhiêu, tóm lại không thể lại lưu lại. Mệnh lệnh được đưa ra phía sau những chiến hạm này liền bắt đầu bốn phía đào tẩu. Thế nhưng đến bây giờ lúc này, bọn hắn nơi nào còn có cơ hội đào tẩu, Lý Thanh Sơn cũng không có khả năng để bọn hắn đào tẩu. Lý Thanh Sơn trực tiếp đuổi theo, bắt đầu từng bước đánh giết trong chiến hạm thành viên. Đầu tiên giết chết liền là chiến hạm, là nội bộ quan chỉ huy cùng trong phòng điều khiển tất cả thành viên. Những người này sau khi bị giết chết, chiến hạm liền mất đi hệ thống điều khiển. Lý Thanh Sơn trực tiếp liền đem chiến hạm dừng lại, theo sau lại đi đánh giết cái khác chiến hạm. Bất quá là chỉ chốc lát thời gian, những chiến hạm này liền từng chiếc đều ngừng lại. Tại chiến hạm nội bộ còn có rất nhiều thành viên không có bị Lý Thanh Sơn giết chết, nhưng mà theo lấy chiến hạm sau khi dừng lại, vận mệnh của bọn hắn cũng liền có thể tưởng tượng được. Chương 437, vui lấy được Chu Thiên Tinh Thần Pháp. Chương 437, vui lấy được Chu Thiên Tinh Thần Pháp. Lý Thanh Sơn đem tất cả hàng không mẫu hạm đều thu đi phía sau, rất nhanh cũng liền biến mất tại biển rộng mênh mông bên trên, cho nên không biết rõ Lý Thanh Sơn đi địa phương nào. Lúc này Anna ngồi tàu ngầm cũng cuối cùng rời đi cái kia hải vực. Trên mặt biển phát sinh chiến đấu, bọn hắn cũng không có biết, nhưng mà bọn hắn lại biết một cái tình huống. Liên là những chiến hạm kia, từng chiếc toàn bộ đều không thấy. Cuối cùng tàu ngầm bên trong cũng là có tiếng nạp cùng hệ thống radar. Đối với trên mặt biển tình huống bọn hắn tất nhiên cũng biết, nếu là không biết lời nói, như thế tàu ngầm bản thân cũng quá mức nguy hiểm. Bọn hắn không biết rõ trên mặt biển phát sinh tình huống cụ thể, nhưng biết trên mặt biển nhất định phát sinh kịch liệt chiến đấu, nếu không bọn hắn cũng không có khả năng an nhiên rời khỏi vùng biển này. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vị kia đồng chí có khả năng an toàn rời khỏi, á chỉ là bọn hắn làm sao biết. Lý Thanh Sơn không chỉ là an toàn chính mình rời đi, hơn nữa còn đem toàn bộ hạm đội đều cho lấy đi. Phiêu Lượng Quốc trực tiếp tổn thất một chi hạm đội, tổn thất của bọn họ lớn cũng liền có thể nghĩ mà biết. Bởi vì coi như là Phiêu Lượng Quốc hạm đội như vậy cũng không có mấy chi, hiện tại tổn thất một chi hạm đội đối với toàn bộ Phiêu Lượng Quốc tới nói đều là tổn thất thật lớn. Anna bị an toàn đưa đi phía sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng cũng là đi theo dễ dàng hơn. Hắn hiện tại là chính mình một người, chính hắn một người hành động nhưng là thuận tiện quá nhiều. Phía trước cầm tới Thất Tinh đỉnh cũng là lần nữa về tới trong tay Lý Thanh Sơn. Cái này Thanh Đồng đỉnh cũng không thể bị thả tới không gian chứa đồ bên trong, liền phi thường kỳ quái. Lý Thanh Sơn đột nhiên có một loại suy đoán, có phải hay không là bởi vì cái này Thanh Đồng đỉnh đẳng cấp quá cao, hoặc là nói nó phẩm chất quá cao, nó là cùng Huyền Thiên giới chỉ cùng một cái phẩm chất bảo vật, cho nên Huyền Thiên giới chỉ vô pháp thu nạp cái này Thanh Đồng đỉnh. Lý Thanh Sơn không biết rõ chính mình suy đoán chính xác không chính xác, nhưng hắn cảm giác suy đoán như vậy phi thường có suy luận tính. Đương nhiên, suy đoán lại thêm cũng không có tác dụng gì. Vẫn là trước đi tìm xuống manh mối. A Lý Thanh Sơn hiện tại đã biết, đi chép Thanh Đồng đỉnh văn hiến ở nơi nào. Ngay tại một chỗ trong viện bảo tàng. Như thế hắn hiện tại cần làm sự tình liền là đi trong viện bảo tàng xem xét một thoáng tương quan văn hiến, nhìn một chút phía trên đến cùng ghi chép đồ vật gì. Trên văn hiến ghi lại văn tự đều là bọn hắn chưa từng gặp qua văn tự, cho nên bọn hắn hiện tại những cái kia nhà khoa học cũng hảo, học giả cũng hảo, căn bản là phiên dịch không ra. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ chính mình có thể nhìn hiểu hay không, ngược lại trước đi xem xét một thoáng nói sau đi. Một giờ sau, Lý Thanh Sơn đã từ trên bầu trời rơi xuống Lưu Giáp Thành. Lý Thanh Sơn đã vặn bẹo chính mình quanh thân tia sáng, cho nên hắn hiện tại liền bảo trì một loại ẩn thân trạng thái. Xung quanh người thường là không nhìn thấy Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, một tay cầm thanh đồng đỉnh, theo sau ánh mắt tại trong thành thị đảo qua tìm kiếm trong thành thị tòa viện bảo tàng kia. Rất nhanh mục tiêu bên trong viện bảo tàng bị Lý Thanh Sơn tìm được. Lý Thanh Sơn bảo trì tàng hình, trực tiếp đi vào trong viện bảo tàng. Tòa bảo tàng này quy mô lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều triển lãm phẩm, hơn nữa đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm đều xuất hiện. Lý Thanh Sơn đối vật gì khác không có hứng thú, hắn chỉ muốn tìm tới cùng thanh đồng đỉnh tương quan văn hiến. Mà Lý Thanh Sơn chỗ cần văn hiến cũng không có bị che giấu, liền thoải mái đặt ở trong tủ kiếng bày ra cho ngoại nhân xem. Mấu chốt là cái này quẩy thủy tinh thế mà còn là có thể hoạt động, trực tiếp mở ra đem văn hiến lấy ra tới nhìn cũng không có vấn đề gì. Chỉ có thể nói bọn hắn đối với những cái này cái gọi là văn vật, căn bản cũng không có bất kỳ coi trọng, cũng không có coi nó là thành trọng yếu vật phẩm đến đối đãi. Nếu không là tuyệt đối sẽ không qua loa như vậy để ở chỗ này. Bất quá đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói ngược lại một chuyện tốt. Lý Thanh Sơn đi thẳng tới văn hiến trước mặt, bắt đầu xem trên văn hiến mặt văn tự. Cái này cái gọi là văn hiến liền là từng khối phiến đá. Hơn nữa đây không phải phổ thông phiến đá, những phiến đá này còn lóe ra kim loại lộng lẫy, nhưng lại cũng không phải kim loại, mà là đá màu sắc cùng cảm nhận. Quan trọng nhất chính là trên phiến đá văn tự, tựa như là dùng thuốc màu viết lên. Những phiến đá này đã không biết do trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, nhưng mà phía trên văn tự rõ ràng còn màu sắc tươi đẹp, như là mới viết đi lên đồng dạng. Trong này chính xác có một ít môn đạo a trên xuống văn tự Lý Thanh Sơn cũng không biết. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trong thoáng chốc cảm giác những văn tự này có một chút đặc biệt ảo diệu tại trong đó. Mắt Lý Thanh Sơn đột nhiên liền mở to. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh hiểu ra. Những văn tự này cũng không phải dùng mắt thường đi quan sát, mà là muốn dùng thần niệm đi nhìn. Những văn tự này tạo thành một bức quan tưởng đồ. Lý Thanh Sơn không còn dùng mắt thường của mình đi nhìn, mà là dùng chính mình thần niệm đi xem. Làm hắn dùng thần nhãn xem những phiến đá này thời điểm, liền phát hiện phía trên văn tự bắt đầu du động lên, như là một khỏa nòng nọc nhỏ đồng dạng. Mà những văn tự này tại hoạt động lên phía sau liền tạo thành mới đồ án, còn có văn tự mới cùng nội dung mới. Chu Thiên Tinh Thần Pháp. Nguyên lai trên những phiến đá này ghi chép là một môn công pháp tu luyện. Nơi này phiến đá vừa vặn có 13 khối, trên mỗi một khối phiến đá đều ghi chép tầng 1 Chu Thiên Tinh Thần Pháp. 13 khối phiến đá vừa vặn chính là Chu Thiên Tinh Thần Pháp tầng 13 pháp môn tu luyện. Lý Thanh Sơn từng cái xem bắt đầu đem Chu Thiên Tinh Thần Pháp ghi tạc trong lòng. Theo sau Lý Thanh Sơn trực tiếp mở ra thủy tinh, đem những phiến đá này đều lấy đi. Ngược lại bọn hắn những người này cũng sẽ không coi trọng những phiến đá này, cái kia còn không bằng để hắn đem phiến đá mang đi đây. Những phiến đá này lai lịch nhất định không phải bình thường, khẳng định là không thể lưu tại nơi này, phàm là khinh nhờn bọn chúng. Lý Thanh Sơn lấy đi phiến đá phía sau, trong viện bảo tàng rõ ràng còn không có bất kỳ động tĩnh. Mãi cho đến một bảo vệ đi ngang qua nơi này phát hiện phiến đá không gặp phía sau, vậy mới la to lên. Cho nên bọn hắn điều tra quản chế, liền phát hiện những phiến đá này là hư không tiêu thất. Một màn này thế nhưng đem không ít người đều kinh hãi đến. Kết quả cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Bởi vì bọn hắn bản thân liền tra không đến nhận chức cái gì manh mối. Hơn nữa cái này sự kiện linh dị, bọn hắn cũng không muốn lại điều tra đi. Ngược lại mất đi chỉ là không quan trọng một chút phiến đá mà thôi, bọn hắn cũng không có quá mức coi trọng. Bọn hắn không coi trọng phiến đá tại Lý Thanh Sơn nơi này lại thành chân bảo. Lý Thanh Sơn lúc này đã tìm được một tòa đại lầu, bay thẳng đến đại lầu trên lầu chót. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn bắt đầu yên lặng xem xét Chu Thiên Tinh Thần Pháp. Lý Thanh Sơn tại sau khi xem xong, thế mới biết cái kia thanh đồng đỉnh lai lịch. Thanh đồng đỉnh cùng Chu Thiên Tinh Thần Pháp là một thể. Mà cái này thanh đồng đỉnh danh tự cũng không gọi cái gì Thất Tinh Đỉnh, tên của hắn phải gọi Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Muốn tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Pháp, liền cần Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh phối hợp. Giữa hai bên bản thân liền là phụ trợ hiệu quả. Lý Thanh Sơn cũng là nhìn thấy đoạn này nội dung, mới chợt hiểu ra. Chương 438, Thượng Cổ Bí Mật, Mặt Pháp Thời Đại. Chương 438, Thượng Cổ Bí Mật, Mặt Pháp Thời Đại. Chu Thiên Tinh Thần Pháp là một môn hộ thân pháp thuật. Cùng phía trước Lý Thanh Sơn công pháp tu luyện đều là không giống nhau. Nó không giống nhau địa phương tại Chu Thiên Tinh Thần Pháp là hấp dẫn Chu Thiên Tinh Thần lực lượng, dùng tới rèn thân thể, để thân thể của mình vô hạn mạnh lên, cuối cùng có thể hóa thành tinh thần một dạng cường đại tồn tại. Đây chính là Chu Thiên Tinh Thần Pháp. Chu Thiên Tinh Thần Pháp còn có một cái thập phần cường đại địa phương. Nó có thể dùng tới che tế thiên cơ. Tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Pháp phía sau, người khác liền vô pháp bói toán đến ngươi. Đồng thời tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Pháp, thiên địa ý chí cũng không cách nào tiến hành quá chặt. Phải biết Lý Thanh Sơn dạng này tiên nhân cường giả là không thể toàn lực xuất thủ. Hắn một khi toàn lực xuất thủ, thiên địa ý chí liền sẽ hạ xuống lôi phạt. Cho nên tiên nhân cường giả cuối cùng sẽ tìm địa phương trốn, miễn đến chính mình bị thiên địa ý chí hạ xuống lôi phạt. Lý Thanh Sơn lúc này cũng càng thêm hiếu kỳ, cái này Chu Thiên Tinh Thần Pháp đến cùng là từ đâu tới? Cái này cũng không giống như là cái tinh cầu này sản phẩm a, nhìn tới hắn còn cần thu được càng nhiều manh mối. Vậy cũng chỉ có thể đi khai thác lại nhìn một chút. Lý Thanh Sơn từ viện bảo tàng đi ra phía sau bay thẳng đi hướng về khai thác phương hướng bay đi. Hắn chỉ biết là vị trí đại khái, cho nên phi hành thời điểm cũng là tương đối tốn thời gian ở giữa, bởi vì không biết đường. Cũng may hao tốn nửa ngày thời gian phía sau, cuối cùng là đi tới. khai thác địa điểm phụ cận. Tiếp xuống liền cần tỉ mỉ tìm. Không chờ Lý Thanh Sơn bắt đầu tìm kiếm, Lý Thanh Sơn liền phát hiện một chỗ đặc biệt. Bởi vì cái này một chỗ đặc biệt đang có cơ khí tại khởi công, cũng có rất nhiều công nhân tại tiến hành khai thác. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này, trong lòng hơi động trực tiếp liền bay đi, theo sau đem chính mình thần niệm bày ra. Lý Thanh Sơn thần niệm bày ra phía sau, rất nhanh liền trùng trùng điệp, đem xung quanh toàn bộ đều quét nhìn một lần. Tại Lý Thanh Sơn thần niệm quét hình phía dưới, rốt cuộc tìm được khai thác di tích chỗ tồn tại. Cái kia một chỗ di tích là tại dưới đất, hẳn là một chỗ dưới đất độc vật. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nơi này rõ ràng đều có thể bị bọn hắn cho đào móc. Nhưng rất nhanh Lý Thanh Sơn liền minh bạch vì sao bọn hắn sẽ đào nơi này. Bởi vì cái này dưới đất động vật chỗ tồn tại lại là một tòa mỏ vàng phân chi cửa vào. Nói cách khác, bọn hắn những người này vốn là tới nơi này kiếm tiền, là tới khai thác mỏ vàng. Đánh bậy đánh bạ liền đào đến lúc này. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Sơn vậy mới xem như bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này lực chú ý của Lý Thanh Sơn cũng đều thả tới khai thác hiện trường. Tòa kia mỏ vàng tại trong mắt Lý Thanh Sơn càng không có bất kỳ giá trị. Lý Thanh Sơn càng để ý là trong động vật chỗ tồn tại vật phẩm. Bởi vì Lý Thanh Sơn phát hiện tại trong hang động lại có linh thạch. Không thể tưởng tượng nổi, nơi này có thật nhiều linh thạch. Hơn nữa những cái này linh thạch cứ như vậy tán loạn trên mặt đất, rõ ràng không có người để ý tới. Có lẽ phía trước đã có người cầm đi một chút linh thạch, nhưng mà còn có đầy đất linh thạch, số lượng rất nhiều, không có người phát hiện những đá này huyền bí. Rất trọng yếu một điểm liền là những cái này linh thạch bản thân là không có cái gì năng lượng phản ứng. Linh thạch ẩn chứa năng lượng liền là linh khí, loại vật này dùng hiện tại dụng cụ khoa học căn bản là kiểm tra không ra. Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh sẽ bị phát hiện, cũng là bởi vì nó phát tán đi ra năng lượng cường đại bị vứt bỏ bắt đến. Cho nên bọn hắn sẽ biết Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh là cái bảo vật, mới sẽ đem Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh cho mang đi. Nhưng mà đầy đất linh thạch lại không có bất kỳ năng lượng phản ứng, hơn nữa những đá này nhìn lên cũng khó nhìn. Từ mắt thường góc độ tới nhìn, những đá này liền là cực kỳ đá phổ thông, bọn hắn trọn vẹn không có ý thức đến những đá này cũng là chất bảo. Lý Thanh Sơn đại hỉ hướng thẳng đến trong di tích bay đi. Nơi này rõ ràng bị người dọn dẹp qua, cũng bị kéo đường cảnh giới. Nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn trực tiếp vượt qua đường cảnh giới đã đến trong huyệt động. Cái huyệt động này 10 phần to lớn, nội bộ có một tia khí lạnh. Mà Lý Thanh Sơn đến nơi này phía sau, cũng cảm giác trong hang động này linh khí phi thường đầy đủ. Nơi này rõ ràng liền là một đầu linh mạch chỗ tồn tại. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, đầu này linh mạch cũng đã khô kiệt. Năm đó nơi này hẳn là bị một vị tu sĩ xem như động phủ tu luyện tồn tại. Chỉ là cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, lại phát sinh bao nhiêu sự tình, cho nên mới sẽ dẫn đến nơi này bị sao lãng đi. Lý Thanh Sơn kiện thứ nhất làm sự tình liền là đem những cái này linh thạch toàn bộ lấy đi. Hiện trường linh thạch toàn bộ đều bị lấy đi phía sau, mặt đất cũng cuối cùng lộ ra trống rỗng lên. Lý Thanh Sơn cũng cuối cùng bắt đầu xem xét tình huống xung quanh. Theo sau Lý Thanh Sơn đã nhìn thấy trên vách núi đá bích họa. Bích họa nội dung phi thường khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Khả năng người khác xem không hiểu, nhưng Lý Thanh Sơn có thể xem hiểu. Bởi vì bích họa nội dung đồng dạng muốn dùng thần niệm tới xem xét. Trên bích họa là có người lưu lại tin tức. Căn cứ nội dung tin tức chỗ bày ra, đã từng có một vị người được gọi là Tinh Thần Tử tại nơi này tu luyện. Hắn cũng là Chu Thiên Tinh Thần Tông cuối cùng đệ tử. Hắn tại cảm khái chính mình thời vận không đủ, đau khổ tu luyện cũng không cách nào vượt qua tâm ma chi kiếp. Cuối cùng hắn chết tại tâm ma kiếp bên trong. Chỉ là hắn phi thường không cảm tâm, cho nên tại nơi đây lưu lại truyền thừa. Hy vọng người hữu duyên có khả năng tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Pháp, đem Chu Thiên Tinh Thần Tông đạo thống truyền thừa tiếp. Tại nhắn lại bên trong cũng ghi chép bọn hắn đã tiến vào mạt pháp thời đại. Nguyên lai bọn hắn tông môn cũng có rất nhiều thiên nhân. Chỉ tiếp đi tới mạt pháp thời đại, những thiên nhân này trực tiếp phi thăng mà đi, lưu lại bọn hắn những đệ tử này tại mạt pháp thời đại đau khổ dày vò. Nguyên bản tư chất của hắn cũng là cực cao, cũng có hy vọng có khả năng tu luyện tới phi thăng cảnh giới. Chỉ tiếc hắn không có thời gian đi tu luyện. Tại mạt pháp thời đại bên trong, hắn cũng là bất lực. Cuối cùng vô pháp đột phá tâm ma chi kiếp, chết tại tâm ma cướp bên trong. Nhìn xong toàn bộ nhắn lại, Lý Thanh Sơn cũng là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới chính mình thế giới đang ở vốn là cũng là có thể tu luyện một cái thế giới. Chỉ bất quá về sau linh khí khô kiệt, toàn bộ thế giới đều tiến vào mạt pháp thời đại. Mà trong cả hang động những linh thạch kia, cũng đều là Tinh Thần Tử chính mình chuẩn bị đã lâu, là chuẩn bị dùng tới tu luyện sử dụng. Chỉ tiếc hắn đột nhiên liền chết. Sau khi hắn chết không gian chứa đồ cũng không có người quản lý. Về sau lại không biết bao nhiêu năm, toàn bộ không gian chứa đồ cũng sụp đổ. Những cái này linh thạch mới xuất hiện tại trong động vật. Toàn bộ đầu đuôi sự tình, Lý Thanh Sơn hiện tại cũng coi là biết. Hơn nữa Lý Thanh Sơn suy đoán, tại thượng cổ thời đại có dạng này tu luyện thời đại tồn tại qua. Như thế tại cái thế giới này một ít trong góc, nhất định sẽ còn lưu lại một chút dấu tích. Nếu như chính mình có khả năng đem những dấu tích này đều tìm đi ra, khả năng vẫn là có thu hoạch khổng lồ. Bất quá muốn làm đến một điểm này cũng không dễ dàng. Hắn cần tu được mạnh hơn thần niệm mới có thể. Nếu có một ngày hắn thần niệm có khả năng bao phủ toàn bộ tinh cầu lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ cần dùng thần niệm quét hình toàn bộ tinh cầu, như thế toàn bộ tinh cầu bí mật tại trước mắt hắn cũng liền nhìn một cái không sót gì. Trên bia đá ghi chép chỉ là Chu Thiên Tinh Thần Pháp, mà ở trên tường bích họa bên trong còn ẩn tàng có pháp môn tu luyện. Đây là Tinh Thần Tử tại trước khi chết lưu lại bích họa, cho nên tại trước khi chết cũng lưu lại truyền thừa. Lý Thanh Sơn xem xét tỉ mỉ, đem trong đó pháp môn tu luyện toàn bộ ghi ở trong lòng. Đây là cả một cái tông môn truyền thừa tu luyện, thuộc về Chu Thiên Tinh Thần bên trong truyền thừa. Chu Thiên Tinh Thần Tông tại thượng cổ thời đại nhất định là một cái phi thường cường đại tông môn. Một điểm này không thể nghi ngờ. Chương 439, công pháp đại thành, Kim Đan sơ hiện. Chương 439, công pháp đại thành, Kim Đan Sơ hiện nơi đây còn có một chút linh khí tồn tại, Lý Thanh Sơn cũng không tìm kiếm những địa phương khác, trực tiếp ngay tại nơi này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Bí mật của Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh, Lý Thanh Sơn hiện tại cũng đã biết. Nguyên cơ phía trước vô pháp kích hoạt Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh, đó là bởi vì kích hoạt pháp môn không đúng. Lý Thanh Sơn lần này đã được đến Chu Thiên Tinh Thần Tông truyền thừa, tất nhiên cũng biết như thế nào sử dụng Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Đầu tiên hắn cần tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Tông pháp môn tu luyện ra một đạo tinh thần chi lực. Lý Thanh Sơn công pháp tu luyện đương nhiên là lợi dụng tiên võ không gian. Nếu không dựa vào chính hắn thực lực chậm rãi tu luyện, cái kia đến tu luyện tới lúc nào am mà sử dụng tiên võ không gian tới tu luyện bất quá là. Thời gian mấy hơi thở, Lý Thanh Sơn liền đã đem Chu Thiên Tinh Thần pháp tu luyện hoàn thành. Tất nhiên làm tu luyện hắn cũng là tiêu hao một bộ phận tiên khí. Cũng may phía trước Lý Thanh Sơn đã một đêm chật đầu, tiên khí dự trữ vẫn là 10 phần đầy đủ, sử dụng không có nửa điểm đau lòng. Ngay tại tu luyện hoàn thành trong nháy mắt, mênh mông trong hư không, có từng đạo tinh quang bắt đầu phóng xuống tới, khoảng đến Lý Thanh Sơn trong thân thể. Cho dù Lý Thanh Sơn là tại dưới đất trong động quật tu luyện, nhưng mà tinh thần này hào quang ý nguyên có khả năng soi sáng trên người hắn. Huyền diệu trong đó không phải người thường có thể lý giải. Một chút tinh quang rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn. Ở đến Lý Thanh Sơn bên trong thân thể, tại Lý Thanh Sơn bên trong thân thể sinh ra một đạo tinh thần chi lực. Theo sau Lý Thanh Sơn đem một đạo này tinh thần chi lực rót vào Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh hấp thu một đạo này tinh thần chi lực đột nhiên run lên. Theo sau Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh bay thẳng lên, liền như thế trôi nổi tại trên đỉnh đầu của Lý Thanh Sơn. Một tia tinh thần chi lực trực tiếp đều tụ tập đến Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Theo sau lại từ Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh đưa vào Lý Thanh Sơn trong thân thể. Đây mới là Chu Thiên Tinh Thần Pháp chính xác pháp môn tu luyện, cũng là Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh chính xác sử dụng phương thức. Lý Thanh Sơn không ngừng tu luyện tinh thần chi lực, liên tục không ngừng rót vào bên trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn cũng tại tiên võ trong không gian bắt đầu tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, tinh quang lực lượng càng ngày càng mạnh. Tiên võ trong không gian tiên khí cũng là không ngừng bị luyện hóa hết. Lý Thanh Sơn hiện tại hệ thống tu luyện cùng Chu Thiên Tinh Thần Pháp cũng không phải cùng một cái nội tình. Đơn giản tới nói, Lý Thanh Sơn hiện tại là luyện võ, Chu Thiên Tinh Thần Pháp mới là tu tiên. Chỉ bất quá cả hai tu luyện tới trình độ nhất định phía sau liền là trăm sông đổ về một biển. Thì như Lý Thanh Sơn, hiện tại thể nội liền là có pháp lực. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn tu luyện nhiều công pháp đều là thuộc về luyện võ, mà cũng không phải tu tiên. Mà bây giờ thu được Chu Thiên Tinh Thần Pháp, liền đem Lý Thanh Sơn nhược điểm cho bù đắp. Lý Thanh Sơn hiện tại mới xem như chân chính tiên võ đồng tu. Tại trong đan điền của Lý Thanh Sơn, trùng trùng điệp điệp tinh thần chi lực ngưng tụ. Bất quá là trong chốc lát liền đột phá luyện khí hoàn thành trúc cơ. Theo sau trúc cơ ngưng kết, luyện hóa kim đan. Kim đan luyện thành, Lý Thanh Sơn thể nội đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại đáng sợ. Phía trước Lý Thanh Sơn tu luyện luyện khí chi pháp đều bị kim đan hấp thu. Để viên kim đan này, bọn hắn càng phát cường đại hoàn mỹ. Cuối cùng trong thân thể Lý Thanh Sơn lực lượng đạt tới cân bằng. Lúc này Lý Thanh Sơn trong thân thể liền nắm giữ hai cố cường đại lực lượng. Một cố là Chu Thiên Tinh Thần Pháp, tu luyện mà thành đáng sợ kim đan. Mặt khác một cố liền là Huyền Thiên Tâm Pháp tu luyện mà thành võ đạo pháp lực. Cái này hai cố lực lượng đều thập phần cường đại, nhưng mỗi người đặc điểm cũng 10 phần tươi sáng. Huyền Thiên Tâm Pháp kỳ thực cũng là tu tiên phương pháp. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn đi là võ đạo pháp môn tu luyện, cho nên Lý Thanh Sơn thủ đoạn công kích cũng hảo, thủ đoạn phòng ngự cũng hảo, đều là võ đạo thủ đoạn. Mà Chu Thiên Tinh Thần Pháp cũng là thuần túy tu tiên pháp môn, hấp dẫn Chu Thiên Tinh Thần lực lượng, tập luyện nội thân, ngưng kết pháp lực, dùng Chu Thiên Tinh Thần lực lượng đi lên vô thượng tiên đạo. Chu Thiên Tinh Thần Pháp là hộ thân phương pháp, cũng là chiến đấu phương pháp, có khả năng dẫn dắt Chu Thiên Tinh Thần công kích địch nhân. Lúc này Lý Thanh Sơn mới tính chính là đáng sợ vô cùng. Hắn có một loại cảm giác, tại thiên nhân cảnh giới hắn khả năng là vô địch. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng lo lắng đây là chính mình một loại ảo giác. Cuối cùng hắn không có cùng những cái kia chân chính thiên nhân cường giả giao thủ qua. Tu luyện tới lúc này, Lý Thanh Sơn cũng coi là hoàn thành một cái đoạn. Bởi vì tài nguyên tu luyện của hắn toàn bộ đều hao hết. Phía trước lấy được tiên khí toàn bộ tại trong quá trình tu luyện toàn bộ hao hết. Tuy là tài nguyên tu luyện đều hao hết, nhưng hắn thu hoạch cũng là to lớn đến khó dùng tưởng tượng. Hắn lúc này mới xem như chân chính tiên võ song tu. Chu Thiên Tinh Thần Pháp cũng không có nhiều như vậy bảng môn tà đạo, cũng không có nhiều như vậy biến hóa cùng thủ đoạn. Chu Thiên Tinh Thần Pháp liền một chữ, mạnh. Năng lực phòng ngự siêu cường, năng lực công kích cũng siêu cường. Lý Thanh Sơn mạnh mẽ đứng dậy đã dẫn phát Chư Thiên Tinh Thần lực lượng. Theo sau ánh sao đầy trời hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn vị trí giáng xuống. Cái kia từng khỏa tinh quang liền như là khủng bố lưu tinh. Mỗi một khỏa tinh quang nện ở trên mặt đất đều đã dẫn phát to lớn bạo tạc. Chỉ là trong nháy mắt, xung quanh vài trăm mét liền trực tiếp nổ thành một vùng phế tích. Cứ như vậy thủ đoạn, vẫn là bởi vì cái thế giới này linh khí khô kiệt. Lý Thanh Sơn đều chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thân tới dẫn phát tinh thần chi lực tiến hành công kích. Nếu như tại linh khí đầy đủ địa phương đều khó mà tưởng tượng đến cùng có khả năng dẫn phát ra kinh khủng bực nào tinh thần đả kích. Nhưng chính là loại này, tại Lý Thanh Sơn nhìn tới còn không tính vừa ý đả kích, cũng đã đưa tới dân bản xứ khủng hoảng. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ những này là nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp từ trong hang động bay ra, theo sau dẫn động Chu Thiên Tinh Thần lực lượng. Chu Thiên Tinh Thần lực lượng toàn lực bạo phát, hướng về động vật vị trí ầm vang rơi xuống. Lần này Lý Thanh Sơn không có nương tay, hắn muốn thử một thoáng toàn lực xuất thủ có thể đạt tới dạng gì khủng bố hiệu quả. Thấu trời tinh quang trực tiếp rơi xuống đất, theo sau tại mặt đất đưa tới từng tràng to lớn bạo tạc. Động vật chỗ tồn tại phương vị trực tiếp bị đánh xuyên hơn 100 mét, tại trận này nổ lớn bên trong, động vật cũng không tồn tại nữa. Trong huyệt động hết thể dấu tích đều bị nổ thành phấn. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này, vậy mới vừa ý gật đầu một cái. Theo sau Lý Thanh Sơn bay thẳng cách tại chỗ, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hố sâu to lớn. Phiêu Lượng Quốc rất nhanh liền nhận được tin tức, bọn hắn đầu tiên liền phái ra chiến đấu cơ tiến hành điều tra. Theo sau bọn hắn liền ở tại chỗ phát hiện một cái to lớn động quật. Cái hang động này là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không có bất kỳ bạo tạc dấu tích. Mặc kệ là dùng đạn đạo công kích cũng hảo, vẫn là dùng bom công kích hảo, khẳng định sẽ lưu lại bạo tạc dấu vết. Nhưng kết quả cái hang động này, trong phạm vi liền không có bất kỳ bạo tạc dấu tích. Bọn hắn thật sự là không làm rõ được đến cùng là dạng gì vũ khí, có khả năng tại hiện trường lưu lại chiến đấu như vậy dấu tích. Trong một đoạn thời gian rất dài, nơi này đều thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Lý Thanh Sơn cũng là đang tìm kiếm một cái truyền tống địa điểm, muốn một cái đầy đủ ẩn nấp truyền tống địa điểm. Lợi như vậy hắn liền có thể xây dựng một cái truyền tống trận, sau đó hắn lại nghĩ tới Phiêu Lượng Quốc, vậy liền đơn giản rất nhiều. Chương 440, Vân Tiêu xuất giá, Lý Thanh Sơn trở về chương 440, Vân Tiêu xuất giá, Lý Thanh Sơn trở về truyền tống trận rất nhanh liền xây dựng hoàn tất. Kiến tạo truyền tống trận địa phương đặt ở bên trong một cái hang động. Đây là Lý Thanh Sơn tìm được một cái động vật cửa vào bị hắn phong bế lên, tại trong hang động xây dựng một tòa truyền tống trận. Theo sau sử dụng truyền tống trận, Lý Thanh Sơn trực tiếp liền trở về trong nước. Lý Thanh Sơn sau khi trở về trực tiếp lấy điện thoại di động ra liền cho Tổng thống Tiên Sinh gọi điện thoại, nói cho Tổng thống Tiên Sinh chính mình đã trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng thời hắn dự định đưa Tổng thống Tiên Sinh một chút lễ vật. Hỏi rõ ràng Tổng thống Tiên Sinh vị trí hiện tại phía sau, Lý Thanh Sơn hướng thẳng đến Tổng thống Tiên Sinh vị trí bay đi. Lý Thanh Sơn muốn đưa cho Tổng thống Tiên Sinh lễ vật, liền là phía trước ở căn cứ bên trong cầm tới một bộ phận tài liệu. Những tài liệu này Lý Thanh Sơn chính mình đã nhìn qua, đối với hắn tới nói đã ghi tạc trong đầu, cho nên tài liệu bản thân đã không cần dùng. Liên là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Lý Tiên Sinh mới sẽ đem những tài liệu này đưa cho Tổng thống Tiên Sinh. Đây đều là trên y học mặt tài liệu, đối với y học tiến bộ là phi thường có trọng yếu giá trị. Lý Thanh Sơn chính mình học được, cho nên mới sẽ đem những tài liệu này đưa cho Tổng thống Tiên Sinh. Hy vọng có thể đối quốc gia y học phát triển làm một bộ phận cống hiến a. Cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn cũng dự định cùng Tổng thống Tiên Sinh trò chuyện chút Phiêu Lượng Quốc làm ra cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm. Hơn nữa tài liệu tương quan Lý Thanh Sơn đều đã chỉnh lý tốt. Lý Thanh Sơn tốc độ phi hành rất nhanh, tuy là song phương cách khoảng cách rất xa, nhưng tại Lý Thanh Sơn phi hành phía dưới, sau nửa giờ liền tìm được Tổng thống Tiên Sinh. "Lý Tiên Sinh, vất vả ngươi." Tổng thống Tiên Sinh tại nhìn thấy Lý Thanh Sơn phía sau trực tiếp thân thiết ân cần thăm hỏi. Đối với Lý Thanh Sơn năng lực, bọn hắn tiến hơn một bước được chứng minh. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã là đem Phiêu Lượng Quốc một chi hạm đội đều cho đánh không còn. Phiêu Lượng Quốc chi hạm đội kia sức chiến đấu cường đại đến mức nào bọn hắn là rõ ràng nhất. Hiện nay trên thế giới không có bất kỳ một cái quốc gia dám xem thường Phiêu Lượng Quốc hạm đội thực lực chiến đấu. Nhưng chính là Phiêu Lượng Quốc dạng này một chi hạm đội, rõ ràng bị Lý Thanh Sơn cho trực tiếp đánh không còn. Có thể nghĩ mà biết, Lý Thanh Sơn sức chiến đấu đến cùng cường đại đến mức nào cũng khủng bố. Cho nên Tổng thống Tiên Sinh đối đãi Lý Thanh Sơn thái độ cũng thay đổi đến càng thêm ôn hòa. Bởi vì Tổng thống hiện tại bọn hắn không tưởng tượng ra được dùng dạng gì lực lượng mới có khả năng đối phó Lý Thanh Sơn. Cho nên tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, nhất định cần phải ôn hòa sử dụng nhân tình tới trói chặt lại Lý Thanh Sơn. Tuy là cùng Lý Thanh Sơn tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Tổng thống Tiên Sinh có khả năng cảm giác được. Lý Thanh Sơn cũng không phải một cái người xấu. Tổng thống Tiên Sinh cảm giác là không có sai, Lý Thanh Sơn hoàn toàn chính xác không phải một cái người xấu. Nhưng Lý Thanh Sơn cũng không phải chính thống trên ý nghĩa người tốt. Càng hẳn là gọi Lý Thanh Sơn là một cái có lương tri người bình thường, hắn cũng có giá tâm của mình cùng chính mình cá nhân ý nghĩ. Bất quá xem như Tổng thống Tiên Sinh tới nói, Lý Thanh Sơn là một người bình thường, vậy liền chọn vẹn đầy đủ. Chỉ cần là một cái có khả năng khơi thông người bình thường. Như thế song phương liền có thể bình thường hợp tác xuống dưới. Giao phó xong những chuyện này phía sau, Lý Thanh Sơn liền rời đi. Kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng không lo lắng chính mình tại cái thế giới này sản nghiệp. Lý Thanh Sơn tại lo lắng chính là hắn tại Cửu Châu thế giới thế lực có thể hay không bị người cho tan rã mất. Cho nên Lý Thanh Sơn phải nhanh một chút trở về tới Cửu Châu thế giới xem xét một thoáng. Đem xã hội hiện đại sự tình đều xử lý hoàn tất phía sau, Lý Thanh Sơn lần nữa đi tới tầng hầm, theo sau mở ra truyền tống. Truyền tống hoàn tất, Lý Thanh Sơn đã về tới Cửu Châu thế giới. Cửu Châu thế giới truyền tống địa điểm là tại Thanh Long Sơn Trang. Lý Thanh Sơn đi ra mật thất liền hít một hơi thật sâu. Vẫn là Cửu Châu thế giới không khí nghe lên dễ chịu áp bởi vì Cửu Châu thế giới trong không khí ẩn chứa phong phú linh khí, hút một cái không khí cũng có thể làm cho thân thể của mình cảm giác được dễ chịu. Xã hội hiện đại lại không được, không chỉ là không khí ô trọc không chịu nổi, hơn nữa trong không khí căn bản cũng không có cái gì linh khí. Xã hội hiện đại đã là mạt pháp thời đại. Lý Thanh Sơn vừa xuất hiện, trong sơn trang người cũng đã biết. Trong sơn trang mấy vị nữ chủ nhân trước tiên liền chạy tới. Gặp qua phu quân. Mấy vị thê thiếp hướng lấy Lý Thanh Sơn ngọt ngào kêu lên. Trần Bình An trông thấy nữ nhân của mình đều an toàn không việc gì, cũng là nuối lòng một hơi. Kỳ thực mỗi lần hắn hai thế giới lẫn nhau chạy thời điểm, đều sẽ lo lắng một thế giới khác sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng hai thế giới cực kỳ khó tiến đi khơi thông, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không biết rõ lúc nào hai thế giới có khả năng lẫn nhau khơi thông, vậy cũng tốt. Hắn còn cần đem huyền thiên giới chỉ nhiều thăng cấp mấy lần mới có công năng như vậy. Huyền thiên giới chỉ năng lực nhưng thật ra là có thể không ngừng khai thác, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Nhưng có chuyện gì phát sinh ư? Lý Thanh Sơn mở miệng hỏi. Nghe được Lý Thanh Sơn hỏi thăm, mấy tên thân thiết sắc mặt liền biến đến cổ quái. Ngược lại có một chuyện. Triệu Vân Nương mở miệng nói ra, phu quân Liệt Thiên Kiếm Tông cho chúng ta phát tới kết hôn thiệp mời, là Vân Tiêu tiên tử muốn thành hôn. Liệt Thiên Kiếm Tông muốn cùng Cửu Dương Thánh Địa thông gia, Vân Tiêu tiên tử sẽ cùng Cửu Dương Thánh Địa chân truyền đệ tử Trương Tinh Diệu thành hôn. Đây là thiệp mời, là Vân Tiêu tiên tử đích thân phái người đưa tới. Trần Bình An nghe nói như thế lông mày liền nhíu lại. chuyện này có gì đó quái lạ, A Vân Tiêu tiên tử làm sao có khả năng đáp ứng gả cho những người khác. Nói đến Vân Tiêu tiên tử cũng coi là người của hắn, hơn nữa coi như là Vân Tiêu tiên tử phải lập gia đình, lại thế nào khả năng sẽ cho hắn đưa thiếp mời đây. Lý Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được chuyện này trong đó có kỳ quặc địa phương. Đầu óc của hắn chuyển nhanh chóng, chậm rãi liền làm rõ mạch suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường tới nói, Vân Tiêu tiên tử căn bản liền sẽ không gả cho ngoại nhân, coi như muốn gả ra ngoài cũng không có khả năng cho Trần Bình An đưa thiếp mời. Như thế chân tướng sự tình xác suất lớn liền là Vân Tiêu tiên tử chính mình không muốn gả người. Chỉ bất quá bây giờ Vân Tiêu tiên tử đã thân bất do kỷ, nàng bức bách tại những lý do khác, chỉ có thể lựa chọn cùng vị này Cửu Dương Thánh Địa chân truyền đệ tử kết hôn. Bất quá Vân Tiêu tiên tử cũng cực kỳ thông minh, nàng cho Trần Bình An đưa tới thiếp mời liền là cho Trần Bình An cầu cứu tới. Vân Tiêu tiên tử dĩ nhiên không phải chính mình đưa tới thiếp mời, hẳn là phái môn hạ đệ tử đưa tới thiếp mời. Hơn nữa hai thế lực lớn thông gia kết minh khẳng định sẽ mời rất nhiều tân khách. Cố Vân Tiêu mời hảo hữu của mình tới tham gia hôn lễ cũng là chuyện rất bình thường. Phòng trưng cũng sẽ không gây nên ngoại nhân hoài nghi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn thu đến dạng này thiếp mời, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Chương này thiếp mời là một ngày trước đưa tới, hôn lễ tại 3 ngày sau cử hành. Triệu Vân Nương tiếp tục nói, chuyện này ta đã biết, ta sẽ đích thân xử lý tốt, các ngươi không cần lo lắng. Lý Thanh Sơn thu hồi thiếp mời, đối thê thiếp của mình nói, Liệp Thiên Kiếm Tông bản thân liền là một cái thập phần cường đại thế lực, lại thêm lần này còn có Cửu Dương Thánh Địa, cho nên chuyện này xử lý, vậy thì càng thêm phiền toái. Cũng may lúc này Lý Thanh Sơn cũng là không phải bình thường. Lý Thanh Sơn bản thân liền là thiên nhân cảnh giới cường giả, đã có tư cách cùng có thực lực nhúng tay chuyện như vậy. Chương 441, tu vi bạo tăng, hôn lễ hiện trường. Chương 441, tu vi bạo tăng, hôn lễ hiện trường. Đúng rồi phu quân, phía trước ngươi tại chúng ta thu thập đồ vật đều đã góp nhặt tốt hơn nhiều. Những vật này nếu không ngươi đi xem một cái, nhìn có thể hay không cần dùng đến. Triệu Vân Nương mở miệng nói ra. Cũng hảo, ta xem một chút những vật này. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế có chút cao hứng gật đầu một cái. Phía trước hắn liền phân phó qua, để bọn thủ hạ đi thu thập đủ loại đồ cổ, còn có một chút vật ly kỳ cổ quái. Bởi vì Lý Thanh Sơn liền phát hiện cái này đủ loại đồ cổ bên trong còn có cổ quái kỳ lạ trong vật phẩm khả năng sẽ có linh khí tồn tại. Liền có thể sử dụng huyền thiên giới chỉ, đem linh khí trong đó đều hấp thu đi ra. Hắn ban đầu thời điểm nhưng chính là dựa những vật này, để huyền thiên giới chỉ thu được to lớn tiên khí dự trữ. Hiện tại Lý Thanh Sơn thực lực càng mạnh, thế lực cũng càng thêm to lớn, hắn có nhiều người hơn tay có thể vì tự mình làm sự tình. Cho nên hắn một cái mệnh lệnh được đưa ra ngoài phía sau, tự nhiên là có bọn thủ hạ làm hắn thu thập những vật phẩm này. Trải qua khoảng thời gian này thu thập, Lý Thanh Sơn chỗ cần vật phẩm đã nhận được rất nhiều. Nhưng mà nói thật, những vật này là không phải phù hợp Lý Thanh Sơn sử dụng yêu cầu ai cũng không biết. Bởi vì những vật phẩm này sử dụng vốn chính là chỉ có Lý Thanh Sơn bản thân mới rõ ràng. Thanh Long Sơn Trang có mấy cái to lớn nhà kho, mà lần này những nhà kho này bên trong đã đầy áp chất đống đủ loại vật phẩm. Lý Thanh Sơn sau khi vào nhà kho liền hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn chỉ là tới gần nhà kho, liền đã cảm giác được trong nhà kho có đầy đủ linh khí. Trên những vật phẩm này linh khí người khác lợi dụng không đến, bởi vì bọn hắn không có cả ngày nhẫn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn không giống nhau. Lý Thanh Sơn huyền thiên giới chỉ là có thể hấp thu trên những vật phẩm này linh khí. Lý Thanh Sơn lập tức đại khí bắt đầu từng cái hấp thu trên những vật phẩm này linh khí. Các ngươi trước đi làm chính mình sự tình a, 3 ngày nay ta đều muốn đợi ở chỗ này. Lý Thanh Sơn hướng lấy nữ nhân của mình nói. Bởi vì lần này trong nhà kho vật phẩm thật là quá nhiều, Lý Thanh Sơn muốn từng cái bắt đầu hấp thu, phòng trừng cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Hơn nữa 3 ngày này thời gian bên trong, hắn hấp thu những vật phẩm này phía sau còn muốn luyện công, cho nên đối với Lý Thanh Sơn tới nói, 3 ngày nay thật là không thể lãng phí. 3 ngày sau đó, Cố Vân Tiêu liền muốn lập gia đình, Lý Thanh Sơn khẳng định là muốn đi đem sự tình biết rõ ràng. Hơn nữa Lý Thanh Sơn lo lắng lần này gặp được thiên nhân đẳng cấp cao thủ. Hắn cũng không có cùng cái khác thiên nhân cao thủ giao thủ qua, cho nên cũng không biết cái khác thiên nhân cao thủ đến cùng lấy được dạng gì thực lực. Cho nên làm chuyện này phía trước, nhất định phải tăng lên tu vi của mình mới tốt. Lý Thanh Sơn các nữ nhân cũng đều nghe lời rời khỏi, chỉ để lại Lý Thanh Sơn chính mình một người tại cái này yên lặng hấp thu trên những vật phẩm này linh khí. Lý Thanh Sơn thủ hạ làm việc thật sự chính là phi thường đáng tin, bởi vì hắn tìm đến vật phẩm nhiều như vậy. Trong những vật phẩm này cũng không phải mỗi một kiện đều có linh khí. Phải nói chỉ có 30 vật phẩm mới có linh khí, cái khác vật phẩm đều không có linh khí tồn tại. Nhưng dù cho như thế, đối Lý Thanh Sơn tới nói vẫn là vô cùng có giá trị. Lý Thanh Sơn chọn vẹn hao tốn một ngày thời gian, cuối cùng đem nơi này tất cả vật phẩm đều hấp thu hoàn tất, đồ còn dư lại liền không có giá trị. Sau khi hấp thu xong, Lý Thanh Sơn cũng không rời khỏi, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lần này lấy được tiên khí số lượng đầy đủ, bất quá Lý Thanh Sơn tu vi tiến hơn một bước. Hơn nữa Lý Thanh Sơn đạt được Chu Thiên Tinh Thần tu luyện pháp, cùng Huyền Thiên Tâm pháp ấn chứng với nhau, đối với con đường tu luyện cũng có lĩnh ngộ mới. Hắn cần lần nữa cường hóa chính mình con đường tu luyện, tăng lên tu vi của mình, cũng tăng lên chính mình chiến đấu thủ đoạn. Như vậy yên lặng tu luyện, qua đi tới 2 ngày thời gian. Cũng lợi dụng 2 ngày này thời gian, Lý Thanh Sơn đã đem chính mình lấy được tiên khí lại tiêu hao hết sức. Tuy là tiên khí lại bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà 2 ngày thời gian tu luyện xuống tới, đối Lý Thanh Sơn thu hoạch cũng là to lớn vô cùng. Đầu tiên liền là Lý Thanh Sơn trên tu vi tăng lên. Lý Thanh Sơn tu vi hiện tại lại tiến hơn một bước. Hắn tu vi Kim Đan đã đến Kim Đan hậu kỳ, mà hắn thiên nhân cảnh giới cũng đã đến thiên nhân cảnh giới tầng thứ 4. Thiên nhân cảnh giới tổng cộng tầng 5, Lý Thanh Sơn hiện tại đã tu luyện tới tầng thứ 4, tiến thêm một bước liền sẽ đạt tới thiên nhân cảnh giới tầng thứ 5. Thiên nhân cảnh giới tối cao không có người nghe nói qua là cảnh giới gì, chỉ là truyền thuyết đó là võ thánh cảnh giới. Về phần có phải là thật hay không, vậy liền không có người biết, bởi vì phương thế giới này không có người thấy võ thánh cảnh giới. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn lại biết võ thánh cảnh giới là chân thật tồn tại. Loại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, quan trọng nhất liền là chiến đấu thủ pháp tăng lên. Thương Hải kiếm pháp lại bị Lý Thanh Sơn tiến hơn một bước tu luyện, uy lực kiếm pháp càng mạnh. Đồng thời Chu Thiên tinh thần pháp, đồng dạng cũng bị Lý Thanh Sơn nắm giữ tu luyện. Lý Thanh Sơn đã nắm giữ hai đại chiến đấu pháp môn. Hôm nay liền là Cố Vân Tiêu kết hôn thời gian, cũng đến Lý Thanh Sơn xuất thủ thời điểm. Nơi đây khoảng cách Cố Vân Tiêu chỗ tồn tại Liệt Thiên kiếm tông có ngàn dặm xa, nhưng đối Lý Thanh Sơn tới nói, điểm ấy khoảng cách hiện tại đã tính toán không được cái gì. Lý Thanh Sơn trực tiếp vừa sải bước ra bay lên không trung, theo sau hóa thành một cái bóng mờ biến mất ở trong bầu trời. Ngàn dặm xa liền là lái phi cơ cũng đến mấy giờ, thế nhưng Lý Thanh Sơn hiện tại tốc độ phi hành so lái phi cơ nhanh hơn. Tốc độ của hắn bây giờ đã là tốc độ siêu âm, cụ thể tốc độ có bao nhanh, chính hắn không khảo thí, nhưng khẳng định là cực nhanh. Bất quá là nửa giờ thời gian, Lý Thanh Sơn rõ ràng liền đã đi tới Liệp Thiên kiếm tông sơn môn chỗ tồn tại. Xa xa trông thấy Liệp Thiên kiếm tông, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp hướng xuống đất bay đi. Hắn còn không có biết rõ ràng sự tình huống, cho nên hiện tại vẫn không thể đem đây cũng là thiên nhân cảnh giới chuyện này bộc lộ ra đi. Làm việc có thể cao điệu, nhưng làm người nhất định phải điệu thấp. Khoảng cách Liệt Thiên kiếm tông ngoài trăm dặm, Lý Thanh Sơn liền rơi đến trên mặt đất. Theo sau Lý Thanh Sơn, thi triển khinh công hướng về Liệt Thiên kiếm tông chạy nhanh đi qua. Cho dù là chạy nhanh tốc độ, kỳ thực cũng là cực nhanh. Không tốn bao lâu thời gian, Lý Thanh Sơn đã đến Liệt Thiên kiếm tông chân núi. Lúc này Liệt Thiên kiếm tông cũng là cực kỳ náo nhiệt, tân khách nổi lên rất nhiều. Bởi vì chỉ có tân khách mới có thể tiến vào Liệt Thiên kiếm tông, nhưng mà tân khách cùng theo một lúc tới bọn hạ nhân liền không thể cùng đi, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở chân núi chờ đợi. Chân núi cũng bố trí rất nhiều lều vải người tới số lượng kinh người, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Lý Thanh Sơn trước khi tới cũng không nghĩ tới người nơi này sẽ nhiều như vậy. Rất nhanh Lý Thanh Sơn liền lách qua đám người đi tới chân núi có Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử ngay tại tiếp đãi mọi người. Lý Thanh Sơn lấy ra thiếp mời, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử xem xét, trong tay Lý Thanh Sơn cầm lấy thiếp mời là Cố Vân Tiêu đích thân viết. Tấm thiệp mời này cũng chứng minh Lý Thanh Sơn là Vân Tiêu tiên tử bằng hữu. Sơn môn đệ tử lập tức nhiệt tình chiêu đãi Lý Thanh Sơn. Trong đó một vị mập mạp đệ tử hướng lấy Lý Thanh Sơn cười nói, vị công tử này mời đi theo ta, hôn lễ tại giữa trưa cử hành, ngay tới thời gian buổi bạn. Ngươi là chúng ta Vân Tiêu tiên tử bằng hữu. Đó chính là chúng ta Liệt Thiên kiếm tông khách quý. Ngài có bất luận cái gì nhu cầu trực tiếp nói với ta liền có thể. Ta hiện tại muốn gặp Vân Tiêu tiên tử một mặt, chúc mừng nàng tân hôn đại hỷ, không biết rõ mới không tiện. Lý Thanh Sơn thăm dò mà hỏi. Cái này chỉ sợ cũng có chút không tiện. Mập mạp đệ tử không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là lắc đầu cự tuyệt. Chương 442, thiên nhân lão giả, hai đại thiên nhân chương 442, thiên nhân lão giả, hai đại thiên nhân đáng tiếc không gặp được Vân Tiêu tiên tử à. Ngược lại thật là có chút tiếc nuối đây. Lý Thanh Sơn cười khẽ lắc đầu. Nhưng mà hắn cũng không có nói tiếp đến chuyện này. Đã đối phương không nguyện ý, như thế Lý Thanh Sơn coi như là nói lại thêm cũng là vô dụng. Không bằng trước tiến vào đối phương bên trong sân môn, tiếp đó lại tính trước làm sao. Dùng Lý Thanh Sơn năng lực muốn gặp được Cố Vân Tiêu cũng không quá khó. Tại vị này đệ tử dẫn dắt tới, Lý Thanh Sơn tiến vào Liệt Thiên kiếm tông. Liệt Thiên kiếm tông 10 phần to lớn, hơn nữa nội bộ cũng phân chia rất nhiều khu vực, Lý Thanh Sơn liền bị an bài vào một cái trong sân nhỏ, nơi này thuộc về tân khách cư trú khu vực. Chỉ là nơi này viện liền nắm chắc 10 tòa đông đúc. Đại bộ phận viện đều đã có tân khách cư ngụ, tới tân khách số lượng cũng phi thường kinh người. Có khả năng cư trú tới đây tân khách, kỳ thực đều là có thân phận địa vị. Lý Thanh Sơn nếu như không có thiếp mời lời nói, phòng trừng cũng không có cách nào ở đến dạng này tân khách trong khu vực tới. Lúc này Lý Thanh Sơn thần niệm đã trùng trùng điệp điệp quyết tán ra tới. Lý Thanh Sơn cảm giác được toàn bộ Liệt Thiên kiếm tông đều tại một cái trận pháp bao phủ phía dưới. Lúc này trận pháp tại đóng lại trạng thái, nhưng bọn hắn có thể ngay đầu tiên đem toàn bộ trận pháp kích hoạt. Một khi trận pháp kích hoạt liền có thể phong bế toàn bộ sân môn. Như vậy, ngoại địch liền vô pháp tiến vào, mà bên trong người cũng không cách nào ra ngoài, đồng thời trận pháp này cũng có lẽ có công kích cường đại năng lực. Lý Thanh Sơn cũng không có đem trận pháp để vào mắt. Bất quá trong Liệt Thiên kiếm tông vẫn là có thiên nhân chấn giữ. Lý Thanh Sơn đã cảm giác được hai vị thiên nhân. Trong đó một vị thiên nhân chính vào trẻ tuổi, nhìn ra được, đối với thiên nhân tới nói, hắn có lẽ thuộc về tương đối trẻ tuổi loại kia, trên người hắn khí tức cũng tương đối nhiệt tâm hướng lên, tràn ngập chiều dương. Ngoài ra còn có một vị thiên nhân trên mình lại dáng vẻ nặng nề, nhưng mà cũng tại vị này thiên nhân trên mình có kiếm khí sắc bén. Lý Thanh Sơn lúc này đã đoán được, vị kia trẻ tuổi một chút thiên nhân hẳn là Cửu Dương Thánh Địa thiên nhân. Hắn tu luyện hẳn là Cửu Dương Thánh Địa Cửu Dương thần quyết. Cho nên trên người hắn khí tức mới sẽ như là triều dương một loại nhiệt tâm hướng lên. Mà một vị khác thiên nhân là Liệt Thiên kiếm tông trong truyền thuyết đại trưởng lão. Liệt Thiên kiếm tông cũng là có một vị thiên nhân cao thủ trấn giữ. Chỉ bất quá một vị này thiên nhân cao thủ đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Ai cũng không biết vị này thiên nhân cao thủ đến cùng còn ở đó hay không, là chết hay là còn sống. Nhưng chính là có suy đoán như vậy, liền không có người dám trêu chọc Liệt Thiên kiếm tông. Bởi vì bình thường tới nói, một vị thiên nhân là có thể sống rất nhiều năm, số mấy trăm năm đều là thông thường thao tác. Hiện tại Lý Thanh Sơn có thể xác định Liệt Thiên kiếm tông thiên nhân cao thủ còn không có chết còn sống. Hơn nữa vị này thiên nhân cao thủ rõ ràng ngay tại trong đám người. Hắn như là một lão nhân bình thường, một loại cùng những hạ nhân kia nhóm cười cười nói nói. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn thần niệm quét đến vị lão nhân này, Lý Thanh Sơn đều không đoán ra được, nguyên lai hắn cũng là một vị thiên nhân cường giả. Phản pháp quy chân. Lý Thanh Sơn tâm lý đột nhiên liền buốc lên cái từ này. Lý Thanh Sơn ngay từ đầu không hiểu vị này thiên nhân lão giả, vì sao lại lẫn trong đám người. vì sao lại nhìn lên như vậy bình thường. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn có chút minh bạch, cuối cùng hắn cũng là thiên nhân cường giả, thiên nhân thực lực cùng cảnh giới hắn cũng đều là biết rõ một chút. Trở thành thiên nhân phía sau muốn đột phá thiên nhân cảnh giới kỳ thực có rất nhiều cửa ải. Bên trong một cái cửa ải liền là đốn ngộ bản tính. Xem như thiên nhân lão giả hẳn là tại đốn ngộ. Hắn đem chính mình nhìn thành người thường, xen lẫn tại người thường bên trong, chính là vì hoàn thành một lần đốn ngộ. Cũng may Lý Thanh Sơn là không cần loại thao tác này, bởi vì hắn có tiên võ không gian, chỉ cần tiên khí đầy đủ, hắn liền có thể không ngừng đột phá, căn bản cũng không có bất kỳ bình cảnh. Cho nên Lý Thanh Sơn tại lúc tu luyện, nước chảy thành sông cũng không có nhiều như vậy phiền toái. Hắn chỉ cần hoàn thành chính mình tu luyện liền có thể. Liệt Thiên Kiếm Tông lúc này có hai vị thiên nhân tồn tại, đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng coi là một lần khiêu chiến. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, bởi vì Lý Thanh Sơn liếc thấy đến ra tới, hai người bọn họ tu vi không có chính mình cao. Hơn nữa Lý Thanh Sơn thần niệm không kiêng nể gì như thế quét tới quét lui, hai người kia rõ ràng đều không có phát hiện. Dạng này vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên ta mỉm cười, theo sau liền từ trong viện của mình đi ra. Chậm rãi Lý Thanh Sơn ngay tại trong đám người biến mất không thấy. Mà lần này Lý Thanh Sơn dùng cũng không phải cái gì thủ thuật che mắt. Lý Thanh Sơn là dùng nguyên thần lực lượng bao lấy thân thể của mình. Theo sau Lý Thanh Sơn liền cưỡng ép thay đổi người xung quanh, đối với hắn nhận thức. Cho nên ở chung quanh người trong mắt, Lý Thanh Sơn liền là biến mất không thấy gì nữa, không ai có thể trông thấy hắn. Loại này van vẫn là Lý Thanh Sơn, vừa mới nhìn vị kia thiên nhân lão giả tại phổ thông trong văn tự đảo quanh, không có người phát hiện hắn thời điểm, vậy mới lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Thiên nhân cường giả khí tức trên thân thế nhưng không giống bình thường tới gần người thường liền sẽ đối với người bình thường cấu thành áp lực lớn. Liền như là lão hổ vào lồng gà, không có một con gà còn có thể tại lão hổ bên cạnh ở lấy. Coi như những cái này gà từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão hổ, bọn chúng đều chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy lão hổ. Thế nhưng những cái này gà tại nhìn thấy lão hổ thứ nhất nháy mắt vẫn là sợ hãi. Đây chính là sinh vật bản năng. Người thường tại nhìn thấy thiên nhân lão giả thời điểm, hẳn là sẽ sợ mới đúng. Nhưng mà người thường dường như trọn vẹn không có cảm giác, trọn vẹn không biết rõ lão giả trước mắt lại là thiên nhân cường giả. Lý Thanh Sơn liền là quan sát huyền bí trong đó, yên lặng học tập, tiếp đó lại mượn giúp tiên võ lực lượng không gian học được một chiêu này. Hắn đem bản thân khí tức mô phỏng thay đổi thu lại, tiếp đó Lý Thanh Sơn liền biến mất tại trước mặt mọi người. Trừ phi xuất hiện một cái mạnh hơn Lý Thanh Sơn cường giả, nếu không người khác là không phát hiện được Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ngay tại yên lặng đi tới, rất nhanh liền đi tới trên một ngọn núi. Trên ngọn núi này chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi viện. Chỉ bất quá lúc này trong viện lại cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều nữ tử tại nơi này. Thế nhưng trong viện không khí nhưng cũng không xem như quá tốt, ngược lại là không khí có chút lãnh đạm. Cố Vân Tiêu ngay tại trong đám người, nàng còn không có mang vào áo cưới, trên mình vẫn là bộ kia tuyết trắng váy dài. Vân Tiêu a, ngươi không thể lại tùy hứng. Ngươi cũng biết chuyện này đối với chúng ta tông môn tới nói đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Chúng ta Liệp Thiên Kiếm Tông thật vất vả liền muốn cùng Cựu Dương Thánh Địa thông gia, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cho nên chuyện này mặc kệ ngươi nguyện ý cũng biết bao nguyện ý cũng hảo, kết quả cũng giống nhau, ngươi nhất định phải hoàn thành thông gia. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông cũng lại không chịu nổi tổn thất như vậy. Ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch. Ta là sư phụ của ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi, đối với ngươi mà nói đây cũng là một chuyện tốt. Bên cạnh Cố Vân Tiêu nữ tử chậm rãi mở miệng khuyên. Chương 443, Bá đạo Lý Thanh Sơn, ngọt ngào Cố Vân Tiêu chương 443, Bá đạo Lý Thanh Sơn, ngọt ngào Cố Vân Tiêu bên cạnh Cố Vân Tiêu vị nữ tử này nhìn lên tuổi tác cũng không lớn bộ dáng, cũng liền 27-28 tuổi rằng, dốc. Không nghĩ tới nàng cũng là Vân Tiêu sư phụ. Xem như Cố Vân Tiêu sư phụ, tuổi của nàng có lẽ rất đại tài đúng. Phòng trưng cũng là bởi vì tu luyện thành công, có thuật chú nhan, cho nên coi như là đã có tuổi cũng sẽ không lộ ra giàn mua. Thế nhưng sư phụ, ta không muốn gả đưa cho người kia. Cố Vân Tiêu mười phần ủy khuất nói. Nàng đối với vị kia Trương Tinh Diệu cũng không thích, thậm chí còn có một chút phản cảm. Bởi vì vị kia Trương Tinh Diệu tuy là nhìn từ bề ngoài cực kỳ khiêm tốn, trên thực tế đầu khớp xương lại toàn bộ đều là ngạo khí, phi thường xem thường người. Hơn nữa hắn cũng không thích Trương Tinh Diệu, nhìn ánh mắt của nàng. Bởi vì tại Trương Tinh Diệu trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Đó là đối Cố Vân Tiêu trần trụi tham lam. Chỉ tiếc Cố Vân Tiêu ý kiến cũng không trọng yếu. Cửu Dương Thánh Địa lần này đến cửa đến cầu thân, hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn cưới Cố Vân Tiêu. Cố Vân Tiêu tại trong Liệt Thiên Kiếm Tông tuy là thân phận cũng là cực cao, nhưng trọn vẹn không có cách nào cùng Cửu Dương Thánh Địa so sánh. Mấu chốt nhất là lần này là Cửu Dương Thánh Địa chính mình nói ra điều kiện. Liệt Thiên Kiếm Tông làm có thể cùng Cửu Dương Thánh Địa buộc chặt đến một chỗ, tất nhiên hết sức vui vẻ tiến hành thông gia. Về phần Cố Vân Tiêu ý kiến, tất nhiên cũng liền không trọng yếu. Không thích thế nào sẽ không thích chứ. Vị kia Trương Tinh Diệu thế nhưng Cửu Dương Thánh Địa chân truyền đệ tử, hơn nữa ngươi nên biết, gia gia của hắn cũng là Cửu Dương Thánh Địa trưởng lão một trong. Bọn hắn Trương gia lão tổ vẫn là Cửu Dương Thánh Địa thiên nhân cường giả. Ngươi biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho Trương Tinh Diệu Trương công tử ư? Ngươi có cơ hội như vậy liền có lẽ cô mà chân quý mới đúng, sao có thể nói loại lời này đây? Cố Vân Tiêu sư phụ Thẩm Bạch Y chậm rãi mở miệng nói ra. Thẩm Bạch Y chính là Cố Vân Tiêu sư phụ danh tự. Thế nhưng không thích liền là không thích đây. Qua Vân Tiêu thản văn nói, trong lòng không hiểu nghĩ đến một đạo thân ảnh. Thân ảnh của người nọ đã thật sâu đâm không tới trong lòng của nàng, nàng cũng lại chứa không được những nam nhân khác. Nam nhân kia liền là Lý Thanh Sơn. Chỉ bất quá chuyện này nàng ai cũng không nói cho, liền sư phụ của nàng cũng là không thể nói. Bởi vì nàng cũng không muốn bởi vì việc này liền mệnh đến Lý Thanh Sơn. Cửu Dương Thánh Địa là như thế nào cường đại a, nơi nào là Lý Thanh Sơn có khả năng trêu chọc. Chỉ bất quá Cố Vân Tiêu vẫn là ôm lấy bạn nhất ý niệm, cho nên mới sẽ cho Lý Thanh Sơn đưa tiếp mời. Nàng chờ mong lấy Lý Thanh Sơn tới đem chính mình từ nơi này cứu ra ngoài. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn cũng khả năng sẽ không tới. Cố Vân Tiêu cũng không biết đợi chờ mình kết quả đến cùng là cái gì. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ lấy vận mệnh làm ra lựa chọn. Ngay tại lúc này, Cố Vân Tiêu không hiểu cảm giác được một ánh mắt. Cố Vân Tiêu ngẩng đầu một cái liền thấy cửa ra vào đứng đấy một người. Đó là nàng mong nhớ ngày đêm người a ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cố Vân Tiêu chần chờ kêu lên. Cố Vân Tiêu cái này mới mở miệng liền đem tất cả mọi người kinh ngạc đến. Xôi theo Cố Vân Tiêu ánh mắt, mọi người nhìn đi qua, liền xem ở cửa ra vào nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một vị nam tử thân ảnh. Thẩm Bạch Tỷ liền lập tức ngạc nhiên, bởi vì phía trước nàng thời điểm căn bản không có cảm giác được Lý Thanh Sơn xuất hiện. Thẩm Bạch Tỷ liền đã là tiên thiên cao thủ, tuy là còn không phải thiên nhân cảnh giới, nhưng cũng đã là tiên thiên tầng 5 cao thủ. Nếu như cảnh giới này có khả năng vượt qua, nàng liền có thể tiến vào tiên thiên. Thế nhưng một bước này nếu là bước không qua được, vậy trước tiên trời vô vọng. Nhưng mà Thẩm Bạch Tỷ gì không nghĩ ra tại sao mình không cảm giác được trước mắt người này. Coi như đến lúc này, nàng rõ ràng cũng cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Rõ ràng mắt là có thể trông thấy cửa ra vào đứng đấy một người. Thế nhưng tại trong nhận biết của Thẩm Bạch Tỷ, thật giống như người trước mắt là không tồn tại. Có khả năng xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái lý do. Đó chính là tu vi cảnh giới của đối phương cao hơn hắn, đối phương là thiên nhân. Thế nào sẽ có trẻ tuổi như vậy thiên nhân cao thủ? Chẳng lẽ nói đối phương cũng là một lão quái vật? Chỉ bất quá vừa vặn giữ vững trẻ tuổi dáng rất ư? Thẩm Bạch Tỷ ở trong lòng yên lặng nói, ngươi người này thật vô lễ, thế nào đợi ở chỗ này đây? Nơi này cũng không phải ngươi có thể tới. Một vị lục ý liền nữ tử hướng lấy Lý Thanh Sơn tức giận nói, các nàng hiện tại chỗ tồn tại viện hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có khả năng tới, liền là trong tông môn có thể người tới cũng không nhiều. Nhất là hôm nay trường hợp này. Cuối cùng hôm nay thế nhưng Cố Vân Tiêu xuất giá ngày tốt lành. Ngoại nam làm sao có thể tiến vào nơi này đây? Hắn chỉ là mở miệng quát lớn, cũng đã là cực kỳ khách khí. Nếu là không khách khí người, phòng trường trực tiếp lên tay đánh mắng đều là nhẹ. Trông thấy nữ tử áo xanh hành vi, Thẩm Bạch Tỷ liền giật mình kêu lên, hồn đều bị hù dọa mất. Bởi vì Thẩm Bạch Tỷ thì hoài nghi nam tử trước mắt là thiên nhân cường giả. Như vậy không tôn kính một vị thiên nhân cường giả coi như bị giết cũng là đáng tiếc. Thải Phượng không được vô lễ. Thẩm Bạch Tỷ liền vội vã quát lên. Nghe được Thẩm Bạch Tỷ liền lời nói, Thải Phượng cũng là lấy làm kinh hãi. Nàng không biết rõ chính mình làm sai chỗ nào, chọc sư phụ nổi giận. Vị này Thải Phượng cô nương cũng là Thẩm Bạch Tỷ liền đệ tử, Cố Vân Tiêu sư muội. Lý Thanh Sơn lại không có để ý tới bọn hắn nói chuyện, chỉ là mỉm cười hướng về Cố Vân Tiêu đi tới. Trên người hắn khí tức cũng bắt đầu một chút nâng cao, chậm rãi quyết tán ra ngoài. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện Lý Thanh Sơn khí tức trên thân là đáng sợ như vậy. Nhất là vị kia Thải Phượng cô nương giật mình kêu lên, hướng thẳng đến trong góc tránh khỏi. Đám người trực tiếp liền tách ra, Lý Thanh Sơn chạy tới trước mặt Cố Vân Tiêu. "Ta nghe nói ngươi không muốn gả cho Trương Tinh Diệu." Lý Thanh Sơn mỉm cười hỏi. "Được, ta không thích hắn, ta không muốn gả cho hắn." Cố Vân Tiêu khẳng định gật đầu một cái. "Hảo, vậy chúng ta sẽ không lấy chồng, người nào thích gả liền để ai gả đi." "Đúng rồi, sư phụ ngươi mới vừa nói đây là một chuyện tốt, không bằng để sư phụ ngươi đi gả tốt. Vừa vặn có thể thành toàn sư phụ ngươi, còn có Liệt Tiên Kiếm Tông." Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cố Vân Tiêu nghe nói như thế, khoe miệng liền không nhịn được khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Nàng muốn cười, bất quá vẫn là bị nàng cho nhịn được, chỉ bất quá khoe miệng ý cười là ẩn tàng không được. Thẩm Bạch Tỷ liền nghe trợn mắt hốt mồm, tiếp đó lại là nghiến răng nghiến lợi. Lời này nếu là đổi thành người khác mà nói, Thẩm Bạch Tỷ đã sớm rút kiếm đối mặt. Nhưng mà hiện tại lời này là nam tử trước mắt nói ra được, Thẩm Bạch Tỷ nhưng là không dám phản bác. Các hạ đến cùng là người nào? Thẩm Bạch Tỷ hít sâu một hơi mở miệng nói ra, chúng ta Liệp Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất giá dường như cùng các hạ không có quan hệ à? Thế nào sẽ không có quan hệ đây? Cố Vân Tiêu là nữ nhân của ta. Các ngươi bận ta đem nữ nhân của ta gả đi, còn nói chuyện này không có quan hệ gì với ta. Các ngươi Liệp Thiên Kiếm Tông thật là thật lớn mặt mũi. Lý Thanh Sơn quay đầu, nhìn trước mắt Thẩm Bạch Tỷ, lạnh lùng chất vấn. Hắn chất vấn thời điểm, áp lực vô hình rơi xuống trên mình Thẩm Bạch Tỷ, Thẩm Bạch Tỷ nháy mắt liền có một loại bị hồng hoàng cự thú để mắt tới cảm giác, nàng bản năng về sau thụt lùi mấy bước, đầy người đều ra mồ hôi. Ngay tại lúc này, lại có hai đạo khí tức cường đại phủ xuống. Chương 444, siêu cường thực lực, Lý Thanh Sơn nghiền ép thiên nhân. Chương 444, siêu cường thực lực, Lý Thanh Sơn nghiền ép thiên nhân. Lý Thanh Sơn tất nhiên biết là cái kia hai vị thiên nhân cường giả tới. Thế nhưng Lý Thanh Sơn cũng là đặc biệt tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Đây là vì sao Lý Thanh Sơn vừa mới muốn cố tình tiết lộ trên người mình khí tức là giống nhau đạo lý. Lý Thanh Sơn liền là bại lộ chính mình là thiên nhân cường đại khí tức, cố ý đem bọn hắn hấp dẫn tới. Vị tiểu huynh đệ này, người rốt cuộc là ai? Hôm nay là chúng ta Liệp Tiên Kiếm Tông tốt đẹp thời gian, ngươi nếu tới uống ly rượu mừng, ta tự nhiên hoan nghênh ngươi. Nếu như ngươi là đến gây chuyện, lao phu kiếm cũng là sắc bén vô cùng. Một vị lão giả nhìn về phía Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Lão giả, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Không ai từng nghĩ tới Lý Thanh Sơn đột nhiên liền trở mặt. Cố Vân Tiêu là nữ nhân của lão tử, ngươi không nói tiếng nào liền phải đem nữ nhân của lão tử cho gả cho nam nhân khác, ngươi còn có mặt mũi nói với ta lời này? Hôm nay không cho ngươi một bài học, ngươi liền không biết rõ ta Lý Thanh Sơn thủ đoạn. Lý Thanh Sơn lúc này thế nhưng mười phần phấn khích, tất nhiên cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện cẩn thận dự định. Hắn liền là muốn mượn để phát huy, thật tốt phơi bày một ít năng lực của mình. Hơn nữa hắn đến bên cạnh Cố Vân Tiêu, cũng không cần lại lo lắng vấn đề an toàn của Cố Vân Tiêu. Lý Thanh Sơn thốt ra lời này, lão giả kia liền đổi sắc mặt. Lão giả này liền là Liệt Thiên Kiếm Tông duy nhất thiên nhân lão tổ. Hiện trường tất cả người nghe nói như thế đều là đổi sắc mặt. Còn một người khác lão đầu tử cũng là tại quan sát Lý Thanh Sơn. Nghe nói như thế phía sau, mắt cũng híp một thoáng, trong hai mắt hiện lên một vòng kim quang. Hắn muốn xem xét Lý Thanh Sơn nội tình, nhưng trọn vẹn không thấy rõ Lý Thanh Sơn nội tình. Nhưng chính là bởi vì không thấy rõ, cho nên hắn càng thêm cẩn thận, liền chen vào nói đều không có làm đến. Hắn cả đời này có khả năng tấn cấp thiên nhân cường giả, dựa vào liền là chính mình cẩn thận. Lý Thanh Sơn trước mặt cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, hắn hiện tại nhưng không có định đúng tay. Đã các ngươi là Liệt Thiên Kiếm Tông, liền để ta nhìn một thoáng kiếm pháp của các ngươi đến cùng như thế nào. Hôm nay chúng ta liền so đấu một thoáng kiếm pháp. Kiếm tới. Lý Thanh Sơn mãnh liệt vừa dậm chân, vô tận kiếm khí trực tiếp từ trong hư không hướng về Lý Thanh Sơn tụ tập mà tới. Lúc này Lý Thanh Sơn thi triển liền là Thương Hải kiếm pháp. Khí tức kinh khủng từ trên mình Lý Thanh Sơn khuyết tán ra ngoài. Tất cả mọi người đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nguyên bản ngay tại xem kịch vui lao đầu, lúc này cũng không bình tĩnh. Lão đầu này đến từ Cửu Dương Thánh Địa, chính là Cửu Dương Thánh Địa một vị thiên nhân trưởng lão. Cửu Dương Thánh Địa tổng cộng có 13 vị thiên nhân cường giả. Cũng liền là bởi vì bọn hắn có 13 vị thiên nhân cường giả mới có thể thành tựu bọn hắn thánh địa danh tiếng. Nguyên bản lão giả này là 10 phần phấn khích, nhưng lúc này hắn cũng là không bình tĩnh. Bởi vì Lý Thanh Sơn chỗ bảy đến tới khí tức cùng cường đại kiếm khí đã đem hắn chấn nhất đến. Thật là đáng sợ khí tức, thật cường đại kiếm khí. Trương Huyền Linh một mặt giật mình nói. Trương Huyền Linh liền là vị kia thiên nhân lão giả, cũng là Trương Tinh Diệu lão tổ. Chẳng lẽ chỉ có ngươi sẽ kiếm pháp ư? Hàn Mỗ cũng biết. Họ Hàn lão giả lúc này cũng là giống to. Họ Hàn lão giả liền là Liệt Thiên Kiếm Tông thiên nhân lão tổ. Vậy liền tiếp ta một kiếm a. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, khí tức trên thân đã đạt đến đỉnh tiêm. Vô tận kiếm khí tại bên cạnh hắn lan tràn, theo lấy Lý Thanh Sơn vung tay lên, những kiếm khí này đều hướng về hai vị thiên nhân lão tổ tập kích mà đi. Lý Thanh Sơn không phải nhằm vào một vị thiên nhân lão tổ, mà là hắn muốn một đánh hai. Hảo tiểu tử, rõ ràng liền ta cũng một chỗ đánh. Trương Huyền Linh hét lớn một tiếng, trên mình sáng lên quang mang nóng bỏng, như là có một quả triều dương tại bên cạnh hắn rơi xuống. Họ Hàn lão giả lúc này cũng là toàn lực xuất thủ một đạo khủng bố kiếm khí từ trong tay của hắn vung ra. Ba vị thiên nhân cường giả đồng loạt ra tay, hiện trường khí tức kinh khủng đã đem tất cả mọi người áp đến trên mặt đất. Bất quá ba vị thiên nhân cường giả cũng không có thật liền không chút kiên kỵ xuất thủ, bọn hắn vẫn là có giữ lại, nếu không chỉ những thứ này người cũng sớm đã chết. Lý Thanh Sơn hai đạo kiếm khí trường hà rất nhanh liền cùng hai tên thiên nhân cường giả công kích đụng nhau đến cùng một chỗ. Trong dự liệu nổ lớn cũng không có phát sinh, ngược lại là vô thanh vô tức. Lý Thanh Sơn kiếm khí đem tất cả công kích toàn bộ đều thôn phệ hết. Hai vị thiên nhân lão giả trông thấy một màn này cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn sống cả một đời, vẫn là lần thứ nhất trông thấy loại thủ đoạn này. Đây là Thương Hải kiếm pháp hủy diệt kiếm ý, nếu là hủy diệt, vậy liền hết thảy đều tiêu tán ở không. Hai tên thiên nhân cường giả liếc nhau, đột nhiên liền muốn đào tẩu. Bọn hắn hai người kia thật là hết sức ăn ý, ngay cả chạy trốn thời điểm ra đi đều là một chỗ trốn. Nhưng mà lúc này trốn chỗ nào đến đi? Hai đạo kiếm khí trường hà cũng sớm đã đuổi kịp bọn hắn, theo sau liền đem bọn hắn hai người cuốn vào kiếm khí trường hà bên trong. Tại kiếm khí trường hà bên trong, hai vị thiên nhân cường giả gặp phải vô tận công kích. Kiếm khí kia vô cùng vô tận, dường như không có cuối cùng, hơn nữa từ bốn phương tám hướng hướng về hai người phát động tập kích. Hai người bọn hắn lúc này đã toàn lực xuất thủ, nhưng y nguyên bị vây ở kiếm khí trường hà bên trong không thoát thân được. Lý Thanh Sơn mặt không biểu tình, hắn ngay tại không ngừng khống chế kiếm khí, đồng thời cũng là tại khảo thí chính mình năng lực chiến đấu. Hôm nay một trận chiến này mới là Lý Thanh Sơn đường đường chính chính cùng thiên nhân cường giả tác chiến trải qua. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, đây cũng là vô cùng trọng yếu kinh nghiệm chiến đấu. Thiên nhân cường giả cùng tiên thiên cường giả khác nhau lớn nhất là tiên thiên cường giả chỉ có thể mượn dùng thiên địa chi lực, mà thiên nhân cường giả lại có thể điều động thiên địa chi lực. Một cái là mượn dùng, một cái là chỉ huy, đây chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng đồng dạng đều là thiên nhân đối với thiên địa lực lượng lý giải lĩnh ngộ, còn có phát huy chỗ trống cũng đều là hoàn toàn khác nhau. Lúc này Lý Thanh Sơn đã triệt để hiểu được, dùng năng lực của mình đối phó cái khác thiên nhân, quả thực liền là nghiền ép. Nhất là lúc này Lý Thanh Sơn đã tu luyện tới kim đan cảnh giới, hắn là chân chính tiên võ đồng tu. Lý Thanh Sơn cũng không có toàn lực xuất thủ, nếu như hắn thật là toàn lực xuất thủ, hai vị thiên nhân là không ngăn nổi, cũng sớm đã bị giết chết. Bởi vì lúc này Lý Thanh Sơn có thể điều động thiên địa chi lực là trong ba người tối cường tồn tại. Nếu như nói thiên địa chi lực là 10 phần, như thế Lý Thanh Sơn một người liền có thể điều động 7 phần. Còn lại 3 phần thiên địa chi lực, người khác mới có thể điều động. Đây chính là vì sao Lý Thanh Sơn có thể tùy tiện đem cái này hai đại thiên nhân cường giả nghiền ép đến nguyên nhân. Ngay tại lúc này giữa thiên địa tiếng sấm cuộn cuộn, lôi kiếp đã ở trên không lan tràn. Ba tên thiên nhân cường giả chiến đấu đã đưa tới lôi kiếp. Lý Thanh Sơn chỉ là nhìn bầu trời một chút liền giữ im lặng, bởi vì Lý Thanh Sơn cũng là cố tình muốn dẫn tới lôi kiếp. Bởi vì Lý Thanh Sơn muốn kiểm tra một chút chính mình Chu Thiên Tinh thần pháp có thể ngăn trở hay không lôi kiếp. Lôi kiếp phủ xuống, chúng ta đều muốn chết, dừng tay a. Trương Huyền Linh vội vã mở miệng nói ra. Người ta không oán không cửu, chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ, có chuyện gì ngồi xuống thật tốt thương lượng a. Họ Hàn lão giả cũng là 10 phần chật vật mở miệng nói ra. Các ngươi cũng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy ư? Thật là làm cho ta thất vọng. Lý Thanh Sơn lắc đầu than vãn nói. Chương 445, kiếm khí trường hạ, bá đạo vô song. Chương 445, kiếm khí trường hạ, bá đạo vô song. Người trẻ tuổi, ngươi không muốn xem thường chúng ta những lao gia hỏa này. Xuất thủ một lần đi, không nên để cho hắn xem thường. Họ Hàn lão giả trầm giọng nói. Trương Huyền Linh đồng dạng cũng là gật đầu một cái. Hai người bên trên khí tức lần nữa trèo lên, lần này là thật không có nửa điểm lưu thủ, toàn lực xuất thủ. Thiên địa chi lực cũng bị hai người chỗ điều động. Trương Huyền Linh trực tiếp hóa thành một vầng mặt trời treo cao bầu trời. Họ Hàn lão giả sau lưng dâng lên một cái 100 mét cự kiếm, cái này khiến cự kiếm hướng về Lý Thanh Sơn lăng không chém xuống tới. Hai đại thiên nhân cường giả, chân chính toàn lực xuất thủ. Đây mới là thiên nhân thủ đoạn. Tới tốt lắm. Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng là khẽ quát một tiếng. Theo sau tại bên cạnh Lý Thanh Sơn hiện lên lít nha lít nhít kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành một cái phi kiếm, 10 vạn thanh phi kiếm bao quanh Lý Thanh Sơn bay lượn lên, tạo thành một cái kiếm khí vòng xoáy. Thương Hải kiếm pháp, vô lượng kiếm đạo. Một đạo kiếm khí trường hà hướng về hai người quét sạch mà đi. Một đạo kiếm khí này trường hà có 100 mét rộng, 3000 mét dài. Trông thấy Lý Thanh Sơn sử dụng ra loại kiếm pháp này, hai đại tiên nhân cũng là đổi sắc mặt, nhưng lúc này đã, tên đã trên dây, không phát không được. Đây cũng là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất đúng nghĩa toàn lực xuất thủ. Thương Hải kiếm pháp chân chính áo nghĩa là một kiếm bổ ra một đạo thương hải. Lý Thanh Sơn tự nhiên còn không làm được một kiếm hóa thương hải, hắn chỉ có thể làm đến một kiếm hóa thiên hà. Có thể coi là như vậy, cũng đã là phi thường kinh khủng. 10 vạn phi kiếm tạo thành một đạo kiếm khí thiên hà, trực tiếp liền đem bầu trời Thái Dương xoát xuống tới. Theo sau lại đem thanh kia 100 mét cự kiếm đồng dạng chấn áp xuống. Hai đại thiên nhân cao thủ đối mặt một đạo kiếm khí này, thiên hà rõ ràng không có nửa điểm năng lực chống cự. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đại thiên nhân cao thủ đã bị đập rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất cũng xuất hiện hai cái 100 mét sâu hang lớn. Hai đại thiên nhân cường giả từ trong huyệt động trôi nổi lên. Trên người bọn hắn hiện đầy vết thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi truyền ra. Cực kỳ hiển nhiên, vừa mới một kích này đã đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, liền là cái kia một đạo chậm chậm lưu động kiếm khí thiên hà. Đây là Bắc Hải kiếm tông Thương Hải kiếm pháp, không nghĩ tới ngươi là Bắc Hải kiếm tông truyền nhân. Trương Huyền Linh một mặt khiếp sợ nói, cuối cùng Bắc Hải kiếm tông đã bị diệt môn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có truyền thừa lưu lại. Hơn nữa nắm giữ Bắc Hải kiếm tông truyền thừa Lý Thanh Sơn, rõ ràng còn giống như cái này thực lực khủng bố. Hai bọn hắn đại thiên nhân đồng loạt ra tay, rõ ràng đều không phải Lý Thanh Sơn đối thủ. Hai chúng ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, liền không biết rõ thiên kiếp tới, ngươi ngăn không chặn được. Họ Hàn lão giả tức giận nói. Lý Thanh Sơn lần này cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời một đạo to lớn lôi đình màu tím đã hướng về hắn rơi xuống. Đạo này lôi đình màu tím vô cùng kinh khủng, liền là Lý Thanh Sơn đối mặt đạo lôi đình này cũng có hai hùng khiếp bĩa cảm giác. Lý Thanh Sơn nguyên bản còn muốn chống lại khủng bố lôi đình, nhưng mà lúc này Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được tu vi của mình còn chưa đủ. Dựa theo mình bây giờ tu vi chống lại lôi đình vẫn còn có chút hơi sớm. Hơn nữa hắn muốn cũng không phải là tới chống lại lôi đình, hắn là muốn khảo thí Chu Thiên Tinh thần pháp. Lý Thanh Sơn lập tức yên lặng vận chuyển Chu Thiên Tinh thần pháp. Một đạo huyền diệu khí tức lập tức từ trên mình Lý Thanh Sơn dâng lên. Chu Thiên Tinh quang đều sáng ngời lên. Chu Thiên bên trên có mơ hồ tinh quang rơi xuống, nháy mắt cùng Lý Thanh Sơn nhục thân nối liền lại cùng nhau. Lý Thanh Sơn khí tức trên thân nháy mắt biến mất. Trên trời rơi xuống lôi đình đột nhiên liền vô pháp khóa chặt Lý Thanh Sơn. Lôi đình công kích đều là dựa vào khí tức khóa chặt, khi nó vô pháp khóa chặt thời điểm tất nhiên liền vô pháp công kích. Bất quá lôi đình đã rơi xuống, vậy liền vô pháp thay đổi. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, lôi đình rơi xuống một cái đỉnh núi, trực tiếp đem ngọn núi này đánh thành phấn. Toàn này 500 mét cao đỉnh núi rõ ràng bị lôi đình một kích lực lượng trực tiếp đánh không còn. Lý Thanh Sơn không núp đích, một mực chờ đến trên trời lôi đình tiêu tán, vậy mới thu hồi Chu Thiên Tinh thần pháp. Chu Thiên Tinh thần pháp chính xác huyền diệu, lại có thể tị lôi cướp. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt đường cong. Hắn hiện tại không cần lo lắng lôi kiếp, thậm chí hắn còn có thể lợi dụng lôi kiếp tới tiến hành chiến đấu. Hắn có thể toàn lực bạo phát khí tức, đem lôi kiếp hấp dẫn xuống tới, tiếp đó lại đem bản thân khí tức che giấu lên. Như vậy, lôi kiếp đánh không đến Lý Thanh Sơn, nhưng sẽ đánh bên cạnh Lý Thanh Sơn người. Là công pháp gì? Hai đại tiên nhân liếc nhau đều là mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất trông thấy có khả năng tị lôi cướp công pháp hoặc là bảo vật nào đó ư? Bọn hắn cũng không rõ ràng huyền diệu trong đó, nhưng nhìn ra được loại thủ đoạn này chính xác phi thường lợi hại. Bọn hắn mấy ngày này người kỳ thực sợ nhất liền là lôi kiếp. Nếu là có thể tránh lôi kiếp lời nói, bọn hắn ở bên ngoài hành động liền sẽ thoải mái tự tại rất nhiều. Đương nhiên, thiên nhân cũng sẽ không ở bên ngoài nhiều đi lại. Bởi vì đối với bọn hắn mấy ngày này người tới nói, phía ngoài linh khí quá mức mỏng manh. Bọn hắn vẫn là ưa thích trốn ở động phủ của mình bên trong yên lặng tu luyện. Cho nên tại nhân gian đi lại thiên nhân số lượng cực kỳ thưa thớt. Hôm nay nếu như không phải là vì tham gia hôn lễ lời nói, cũng không có khả năng một lần xuất hiện hai vị thiên nhân. Tất nhiên hiện tại là ba vị thiên nhân. Hai vị tới nói chuyện a, tiếp tục đánh xuống, ta sợ các ngươi sẽ chết a. Xa xa Lý Thanh Sơn âm thanh liền chuyển tới. Đừng nhìn Lý Thanh Sơn vừa mới đánh hung ác, nhưng hắn còn thật không có muốn giết chết hai đại thiên nhân ý nghĩ. Thứ một song phương cũng không có lớn như thế thù hận. Điểm thứ hai thiên nhân cũng đều không phải dễ chơi. Lý Thanh Sơn lại không làm được vô địch trình độ, cho nên tại đối mặt cái khác thiên nhân thời điểm, hắn cũng có kiêng kỵ. Nhưng Lý Thanh Sơn vẫn là quả quyết xuất thủ, bởi vì muốn thu được hòa bình, vậy thì trước hết đánh ra tới. Hòa bình cho tới bây giờ đều không phải ủy khúc cầu toàn, mà là dùng nắm đấm của mình đánh ra tới. Hai vị thiên nhân lướt nhau, theo sau 10 phần có ăn ý lại bay tới. Chỉ bất quá tại phi hành trong quá trình, hai người đã lần nữa đổi quần áo, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục màu máu. Từ ở bề ngoài tới nhìn, hai người đã không có bị thương. Nhưng trên thực tế chỉ có hai người bọn họ trong lòng mình rõ ràng nhất. Bọn hắn vừa mới bị thương rất nặng, hiện tại còn không có khôi phục lại đây. Dựa theo bọn hắn bị thương trình độ tới nhìn, không có một năm nửa năm là không có khả năng trọn vẹn khôi phục. Lý Thanh Sơn vừa mới xuất thủ thời điểm đồng dạng không có lưu tình, chỉ bất quá muốn giết chết thiên nhân không dễ dàng mà thôi. Thiên nhân sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, hơn nữa nắm giữ cường đại đến khủng bố năng lực phòng ngự, cho nên liền là Lý Thanh Sơn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng một kích liền giết chết thiên nhân. Nguyên lai tiểu hữu là Bắc Hải Thánh Địa người. Trương Huyền Linh khách khí nói, cơ duyên xảo hợp thu được Bắc Hải Thánh Địa truyền thừa mà thôi. Lý Thanh Sơn giải thích một câu, nhưng cũng không có giải thích nhiều như vậy. Lý Thanh Sơn cũng không chờ đối phương hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói ra, ta cùng Cố Vân Tiêu tình đầu ý hợp, đã sớm tư định cả đời. Ta vốn là dự định tới Liệt Tiên Kiếm Tông đến cửa cầu hôn, chỉ bất quá ta bế quan tu hành, làm trễ nải một chút thời gian. Không nghĩ tới ta trở ngại một chút như vậy thời gian, các ngươi Liệt Tiên Kiếm Tông liền phải đem Cố Vân Tiêu cho gả đi. Các ngươi Liệt Tiên Kiếm Tông nên làm gì cho ta một câu trả lời. Chương 446, cường thế nghiền ép, thánh địa nhận tội. Chương 446, cường thế nghiền ép, thánh địa nhận tội. Nghe được Lý Thanh Sơn như vậy lời trước bạch, để hai đại thiên nhân cũng không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng trước đó, bọn hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn cùng Cố Vân Tiêu ở giữa còn có quan hệ như vậy. Nếu như bọn hắn biết Cố Vân Tiêu đứng phía sau một vị cường đại như thế thiên nhân, cường giả tất nhiên sẽ không ép buộc Cố Vân Tiêu. Lúc này Liệt Thiên Kiếm Tông thiên nhân đều có chút oán trách Cố Vân Tiêu. Ngươi nói ngươi, nam nhân của ngươi cường đại như thế, ngươi trực tiếp nói với ta à, hà tất che che lấp lấp đây này, hiện tại làm thành dạng này nên làm gì là hảo? Hàn Dũng ở trong lòng yên lặng nói. Hàn Dũng liền là họ Hàn lão nhân. Có chút việc này là lỗi của chúng ta, bất quá cũng là không trách được trên đầu của chúng ta. Bởi vì ngươi sớm cũng không cùng chúng ta chào hỏi một tiếng. Không bằng tốt như vậy, ta Cửu Dương Thánh Địa cùng Liệt Tiên Kiếm Tông thông gia tự nhiên là sẽ đổi một cái đối tượng. Ngươi cùng Cố Vân Tiêu ở giữa sự tình ta đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Trương Huyền Linh vội vã mở miệng nói ra, cũng biểu lộ thái độ của mình. Tuy là Cửu Dương Thánh Địa thực lực cường đại, còn có rất nhiều thiên nhân, nhưng mà Lý Thanh Sơn biểu hiện ra thực lực đồng dạng cũng là 10 phần cường đại. Mấu chốt là Lý Thanh Sơn lại trẻ tuổi, còn có thể sống thật nhiều năm. Vạn nhất Cửu Dương Thánh Địa cầm không xuống Lý Thanh Sơn lại để cho Lý Thanh Sơn trốn thoát, đến lúc đó bọn hắn Cửu Dương Thánh Địa phiền toái nhưng lớn lắm. Thánh Địa tuy là cao ngạo, nhưng cũng không phải là không có não. Người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc bọn hắn vẫn là phân rõ. Hàn Dũng lúc này cũng là vội vàng nói, phía trước náo loạn hiểu lầm cũng là chúng ta không đúng, tiểu hữu yêu cầu gì có thể nói ra. Lý Thanh Sơn trời liền là những lời này của bọn hắn. Như vậy đi, ta muốn tại ngươi trong tông môn chọn lựa một vài thứ, để ta chọn chúng chuyện này liền đi qua. Lý Thanh Sơn trực tiếp mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn vừa mới liền phát hiện, Liệt Thiên Kiếm Tông lại có đại lượng đồ cổ, tràn đầy một cái kho hàng lớn đồ cổ. Những cái này đồ cổ đối với Liệt Thiên Kiếm Tông tới nói, chỉ là có giá trị bảo vật, nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên Lý Thanh Sơn thừa cơ liền đưa ra yêu cầu như vậy. Hàn Dũng hết sức cẩn thận mà hỏi, không biết rõ ngươi muốn tuyển chọn đồ vật gì đây? Chỉ cần là ta có thể làm chủ cũng vẫn tốt. Ngươi yên tâm đi, không phải vật chân quý gì, ta liền theo cái kia mấy nhà kho đồ cổ. Những vật này tuy là có giá trị, nhưng đối các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông tới nói, cũng chỉ là nhân gian tầm thường vật mà thôi. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, Hàn Dũng lập tức nuối lòng một hơi. Tuy là những cái này đồ cổ tranh chữ cũng là bọn hắn Liệt Thiên Kiếm Tông góp nhặt rất nhiều năm mới thu thập hoàn thành, trong đó tài phú cũng là phi thường kinh người. Nhưng nếu là có thể lắng lại chuyện này, lại kết giao một vị thiên nhân cường giả liền đáng ra đến. Có thể, chuyện này ta làm chủ đáp ứng. Hàn Dũng đội vã đáp ứng. Hàn Dũng muốn làm sao biết những vật này đối Lý Thanh Sơn tới nói đến cùng giá trị cái gì? Các ngươi Cửu Dương Thánh Địa hẳn là cũng có bảo vật a. Ta cho các ngươi Cửu Dương Thánh Địa yêu cầu cũng giống như vậy. Ta đối với những cái này đồ cổ tranh chữ phi thường yêu thích, các ngươi Cửu Dương Thánh Địa liền cho ta một chút đồ cổ tranh chữ tốt. Lý Thanh Sơn đối Trương Huyền Linh nói. Trương Huyền Linh khóc cười không được, bất quá cũng vẫn là đi theo đáp ứng xuống. Yêu cầu như vậy trên thực tế cũng không tính là quá phận a, cuối cùng đối với thánh địa tới nói, chân chính có giá trị bảo vật cũng không phải những cái này đồ cổ tranh chữ, mà là tuyệt thế bí tịch, thiên tài địa bảo. Những cái này đồ cổ tranh chữ tại phàm gian là phi thường đáng tiền, nhưng mà đối với bọn hắn những thánh địa này thiên nhân trưởng lão tới nói, cũng chỉ bất quá là một chút thứ đáng giá mà thôi. Đã Lý Thanh Sơn muốn, vậy liền tiến hắn tốt, còn có thể kết giao một thoáng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn vậy mới vừa ý gật đầu, đem trên người mình khí tức lại thu vào. Lúc này Lý Thanh Sơn trên mình hoàn toàn không có khí tức, giống như là một cái người thường đồng dạng. Hai tên khác thiên nhân cường giả khí tức trên thân cũng đồng dạng thu liễm. Trên người bọn hắn không còn có tản mát ra khí tức kinh khủng. Nếu như không phải phía trước chiến đấu dấu tích đều còn tại lời nói, phòng trừng cũng không có người có khả năng tưởng tượng ra được bọn hắn những cái này, người thường lại là cường giả tuyệt thế. Như vậy đi, hôn lễ vẫn là tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá tân nương cần đổi một thoáng. Trương Huyền Linh mở miệng nói ra. Nếu là đem hôn lễ hủy bỏ lời nói, Cửu Dương Thánh Địa mất thể diện thì ném đi được rồi. Nhưng hôn lễ vẫn là tiếp tục tiến hành, tân nương đổi một thoáng, chí ít còn có lý do có thể đối ngoại tiến hành giải thích. Hàn Dũng cũng là ý tưởng giống nhau. Cuối cùng lần này thế nhưng cùng Cửu Dương Thánh Địa thông ra cơ hội tốt nhất, bọn hắn không phải sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trương Tinh Diệu tiếp vào tin tức đã là tại nửa canh giờ phía sau. Nghe được tin tức, Trương Tinh Diệu nhất thời ngẩn ra mắt. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ nhất mỹ nhân tất nhiên liền là Cố Vân Tiêu. Trương Tinh Diệu trông thấy Cố Vân Tiêu nhìn lần đầu liền thích Cố Vân Tiêu, vậy mới có đằng sau cùng Liệt Thiên Kiếm Tông thông ra. Vạn bạn không nghĩ tới, hiện tại lại muốn đổi tân nương. Lão tổ không thể đổi a, ta liền ưa thích Cố Vân Tiêu, những nữ nhân khác ta cũng không cần. Trương Tinh Diệu làm bộ đáng thương nói. Trương Tinh Diệu trọn vẹn không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vì vừa mới treo lên tới thời điểm, hắn căn bản cũng không có biện pháp tới gần. Hắn chỉ là xa xa quan sát, cho nên cũng không biết cụ thể phát sinh tình huống như thế nào, càng không biết rõ chính mình lão tổ kém chút bị người đánh chết. Trương Huyền Linh đối với Trương Tinh Diệu vẫn là vô cùng thương yêu, cuối cùng đây cũng là hắn hậu đại. Bất quá chuyện này là tuyệt đối không cho phép Trương Tinh Diệu lại làm cái gì một thiếu thân. Trương Tinh Diệu là dạng gì tính cách, Trương Huyền Linh phi thường rõ ràng, cho nên chuyện này nhất định cần muốn cùng hắn nói rõ ràng mới có thể. Ngươi biết Cố Vân Tiêu nam nhân là người nào ư? Cái Cố Vân Tiêu kia đã cùng một cái nam nhân tư định cả đời. Hơn nữa nam nhân kia là một cái thiên nhân cường giả, nhà ngươi lão tổ ta đánh không thắng hắn. Vừa mới hắn liền đem ta đè ở trên mặt đất đánh, kém chút đem ta đánh chết. Ngươi hiện tại còn muốn cưới Cố Vân Tiêu ư? Ngươi nếu là không sợ chết lời nói, ngươi hiện tại liền có thể đi tìm Cố Vân Tiêu. Bọn hắn hiện tại ngay tại trong viện của Cố Vân Tiêu. Trương Huyền Linh có chút lạnh lùng nói ra. Trương Huyền Linh là 10 phần yêu thương Trương Tinh Diệu, nhưng mà có một số việc hắn cũng nhất định cần muốn làm như thế. Nếu không liền sẽ cho bọn hắn Trương gia rước lấy phiền toái cực lớn, thậm chí có khả năng cho Cửu Dương Thánh Địa cũng mang đến phiền toái cực lớn. Cố Vân Tiêu có nam nhân, hơn nữa nam nhân của hắn vẫn là thiên nhân cường giả. Lão tổ ngươi còn đánh không thắng hắn? Trương Tinh Diệu đã là giật mình đến mức há hốc mồm, hắn là tuyệt đối nghĩ không ra kết quả như vậy. Cuối cùng trong mắt hắn, chính mình lão tổ liền là quật cường thiên nhân cường giả. Nhưng là bây giờ chính mình lão tổ rõ ràng bị người đánh bại, hơn nữa đánh bại chính mình lão tổ, thế mà còn là Cố Vân Tiêu nam nhân. Vừa nghĩ tới Cố Vân Tiêu cùng nam nhân khác tại một chỗ, hắn liền khí muốn thổ huyết. Trông thấy Trương Tinh Diệu ánh mắt lóe lên nộ hỏa, Trương Huyền Linh liền đột nhiên một bàn tay đánh ra. Ngươi muốn làm cái gì? Đi trêu chọc một vị thiên nhân cường giả? Ngươi là có 10 cái mạng ư? Trương Huyền Linh lạnh lùng nói. Chương 447, Trương Tinh Diệu kết hôn, Lý Thanh Sơn động phòng. Chương 447, Trương Tinh Diệu kết hôn, Lý Thanh Sơn động phòng. Lão tổ ta sai rồi. Trương Tinh Diệu trực tiếp liền quỳ xuống. Hắn tuy là chịu một bàn tay, nhưng cũng bình tĩnh lại, biết chính mình vừa mới ý nghĩ nhất định là 10 phần sai. Bởi vì hắn đối một vị thiên nhân cường giả xuất hiện ý, vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết. Thiên nhân cường giả năng lực nhận biết kinh người, có thể dễ dàng mà cảm giác được trong lòng hắn ý nghĩ. Chỉ cần hắn sinh ra ý, sinh ra sát khí, như thế thiên nhân cường giả nhất định sẽ biết đến. Thử nghĩ một thoáng, một vị thiên nhân cường giả cả ngày nhìn kỹ ngươi, vậy ngươi còn có đường sống ư? Cho nên lão tổ đánh hắn một bàn tay, không phải là vì thật đánh hắn, mà là muốn vì thức tỉnh hắn làm hắn tốt. Ngươi có thể tỉnh ngộ lại vậy liền còn tốt, nói rõ ngươi còn có thể cứu. Nếu không ta liền trực tiếp một bàn tay định đánh chết ngươi, cũng miễn cho ngươi cho chúng ta Trương gia dẫn tới tai họa. Trương Huyền Linh lạnh lùng nói. Lão tổ ta cũng không dám nữa. Trương Tinh Diệu vội vàng nói. Trương Tinh Diệu lúc này mới cảm nhận được thiên nhân lão tổ đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Lúc trước, bởi vì hắn thường xuyên có thể tiếp xúc đến thiên nhân lão tổ, cho nên cũng không biết thiên nhân lão tổ đến cùng khủng bố cỡ nào chỗ. Thế nhưng ngay tại vừa mới đối mặt chính mình thiên nhân lão tổ một bàn tay, hắn lại không có nửa điểm năng lực phản ứng. Nói cách khác, vừa mới thiên nhân lão tổ nếu là lại thêm dùng mấy phần khí lực, thật muốn giết hắn, vậy hắn đã là chết. Đây chính là thiên nhân lão tổ khủng bố thực lực. Nhưng vị này thiên nhân lão tổ rõ ràng còn bị đối phương đè ép một đầu. Có thể nghĩ mà biết, thực lực của đối phương đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn vừa mới rõ ràng còn nghĩ đến cùng loại này khủng bố tồn tại cấp nữ nhân, hắn có phải hay không điên mất rồi. Lúc này Trương Tinh Diệu đã triệt để tỉnh ngộ lại. Bất quá là một nữ nhân mà thôi, không có liền không có, cùng lắm thì đổi lại một cái nữ nhân xinh đẹp liền thôi. Thiên hạ này nữ nhân xinh đẹp thiên thiên vạn vạn, hắn cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đây. Có ý nghĩ như vậy phía sau, trong lòng hắn tích tụ chi khí nháy mắt liền tiêu tán mất. Rất nhanh tin tức liền truyền ra. Hiện tại xuất hiện một cái mới nhất phiên bản. Nói là phía trước náo loạn một cái hiểu lầm, Tân Nương danh tự viết sai. Tân Nương cũng không phải Cố Vân Tiêu, mà là một người khác hoàn toàn. Chỉ bất quá chính dựa ra một chút sai lầm, sinh ra một điểm nho nhỏ hiểu lầm. Bất quá bây giờ cái này hiểu lầm đã bị xoay chuyển lại. Hôn lễ không thay đổi, chỉ bất quá Tân Nương đổi một thoáng. Hiện tại Tân Nương đã đổi thành một vị tên gọi Thải Phượng cô nương. Vị này gọi Thải Phượng cô nương, đồng dạng cũng là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa cũng là Liệt Tiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, cùng Trương Tinh Diệu cũng coi là phi thường xứng đôi. Đối với bọn hắn hai người hôn lễ, Lý Thanh Sơn tất nhiên không có tham gia. Lý Thanh Sơn đối với loại chuyện này không có gì hứng thú, liền núp ở Cố Vân Tiêu trong phòng nhỏ. Hai người lúc này liền trốn ở Cố Vân Tiêu trong phòng nhỏ ăn lên cái lẩu. Cái lẩu tất cả tài liệu đều là Lý Thanh Sơn chuẩn bị. Trên bàn thả một cái nồi đồng, nồi đồng phía dưới là đốt tăng thêm lửa than. Cái lẩu đã đốt lên thành phiến, dùng đũa gắp lên một khối thịt dê tại bên trong chìm nồi hai lần, mò lên, tiếp đó chấm một chút tương bừng, mị mị bắt đầu ăn. Vẫn là cái mùi này món ngon a. Lý Thanh Sơn cảm khái nói. Chính xác món ngon. Cố Vân Tiêu cũng ăn một mảnh thịt dê, vừa ý gật đầu một cái. Nhưng mà rất nhanh, Cố Vân Tiêu liền để xuống trong tay bữa, nàng đỏ mặt hỏi, ngươi lời mới vừa nói đều là thật sao? Lý Thanh Sơn tất nhiên biết Cố Vân Tiêu tại hỏi cái gì, hắn trực tiếp nhìn về phía Cố Vân Tiêu nói, ta lời mới vừa nói đều là nghiêm túc, cũng đều là ta lời thật lòng, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta đây. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Cố Vân Tiêu ngạo kiều nói xong sau đó chính nàng liền đỏ mặt. Lý Thanh Sơn nhìn xem đỏ mặt Cố Vân Tiêu lập tức phát ra vui sướng tiếng cười to. Nhanh ăn đi, ăn no dễ làm sống. Lý Thanh Sơn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Làm việc gì? Cố Vân Tiêu không hiểu hỏi. Ngươi chờ một chút liền biết, nhanh ăn đi. Lý Thanh Sơn cười không nói. Cố Vân Tiêu không hiểu Lý Thanh Sơn là có ý gì, bất quá vẫn là gật đầu một cái, theo sau cũng là bắt đầu ăn lên. Hai người bọn hắn khẩu vị đều vô cùng tốt, tràn đầy một bàn nguyên liệu nấu ăn rõ ràng bị hai người ăn sạch. Lý Thanh Sơn rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại lấy ra 5 cân cắt gọn thịt bò, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn. Đã ăn xong cái này 5 cân thịt bò, hắn rốt cục thỏa mãn miệng của mình bụng muốn. Theo sau tại Cố Vân Tiêu tiếng kinh hô bên trong, Lý Thanh Sơn trực tiếp ôm lấy Cố Vân Tiêu, hướng về Cố Vân Tiêu khuê phòng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Cố Vân Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Hôm nay là ngày tháng tốt, Trương Tinh Diệu có thể thành hôn, chúng ta tất nhiên cũng có thể. Từ giờ trở đi chúng ta liền là vợ chồng. Cho nên hiện tại chúng ta tất nhiên muốn làm giữa vợ chồng chuyện nên làm. Lý Thanh Sơn nói xong khỏe miệng nụ cười đã là đè nén không được. Theo sau tại Cố Vân Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt phía dưới, Lý Thanh Sơn ôm lấy Cố Vân Tiêu tiến vào trong phòng ngủ. Bụp một tiếng, phòng ngủ cửa chính bị khóa trái. Thời gian thoáng qua, đã qua 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Lý Thanh Sơn thời gian cũng có thể nói là qua đến 10 phân thoải mái. Mỗi ngày đều là buổi tiếp Cố Vân Tiêu du sơn ngoạn thủy, nếu không phải là chỉ nhìn Liệt Thiên Kiếm Tông bí tịch, Lý Thanh Sơn đều đã tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua nơi này công pháp bí tịch. Mà đối với hắn cường giả như vậy tới nói, những công pháp bí tịch này liền là ẩn tàng khá hơn nữa cũng là sẽ bị hắn tìm ra. Coi như là đặt ở trong bảo khố, Lý Thanh Sơn cũng có thể lặng lẽ sờ sờ tiến vào bảo khố xem bí tịch. Hàn Dũng bị này thiên nhân không phải không biết rõ chuyện này, nhưng hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không phát sinh qua. Trừ đó ra, Lý Thanh Sơn thu hoạch lớn nhất chính là cái kia mấy kho hàng lớn đồ cổ. Lý Thanh Sơn đã đem những cái này đồ cổ đều kiểm kê qua một lần, trong đó vật phẩm có giá trị toàn bộ đều đã nhận được, trừ trong giới chỉ. Những cái này đồ cổ lai lịch phi phàm, trong đó ẩn chứa năng lượng 10 phần to lớn, lại thêm đồ cổ số lượng lại nhiều. Cho nên lần này đối Lý Thanh Sơn tới nói thu hoạch 10 phần to lớn. Những cái này cổ đồng toàn bộ đều bị huyền tiên giới chỉ luyện hóa chuyển hóa thành tiên khí, bị Lý Thanh Sơn dùng cho tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Thanh Sơn tu vi không ngừng tăng lên, đã đạt đến thiên nhân đỉnh phong. Đến lúc này, Lý Thanh Sơn tu vi liền bị kẹt lại, vô pháp tiếp tục tăng lên. Lý Thanh Sơn cảm giác được một cái to lớn trở ngại. Hắn chỉ có đánh vỡ cái này trở ngại mới có thể tiếp tục đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà muốn đánh vỡ cái này trở ngại cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí Lý Thanh Sơn hiện tại còn không biết rõ như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này trở ngại. Ngay tại lúc này, Cửu Dương Thánh Địa đáp ứng cho Lý Thanh Sơn đồ cổ cũng cuối cùng đưa tới. Lý Thanh Sơn đương nhiên là không chút khách khí đem những cái này đồ cổ đều chiếm dụng. Theo sau những cái này cổ đồng toàn bộ đều bị luyện hóa hết. Cửu Dương Thánh Địa cho Lý Thanh Sơn một cái to lớn kinh hỉ. Bọn hắn đưa tới những cái này đồ cổ ẩn chứa năng lượng cường đại. Cửu Dương Thánh Địa không phát hiện được cô năng lượng này, cũng không cách nào sử dụng cô năng lượng này. Nhưng mà Huyền Thiên giới chỉ lại có thể hấp thu cô này lượng. Những năng lượng này đều bị chuyển hóa thành tiên khí, bị Lý Thanh Sơn sử dụng. Chương 448, Lý Thanh Sơn chấn kinh, Trương Gia thôn tiên nhân chương 448, Lý Thanh Sơn chấn kinh, Trương Gia thôn tiên nhân Lý Thanh Sơn trong đoạn thời gian này đã đem có thể tăng lên đều tăng lên. Công pháp cũng hảo, cảnh giới cũng hảo, đều đã tăng lên tới đỉnh điểm. Nhưng mà hắn cũng đến một cái bình cảnh thời điểm, bình cảnh này thời điểm vô pháp đánh vỡ nó liền vô pháp đột phá thiên nhân cảnh giới. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng không hiểu cái thiên nhân cảnh này giới nên làm gì đánh vỡ. Hắn có khả năng cảm giác được chính mình chỉ là cách một tầng cửa sổ. Nhưng mà tầng này cửa sổ không đánh vỡ lời nói, hắn cũng không cách nào minh bạch như thế nào tấn cấp thiên nhân bên trên. Hoặc là phải nói tại cái thế giới này, thiên nhân liền là cảnh giới tối cao ư? Nhưng mà Lý Thanh Sơn rất rõ ràng biết, thiên nhân cũng không phải cảnh giới tối cao, thiên nhân bên trên còn có võ thánh tồn tại. Thương Hải kiếm pháp là có thể tu luyện tới thiên nhân bên trên. Không chỉ là Thương Hải kiếm pháp, Huyền Thiên tâm pháp, Chu Thiên tinh thần pháp đều có thể tu luyện tới thiên nhân bên trên, nhưng mà Lý Thanh Sơn dựa theo những pháp môn này đi tu luyện thời điểm, liền là cảm giác không hợp nhau, vô pháp đánh vỡ bình cảnh. Cho nên trong này nhất định là có hắn không biết huyền bí. Nếu như hắn không cách nào phá giải cái này huyền bí, hắn liền vô pháp đánh vỡ cảnh giới chế ước, tất nhiên cũng liền vô pháp đạt tới thiên nhân bên trên. Vừa vặn Liệt Thiên Kiếm Tông lúc này có hai vị thiên nhân, Lý Thanh Sơn cũng hỏi thăm hai vị thiên nhân như thế nào đạt tới thiên nhân bên trên. Cực kỳ đáng tiếc hai vị này thiên nhân cũng không biết rõ đáp án. Thậm chí bọn hắn phán đoán phương thiên địa này cao nhất chỉ có thể đạt tới thiên nhân. Muốn đạt tới thiên nhân tối cao, nhất định cần muốn thoát khỏi phương thiên địa này, tiến vào cái gọi là thượng giới. Nhưng mà như thế nào tiến vào thượng giới, cái này lại thành một nan đề. Cũng may Lý Thanh Sơn ngược lại cũng không đội vã, bởi vì hắn lúc này tu vi cùng cảnh giới đã đầy đủ tại phương thế giới này đặt chân. Hắn có thể chậm rãi tìm kiếm đáp án. Cái kia cầm tới tay chỗ tốt đều đã nắm bắt tới tay, tự nhiên không có lưu lại lý do. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền rời đi, tất nhiên hắn không phải là mình một người rời đi. Hắn đem Cố Vân Tiêu cũng một chỗ mang đi, bởi vì hiện tại Cố Vân Tiêu thế nhưng nữ nhân của hắn. Đối với kết quả này, không chỉ là Lý Thanh Sơn cao hứng, Cố Vân Tiêu cao hứng, liền Liệt Thiên Kiếm Tông đều mười phần thích thú. Đây chính là điển hình việc xấu biến chuyện tốt. Nguyên bản Lý Thanh Sơn giết tới Liệt Thiên Kiếm Tông, đối với Liệt Thiên Kiếm Tông tới nói dĩ nhiên không phải chuyện tốt lành gì, mà là một kiện tương đối hỏng bét sự tình. Nhưng là bây giờ Lý Thanh Sơn đã cưới Cố Vân Tiêu, thành Liệt Thiên Kiếm Tông con rể, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn Liệt Thiên Kiếm Tông chẳng khác nào nhiều một vị thiên nhân đẳng cấp con rể, đây chính là nhiều một cái núi dựa lớn đây. Lý Thanh Sơn mang theo Cố Vân Tiêu, liền dự định trở về Thanh Long Sơn Trang. Trên đường trở về phải đi qua Trương Gia Thôn, Lý Thanh Sơn nghĩ thầm, về Trương Gia Thôn nhìn một chút cũng hảo, nói đến hắn cũng có một đoạn thời gian không có về Trương Gia Thôn. Cũng không biết hiện tại Trương Gia Thôn thế nào. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn liền mang theo Cố Vân Tiêu trở về Trương Gia Thôn. Xa xa Lý Thanh Sơn liền đã nhìn thấy thành lũy một dạng Trương Gia Thôn. Lúc này Trương Gia Thôn đã cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Lý Thanh Sơn cung cấp đại lượng xi măng, Trương Gia Thôn liền lợi dụng những cái này xi măng, xây dựng một tòa Trương Gia Thôn mới. Tòa này Trương Gia Thôn mới là dựa theo tòa thành để xây dựng, hiện tại đã xây dựng hoàn tất. Toàn bộ Trương gia thôn đều bị tường thành bao vây lại, tại trên tường thành còn có súng máy cùng hỏa pháo. Trương gia thôn năng lực phòng ngự đường thẳng tăng lên, một dạng sơn phỉ đường bá nhưng không dám tới gần Trương gia thôn. Lý Thanh Sơn trông thấy Trương gia thôn mới cũng là lộ ra một vòng mỉm cười. Nói đến nơi này chính là hắn làm giàu địa phương. Vừa tới cái thế giới này thời điểm, nếu như không có Trương gia thôn trợ giúp, hắn cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Thậm chí nếu không phải Lý Thanh Sơn vận khí tốt, vừa vặn xuất hiện tại Trương gia thôn, mà là xuất hiện tại địa phương khác, khả năng hắn vừa xuất hiện người liền đã không còn. Ai ra, là Lý Tiên Sinh trở về. Lý Tiên Sinh tốt. Gặp qua Lý Tiên Sinh. Rất nhiều thôn dân trông thấy Lý Thanh Sơn trở về cũng là cực kỳ cao hứng, nhộn nhịp cùng Lý Thanh Sơn chào hỏi. Lý Thanh Sơn cũng là cười lấy từng cái làm đáp lại. Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ đã nhận được tin tức, trước tiên liền chạy đi ra. Hai bọn hắn huynh đệ cuộc sống bây giờ cũng là qua đến vô cùng tốt, đây hết thệ cũng đều là bởi vì Lý Thanh Sơn. Biết Lý Thanh Sơn trở về, hai bọn hắn huynh đệ cũng là kích động nhất. Mọi người lại hướng về Cố Vân Tiêu nhìn một chút, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác kinh diễm. Chỉ cảm thấy Cố Vân Tiêu thực sự quá mức xinh đẹp, thật như từ trên trời tiên tử rơi xuống phàm trần. Lý Thanh Sơn cùng Cố Vân Tiêu đi đến 10 phần tới gần, hai người dáng vẻ cử chỉ cũng 10 phần thân mật, cho nên liếc thấy đến ra tới quan hệ giữa hai người hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lý Thanh Sơn cũng là cười ha hả đem Cố Vân Tiêu giới thiệu cho mọi người. Về phần thân phận, tự nhiên là thê tử của mình. Gặp qua Lý phu nhân, các thôn dân cũng là nhộn nhịp làm lễ. Cố Vân Tiêu sắc mặt có chút chuyển hồng, bất quá vẫn là hết sức cao hứng cùng các thôn dân chào hỏi. Hai người tại các thôn dân vây quanh xuống, rất nhanh liền tiến vào trong thôn. Thôn mới xây thành phía sau, Lý Thanh Sơn cũng là lần thứ nhất trở về. Cửa thôn còn có một cây đại thụ, quả đại thụ này vốn chính là trong thôn có. Xây dựng thôn mới thời điểm, quả đại thụ này cũng bị giữ lại. Dưới đại thụ có một cái ghế nằm, Nhị Thúc Công liền nằm tại trên ghế nằm, trong tay còn nhàn nhã đánh lấy một cây quạt. Lý Thanh Sơn trông thấy Nhị Thúc Công đang muốn lên trước chào hỏi, đột nhiên cước bộ của hắn liền dừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. Nhị Thúc Công từ trên ghế đu chậm rãi ngồi dậy, hướng lấy Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Trên mặt Lý Thanh Sơn đặc sắc biểu tình chậm rãi cũng bình hòa xuống tới. Hắn chậm rãi đi tới Nhị Thúc Công trước mặt, hướng về Nhị Thúc Công chắp tay. "Nhị Thúc Công, ta thật là vạn vạn không nghĩ tới a." Lý Thanh Sơn bùi ngùi mãi thôi nói. Lời nói này không đầu không đuôi, nhưng mà Nhị Thúc Công lại nghe được rõ ràng. Nhị Thúc Công đồng dạng mỉm cười nói, "Ta cũng không có nghĩ đến ngươi rõ ràng đã là thiên nhân. Chúng ta tách ra vậy mới bao lâu thời gian đây? Ta gặp qua nhiều như vậy thiên tài, nhiều như vậy yêu nghiệt, cũng không có gặp qua ngươi dạng này a." Nói xong lời cuối cùng, Nhị Thúc Công đã là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hắn là thật chưa từng thấy Lý Thanh Sơn dạng này thiên tài a, không đúng, cái này đã không thể xưng là thiên tài, mà là có lẽ xưng là yêu nghiệt. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đến đằng sau nói chuyện đi. Nhị Thúc Công mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn gật đầu nói tốt. Hai người cũng không có đụng tới thân pháp, liền một bước như vậy một xu thế hướng thôn đằng sau đi tới. Rất nhanh hai người liền đi tới Nhị Thúc Công trong nhà. Nhị Thúc Công trực tiếp đem cửa phòng khóa ngược lại, hai người tới trong viện, Nhị Thúc Công lúc này mới lên tiếng nói, ta là thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng trong thời gian thật ngắn trở thành tiên nhân. Thật là hậu sinh khả úy a. Lý Thanh Sơn cười khổ nói, Nhị Thúc Công ta càng không nghĩ tới a, ngươi lại là một vị tiên nhân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Thanh Sơn liền là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vị kia yếu đuối Nhị Thúc Công lại là một vị tiên nhân cường giả. Không sai, Nhị Thúc Công liền là một vị tiên nhân cường giả. Chương 449, năm đó bí mật, lại nghe huyền thiên giới chương 449, năm đó bí mật, lại nghe huyền thiên giới phía trước Lý Thanh Sơn thời điểm nghĩ qua Nhị Thúc Công có phải hay không là ẩn tàng cường giả. Nhưng mà về sau hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Cuối cùng Nhị Thúc Công trên mình thế nào nhìn cũng nhìn không ra tới, cùng cường giả có quan hệ gì. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn mới biết được ý nghĩ của mình vẫn là nông cạn. Nhị Thúc Công là chân chính cường giả, thiên nhân cường giả. Chỉ bất quá Nhị Thúc Công vị này thiên nhân cường giả lại có chút không giống nhau. Nhị Thúc Công bị thương nội thương rất nghiêm trọng. Nhị Thúc Công không chỉ là nhục thân bị thương, hơn nữa nguyên thần cũng bị thương. Ngươi có lẽ nhìn ra, ta bị thương. Cho dù là cho tới bây giờ, thương thế của ta đều không có khôi phục lại. Ta trốn ở nơi này đều chỉ là vì tránh né cửu gia. Chuyện của ta là không thể để người ta biết. Nếu như cửu gia của ta biết ta còn sống, nếu như bọn hắn biết ta trốn ở nơi này, bọn hắn nhất định sẽ tới giết đi ta. Đến lúc đó không chỉ ta sẽ chết, toàn bộ thôn cũng sẽ không còn tồn tại. Nhị Thúc Công chậm rãi mở miệng nói ra. Đây cũng là đối Lý Thanh Sơn một lời giải thích. Lý Thanh Sơn chậm rãi gật đầu một cái, cũng coi là minh bạch Nhị Thúc Công nỗi khổ tâm trong lòng. Nhị Thúc Công thân phận nhất định không đơn giản, cuối cùng hắn là thiên nhân cường giả. Một cái bị thương thiên nhân cường giả, lại muốn tìm một cái thôn trốn. Trong này nước tuyệt đối rất sâu. Nhị Thúc Công, ngươi có thể nói với ta chuyện này ư? Ta muốn biết cụ thể nội tình. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cũng hảo, ngươi hiện tại đã là thiên nhân cường giả, cũng có tư cách biết chuyện này. Nhị Thúc Công chỉ chần chờ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Ta lúc còn trẻ, là sinh ra ở Tứ Linh Thánh Địa. Ta cũng là Tứ Linh Thánh Địa cuối cùng thiên nhân. Ta dạy cho ngươi công pháp kỳ thực liền đến từ Tứ Linh Thánh Địa, chỉ bất quá bọn hắn là thuộc về đơn giản hóa qua bản thiếu. 300 năm trước, Tứ Linh Thánh Địa gặp phải vây công, dùng lúc ấy Tứ Linh Thánh Địa cường giả thực lực, coi như là tao ngộ vây công, kỳ thực cũng không cần gấp. Nhưng mà đột nhiên, không biết từ nơi nào tới một vị cao thủ. Đó là thiên nhân bên trên cao thủ. Hắn chỉ là ra một quyền, liền đem toàn bộ thánh địa đánh nổ. Chúng ta thánh địa tất cả thiên nhân đồng loạt ra tay, cũng không phải hắn một người đối thủ. Tứ Linh Thánh Địa đến đây phá diệt. Chúng ta những Tứ Linh Thánh Địa này thiên nhân, trốn thì trốn, chết thì chết. Ta xem như trong đó may mắn, có bảo vật hộ thân, vậy mới may mắn chạy trốn một mạng. Chỉ bất quá năm đó đại chiến ta cũng bị thương rất nặng, cũng sớm đã không phải thiên nhân cảnh giới, cũng không cách nào cùng người đạo thủ. Chỉ bất quá ta còn có lý do sống, vẫn không thể chết, cho nên ta liền sống đến nay. Vốn là bí mật này ta là muốn đưa đến trong quan tài, không nghĩ tới rõ ràng để ta gặp được ngươi. Nhị thúc công thò tay chỉ hướng trên mặt Lý Thanh Sơn lộ ra mỉm cười. Nhị thúc công, ngươi là có chuyện muốn để ta đi làm ư? Lý Thanh Sơn rất nhanh liền minh bạch nhị thúc công ý tứ, cho nên mở miệng dò hỏi. Không sai, ta muốn cho ngươi một cơ duyên to lớn. Ta muốn để ngươi đi kế thừa Tứ Linh Thánh Địa chí bảo. Năm đó Tứ Linh Thánh Địa nguyên cớ sẽ bị diệt môn, đó là bởi vì Tứ Linh Thánh Địa lấy được một kiện bảo vật. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta lúc trước còn chưa kịp lĩnh hội minh bạch món bảo vật này như thế nào sử dụng, chúng ta tông môn liền bị người cho diệt môn. Về phần món bảo vật kia, cũng căn bản liền không có bị sử dụng. Mấy trăm năm đi qua, còn bị phong tồn tại Thánh Địa trong bảo khố. Lý Thanh Sơn lúc này tò mò hỏi, đều đã mấy trăm năm đi qua, chẳng lẽ cái kia bảo khố còn không có bị bọn hắn phát hiện ư? Nhị thúc công nhếch mép cười một tiếng, lộ ra đầy miệng khiếm quyết răng. Chúng ta Thánh Địa đã sớm chuẩn bị, năm đó làm ba chỗ bảo khố. Phía trước hai chỗ bảo khố đều là giả, chỉ có cuối cùng một chỗ bảo khố mới là thật. Dựa theo chúng ta tính toán, phía trước hai chỗ bảo khố hẳn là sẽ bị bọn hắn phát hiện, cũng đã sớm bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn tại phát hiện phía trước hai chỗ bảo khố phía sau liền phát hiện không được cuối cùng một chỗ bảo khố. Hơn nữa cuối cùng một chỗ bảo khố chìa khóa vẫn luôn bị ta đảm bảo. Không có chìa khóa là vô pháp mở ra bảo khố. Nếu như là cưỡng ép mở ra bảo khố tất nhiên sẽ nghiền nát, hư không loạn lưu liền sẽ đem trong bảo khố bảo vật trực tiếp mang đi. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được món bảo vật kia. Nhị thúc công chậm rãi nói. Nhị thúc công, món bảo vật kia đến cùng là cái gì đây? Thế mà lại dẫn tới phiền toái lớn như vậy? Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Là một kiện tiên khí, tên là Huyền Tiên Giới. Chính là một chiếc nhẫn, chỉ là cầm tới mai này Huyền Tiên Giới phía sau, trong tông môn tiên nhân đều đã tham dự vào phá giải. Thế nhưng 10 năm qua đi, chúng ta lại không có nửa điểm thu hoạch, một mực không cách nào biết được món tiên khí này nên làm gì sử dụng. Vô pháp luyện hóa tiên khí, cũng không cách nào sử dụng tiên khí. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái tin tức này rõ ràng tiết lộ, vậy mới dẫn tới đại địch vây công. Thậm chí còn đem vị kia không biết tên cường giả hấp dẫn đi ra. Nhị thúc công nói đến đây cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có bảo vật lại không cách nào sử dụng, nhân sinh thật là tràn ngập bất đắc dĩ. A Lý Thanh Sơn nghe nói như thế, toàn bộ người liền là triệt để ngây ngẩn cả người. Huyền Thiên Giới, bảo vật này chẳng phải là đeo tại trên ngón tay của hắn ư? Nếu như nói Tứ Linh Thánh Địa đã lấy được Huyền Thiên Giới, còn đem Huyền Thiên Giới cất giữ tại trong bảo khố, như thế Lý Thanh Sơn Huyền Thiên Giới trong tay lại là từ đâu tới? Hơn nữa bọn hắn những cường giả này đều không thể phá giải Huyền Thiên Giới, Lý Thanh Sơn như thế nào lại thoáng cái ngay tại Huyền Thiên Giới nhận chủ đây này? Lý Thanh Sơn tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Lý Thanh Sơn, ta muốn đem Thánh Địa truyền thừa giao đến trong tay của ngươi, ngươi có dám muốn ư? Nhị thúc công nhìn xem Lý Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Thánh Địa truyền thừa là bảo vật, cũng là một khối củ khoai nóng bằng tay, không phải là cái gì người cũng dám thò tay đi cầm. Cầm phần này vì liền muốn gánh chịu phần này quả, cho nên nhị thúc công mới sẽ nghiêm túc như thế mở miệng hỏi thăm. Nhị thúc công, ta nguyện ý muốn. Lý Thanh Sơn chém đinh chặt sắt nói. Có thể có được tài nguyên, có thể làm cho chính mình biến đến càng mạnh, như thế gánh chịu một phần trách nhiệm cũng là nên. Huống chi Lâu Tung Bay cũng muốn biết trong bảo khố Huyền Tiên Giới đến cùng còn ở đó hay không. Nếu như trong bảo khố Huyền Tiên Giới vẫn còn, như thế vì sao trong tay Lý Thanh Sơn cũng sẽ có một mai Huyền Tiên Giới? Lý Thanh Sơn tâm lý có quá nhiều nghi hoặc, chờ lấy mở ra. Nhị thúc công nghe được câu trả lời này, vui mừng cười. Hắn cũng không sợ Lý Thanh Sơn là cái gì gián điệp, bởi vì ban đầu trông thấy Lý Thanh Sơn thời điểm, hắn liền biết Lý Thanh Sơn chỉ là một phàm nhân. Trên mình Lý Thanh Sơn tất nhiên có bí mật, nhưng mà ai trên mình sẽ không có bí mật? Trên người hắn không phải đồng dạng cũng có bí mật ư? Rất tốt, ta hiện tại liền đem Thánh Địa truyền thừa giao đến trong tay của ngươi. Nhị thúc công tại khi nói chuyện một cái miệng, một đạo bạch quang từ trong miệng của hắn bay ra. Bạch quang rơi xuống trước mặt Lý Thanh Sơn hóa thành một mai ngọc bội. Đây chính là bảo khố mở ra chìa khóa. Muốn mở ra bảo khố, còn cần tu luyện một môn công pháp. Cần chìa khóa cùng công pháp phối hợp lẫn nhau mới có thể mở ra bảo khố. Nhị thúc công giải thích nói. Chương 450, Thánh Địa bảo tàng mở ra, áo đen quái nhân xuất hiện. Chương 450, Thánh Địa bảo tàng mở ra, áo đen quái nhân xuất hiện. Khoảng cách cùng nhị thúc công tách ra đã có thời gian nửa tháng. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới, nhị thúc công thế mà còn là một vị thiên nhân cao thủ. Chỉ bất quá bây giờ nhị thúc công bởi vì năm đó bị thương quá mức nghiêm trọng, hắn chỉ có được thiên nhân cảnh giới, lại không nắm giữ thiên nhân thực lực. Hơn nữa nhị thúc công còn nhất định cần muốn ẩn nút cựu gia của mình. Cũng may Lý Thanh Sơn nắm giữ trị liệu năng lực, đã làm nhị thúc công tiến hành trị liệu. Mặc dù không có đem nhị thúc công triệt để chữa trị xong, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều, chí ít hiện tại nhị thúc công đã có thể phát huy ra thiên nhân cấp thực lực. Lúc này Lý Thanh Sơn đã đi tới 10 vạn bên trong bên ngoài. Lý Thanh Sơn nguyên cớ sẽ tới nơi này, chính là vì tìm kiếm Thánh Địa bảo tàng. Đây cũng là nhị thúc công cho Lý Thanh Sơn cung cấp manh mối. Lý Thanh Sơn đối với Thánh Địa bảo hộ tất nhiên cũng là 10 phần cảm thấy hứng thú, cho nên tại đạt được manh mối phía sau rất nhanh liền xuất phát. Chỉ bất quá khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, cho nên Lý Thanh Sơn cũng hao tốn không ít thời gian mới có thể chạy tới nơi này. Hơn nữa dọc theo con đường này đủ loại yêu thú cường đại tầng tầng lớp lớp. Lý Thanh Sơn thực lực bây giờ tuy là rất mạnh, nhưng đối mặt những cái này yếu tố thời điểm, cũng là hao tốn không ít thời gian. Nhưng cũng may rốt cục đi tới nơi muốn đến. Dựa theo bản đồ biểu hiện, đại khái liền là phụ cận vị trí này. Tìm được, liền là phía trước đoạn nguyệt cốc. Lý Thanh Sơn trên cao nhìn xuống, nhìn thấy phía dưới một cái sơn cốc, có chút mừng rỡ nói. Dựa theo bản đồ chỉ thị, hắn muốn tìm vị trí hẳn là một tòa Đoạn Nguyệt Cốc sơn cốc. Đoạn Nguyệt Cốc vẫn tương đối dễ dàng phân biệt, bởi vì bộ dáng của nó vốn chính là một cái to lớn trăng tàn giáng dấp. Lý Thanh Sơn nhìn xung quanh một chút cũng không nhìn thấy cái gì tình huống dị thường. Vậy mới từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp rơi xuống trong Đoạn Nguyệt Cốc. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền ở trong sơn cốc tìm kiếm. Tại Lý Thanh Sơn tìm kiếm phía dưới, cuối cùng bị hắn tìm được một khối nham thạch to lớn. Khối nham thạch này liền là cửa vào. Lý Thanh Sơn lấy ra ngọc bội, theo sau lại thi triển pháp thuật. Dùng ngọc bội trong tay của hắn, lại phối hợp pháp thuật liền có thể kích phát trước mắt nham thạch. Từng đạo quần sáng từ trong tay Lý Thanh Sơn phát ra, rơi xuống trên tảng đá. Theo sau trước mắt nham thạch cũng bắt đầu phát ra hào quang. Một cánh cửa xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn. Ngay tại lúc này bốn phía xuất hiện từng đạo quang mang màu tím. Những cái này quang mang màu tím tạo thành một cái to lớn lao tù, đem Lý Thanh Sơn liền tại trước mặt cửa ra vào toàn bộ đều bao vào. Ha ha ha, lão phu tại nơi đây chờ đợi nhiều năm, cuối cùng đem các ngươi tới. Một cái âm thanh sắc bén ở chung quanh vang lên. Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, bởi vì lúc trước thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được xung quanh còn có người nào tồn tại. Nếu như Lý Thanh Sơn vừa mới liền biết có người này tồn tại lời nói, hắn tất nhiên liền sẽ không hiện tại liền mở ra thánh địa bảo tàng. Ngay tại lúc này, một cái áo đen quái nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của Lý Thanh Sơn. Trên người người này ăn mặc một thân màu đen đại bảo, trên mặt không thịt, chỉ có một trường khô gầy da mặt dán tại xương đầu bên trên. Nhìn lên có mấy phần hoảng sợ cảm giác. Hai mắt của hắn lộ ra huyết quang, nhìn về phía Lý Thanh Sơn thời điểm, lộ ra một cỗ khát máu thần sắc. Lão phu tại nơi đây đợi 600 năm, cuối cùng đem các ngươi tới. Ha ha ha, ngươi xem như tới a. Quái nhân kia nhìn về phía Lý Thanh Sơn cười ha ha nói, cười mẹ ngươi đây. Lý Thanh Sơn nhưng không quen lên trước mắt người trực tiếp đem trên người mình năng lực toàn lực bạo phát. Lý Thanh Sơn cũng không biết người trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào, ngược lại làm liền xong việc. Hơn nữa từ tình huống trước mắt tới nhìn, người này nhất định là một cái địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy không cái gì dễ nói. Một đạo lại một đạo kiếm khí xuất hiện tại bên cạnh Lý Thanh Sơn. Trong khoảnh khắc, 10 vạn đạo kiếm khí đã tại Lý Thanh Sơn xung quanh nổi lên. Trông thấy cái này một màn kinh người, trước mắt quái nhân, trên mặt cũng xuất hiện vẻ giật mình. Hắn biết Lý Thanh Sơn rất mạnh, cuối cùng hắn có thể cảm giác được Lý Thanh Sơn trên mình khí tức cường đại. Nhưng hắn lại có thể biết Lý Thanh Sơn niên kỷ cũng không phải rất lớn. Một cái trẻ tuổi cao thủ. Đây chính là hắn đối Lý Thanh Sơn định vị. Nhưng chính là bởi vì hắn cho Lý Thanh Sơn là định vị trẻ tuổi cao thủ, cho nên hắn cũng không có đem Lý Thanh Sơn chân chính để vào mắt. Vừa mới hắn đã bố trí pháp trận, ngăn cản Lý Thanh Sơn rời khỏi. Cho nên tại Lý Thanh Sơn trước mặt thời điểm, mới sẽ lộ ra như vậy ngông cuồng. Nhưng lúc này trông thấy Lý Thanh Sơn xuất thủ phía sau, hắn mới phát hiện chính mình có chút xem thường Lý Thanh Sơn. Trong khoảnh khắc, một đạo thiên hà treo ngược mà tới. Lý Thanh Sơn đã thi triển ra Thương Hải kiếm pháp, dòng thác kiếm khí hóa thành một đạo thiên hà hướng quái nhân của tới. Ngược lại có chút bản sự. Quái nhân trong miệng nói một câu, theo sau hai tay thật nhanh nắn pháp ấn từng đạo khí tức màu tím từ trên người hắn lan tràn mà tới. Thử Vân đại pháp. Quái nhân quát to. Theo lấy hắn thi pháp, màu tím mây mù từ trên người hắn lan tràn đi ra, tại không trung tạo thành một đầu màu tím đại long. Màu tím đại long rất sống động, gào thét hướng về kiếm khí thiên hà bay đi. Kiếm khí thiên hà cùng màu tím đại long va vào nhau. Màu tím đại long nháy mắt liền bị sụp đổ tan rã, nhưng mà theo sát lấy màu tím đại long lại lần nữa xuất hiện, cùng kiếm khí thiên hợp dây dưa đến cùng một chỗ. Quái nhân lông mày thật sâu nhíu lại, hắn đối với chính mình pháp thuật thế nhưng phi thường có tự tin tâm, hắn thi triển Tử Vân đại pháp cũng không phải một dạng pháp thuật. Liên lần trước tại cùng cấp bậc thiên nhân trong chiến đấu, hắn dựa vào chính mình Tử Vân đại pháp cũng có thể dễ như trở bàn tay chấn áp cái khác thiên nhân. Tuyệt đối không ngờ rằng lần này hắn Tử Vân đại pháp rõ ràng bị kiếm khí của đối phương thiên hà phá giải. Ngay tại lúc này vô cùng vô tận kiếm khí thiên hà liên tục không ngừng hướng lấy hắn cuốn tới. Mà Tử Vân đại pháp hóa thân tử long cũng là càng ngày càng tiêu tán, cuối cùng trực tiếp ở giữa không trung sụp đổ biến mất không thấy. Tử Vân đại pháp bị kiếm khí thiên hà phá giải. Áo đen quái nhân trông thấy một màn này ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng tại đấu pháp bên trong bị thua. Không chờ hắn làm ra phản ứng, kiếm khí thiên hà lần nữa hướng về hắn cuốn tới. Tử Vân ngăn trời. Áo đen quái nhân lần nữa hét lớn một tiếng, hắn chỉ có thể bay lên trời, quang mang màu tím từ trên người hắn bắn mạnh mà ra. Toàn bộ nhân hóa làm một đóa màu tím đám mây. Kiếm khí thiên hà lần này nên đón đến màu tím đám mây xung quanh. Xung quanh màu tím đám mây liền bắt đầu qua lại cắt đứt, mà màu tím đám mây bắt đầu không ngừng thôn vệ kiếm khí. Nguyên lai cái này Tử Vân ngang trời, còn có loại này bản lĩnh có thể thôn vệ công kích của đối thủ. Nhưng chỉ là trong chốc lát, cái kia áo đen quái nhân liền hét thảm một tiếng âm thanh. Bởi vì bị hắn thôn vệ kiếm khí cũng không có bị hắn tiêu hóa, mà là từ trong bụng của hắn trực tiếp bắn mạnh mà ra. Tại sao có thể như vậy? Áo đen quái nhân giật mình kêu to. Hắn thật sự là không hiểu, vì sao chính mình Tử Vân ngang trời rõ ràng mất đi hiệu quả. Tử Vân ngang trời có khả năng thôn vệ một loại bất luận cái gì pháp lực, phía trước dùng tới đối phó địch nhân thời điểm, có thể nói là không có gì bất lợi. Không nghĩ tới hôm nay lại đá vào trên tấm sắt. Chương 451, trăm vạn kiếm khí diệt cửu địch, bảo khố mở ra. Chương 451, trăm vạn kiếm khí diệt cửu địch, bảo khố mở ra. Ngươi cũng liền chút tu vi ấy cùng thực lực ư? Đuổng phí ta thận trọng đối phó ngươi. Ngươi thật là để ta quá mức thất vọng. Lý Thanh Sơn âm thanh trầm rãi truyền tới. Mây mù tản ra, có thể trông thấy Lý Thanh Sơn đạp không mà đi. Mà tại Lý Thanh Sơn xung quanh, có vô tận kiếm khí khuyết tán ra tới. Những kiếm khí này lít nha lít nhít, số lượng đã đạt đến hơn trăm vạn. Lý Thanh Sơn dùng để công kích kiếm khí kỳ thực chỉ có 1/10, cũng liền là 10 vạn kiếm khí. Mà tại bên cạnh Lý Thanh Sơn, rõ ràng còn có trăm vạn kiếm khí. chủ yếu vẫn là Lý Thanh Sơn hết sức cẩn thận, bởi vì cái này áo đen quái nhân xuất hiện tương đối kỳ quái, thực lực cũng là không rõ ràng, cho nên Lý Thanh Sơn mới để lại một tay, cũng không có sử xuất toàn lực. Nhưng mà chỉ là thăm dò công kích, Lý Thanh Sơn liền phát hiện cái này áo đen quái nhân, đồng hồ hiện ra sức chiến đấu cũng liền dạng kia mà thôi. Đã như vậy lời nói, vậy không cái gì dễ nói, toàn lực ứng phó áo đen quái nhân, lúc này ánh mắt lại trợn thật lớn. Hắn muốn là tại nơi này ngồi chờ, hy vọng có thể câu mất một đầu tiểu ngư. Vạn bạn không nghĩ tới lần này tới không phải một đầu tiểu ngư, mà là một đầu cá voi, một cái có thể đem nó nuốt mất cá voi. 10 vạn kiếm khí hắn liền đã ứng phó không được, hiện tại vẫn là 100 vạn kiếm khí, hắn ứng phó như thế nào? Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục để ý trước mắt áo đen quái nhân, trực tiếp phát động công kích 100 vạn kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí trường hạ, trực tiếp hướng hắn cuốn tới. Chờ một chút, có lời nói thật tốt nói. Áo đen quái nhân vội vàng nói. Nhưng mà Lý Thanh Sơn giờ này khắc này thế nào sẽ nghe hắn lại thêm nói nhảm? Trực tiếp chỉ huy 100 vạn kiếm khí phát động tập kích. Khủng bố kiếm khí trường hà trực tiếp quét sạch mà xuống, trong khoảnh khắc liền phá hắn tử khí ngang trời. Đơn độc một đạo kiếm khí uy lực là không mạnh, nhưng nơi này có 100 vạn kiếm khí. Áo đen quái nhân chỉ ngăn lại phía trước 10 vạn kiếm khí. Phòng ngự của hắn liền bị phá giải, theo sau toàn bộ thân thể tại kiếm khí công kích đến, trực tiếp liền bị tan rã mất. Nhục thể của hắn sụp đổ, có một đạo màu đen nguyên thần liền muốn phi độn mà đi. Nhưng mà hắn nguyên thần cũng là tại kiếm khí trường hà bên trong, kiếm khí trường hà bắt đầu vây cuốn đạo này nguyên thần, tiếp đó từng điểm bắt đầu ma diệt hắn nguyên thần. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hắn nguyên thần bên trong phát ra. Hắn phát ra thống khổ nhất kêu rên cùng kinh khủng nhất nguyên rủa. Chỉ bất quá hắn khi còn sống đều không thể thương tổn đến Lý Thanh Sơn, càng không cần nói hắn hiện tại chỉ là một đạo nguyên thần. Cho nên hắn chửi rủa cùng nguyên rủa đối Lý Thanh Sơn tới nói không có bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng trước mắt áo đen quái nhân bị Lý Thanh Sơn triệt để diệt sát. Tại áo đen quái nhân bị giết chết trong nháy mắt, một đạo khí tức bị trên ngón tay Lý Thanh Sơn chỗ mang theo huyền thiên giới chỉ hấp thu. Trong huyền thiên giới chỉ đột nhiên liền có hơn đại lượng linh khí. Bạn bạn không nghĩ tới cái này áo đen quái nhân sau khi bị giết chết, rõ ràng còn có thể xuất hiện nhiều như vậy linh khí, bị huyền thiên giới chỉ hấp thu. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một đạo mỉm cười, đối với kết quả như vậy hắn vẫn tương đối ưa thích. Trừ đó ra, áo đen quái nhân thứ ở trên thân toàn bộ đều bị kiếm khí chô biến mất, bất kỳ vật gì đều không có lưu lại tới. Lý Thanh Sơn cũng không dám lưu lại đồ vật, bởi vì đến áo đen quái nhân loại cảnh giới này, lưu lại bất luận một loại nào đồ vật cũng có thể sẽ xuất hiện không tốt hậu quả. Cho nên dứt khoát vẫn là đem hắn diệt sát sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Giết chết áo đen quái nhân phía sau, Lý Thanh Sơn lại bắt đầu chú ý xung quanh. Lý Thanh Sơn lần này chú ý cực kỳ tỉ mỉ, nhưng hoàn toàn chính xác không có phát hiện cái thứ nhì áo đen quái nhân. Nhìn tới nơi này chỉ có một cái áo đen quái nhân. Lý Thanh Sơn vậy mới chậm rãi phun ra một hơi. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cũng muốn nhiều, tượng áo đen quái nhân loại tồn tại này, tại thế gian này vốn là không nhiều. Tu vi của hắn coi như là tại tiên nhân bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như không phải gặp được Lý Thanh Sơn lời nói, cái khác tiên nhân đi tới nơi này, hắn coi như là không địch lại cái khác tiên nhân muốn rời khỏi cũng là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nơi nào giống như bây giờ đánh không thắng Lý Thanh Sơn, liền trực tiếp bị Lý Thanh Sơn cho giết chết. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại mặt giết tới cái này áo đen quái nhân phía sau, không ai có thể ngăn cản hắn vào ở trong bí cảnh. Thánh địa bảo khố ngay tại trước mắt. Lý Thanh Sơn một cái lắc mình liền trực tiếp tiến vào thánh địa trong bảo khố. Tiến vào thánh địa trong bảo khố phía sau, Lý Thanh Sơn liền phát hiện chính mình vị trí là một cái to lớn đảo. Đảo xung quanh toàn bộ đều là sương mù màu đen đem toàn bộ đảo bao vây lên. Mà tại đảo chính giữa có một cái to lớn đại điện. Không sai, nơi này chính là thánh địa bảo khố chỗ tồn tại. Cùng Nhị Thúc Công miêu tả giống như lúc. Nhị Thúc Công phía trước cũng là thiên nhân đẳng cấp cường giả, cho nên hắn cũng là tiến vào qua tòa này bảo khố. Trước khi tới nơi này, Nhị Thúc Công liền đã nói cho Lý Thanh Sơn trong bảo khố tình huống. Lý Thanh Sơn tại sau khi vào bảo khố, trực tiếp liền hướng về bên trong cung điện kia thật nhanh phi hành đi qua. Nơi này là thánh địa bảo khố, cho nên tại nơi này cũng không có bất kỳ nguy hiểm, cũng không có trách vật cùng cơ quan tồn tại. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có bất kỳ kiêng kỵ, trực tiếp liền nhanh chóng tới gần đến bảo khố. Trên đường đi cũng chính xác không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, rất nhanh liền đến trước mặt đại điện. Đi tới trước mặt đại điện phía sau còn có một đạo hộ thuẫn cần mở ra mới có thể tiến nhập chân chính bảo khố. Lý Thanh Sơn đã từ Nhị Thúc Công nơi đó biết mở ra khẩu quyết. Hơn nữa mở ra chìa khóa cũng tại trên mình Lý Thanh Sơn, cho nên toàn bộ quá trình đều phi thường dễ dàng. Nói dễ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có Lý Thanh Sơn có khả năng làm đến, bởi vì muốn mở ra bảo vệ, cần phải có thiên nhân đẳng cấp tu vi mới có thể làm đến. Người thường coi như là lấy được chìa khóa, lấy được khẩu quyết, cũng không cách nào mở ra cái hộ thuẫn này. Lý Thanh Sơn đi tới trước mặt hộ thuẫn, theo sau bắt đầu niệm động pháp quyết thi triển pháp thuật. Miếng ngọc bội kia cũng xuất hiện tại trong tay Lý Thanh Sơn, theo lấy Lý Thanh Sơn thi pháp, ngọc bội kia phát ra hào quang, một đạo khinh thị hào quang từ trong ngọc bội phát ra, trực tiếp rơi xuống trên hộ thuẫn. Trên hộ thuẫn trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng. Lý Thanh Sơn một cái lắc mình xuôi theo lỗ hổng đã tiến vào trong đại điện. Tiến vào đại điện trong nháy mắt, hết thảy trước mắt đều để Lý Thanh Sơn nhìn trợn mắt hốt mồm. Linh thạch, lượng lớn linh thạch, lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ đại điện. Không nghĩ tới nơi này thế mà lại có nhiều như vậy linh thạch, a Lý Thanh Sơn cũng là mừng rỡ như điên, tiếp đó thật nhanh đem những cái này đồ ăn vặt đều nhận được không gian chứa đồ bên trong. Đợi đến tất cả linh thạch đều bị Lý Thanh Sơn thu đi phía sau, đại điện cũng lộ ra trống trải lên. Nhưng mà trong đại điện còn có nhiều bảo vật. Những bảo vật này Lý Thanh Sơn cũng không nhận ra, nhưng hắn có thể cảm giác được những bảo vật này trên mình phát tán đi ra khí tức cường đại. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ những này là đồ vật gì, từng bước toàn bộ đều nhận được, chính mình từ trong không gian. Lý Thanh Sơn mục đích tới nơi này liền là muốn đem nơi này tất cả bảo vật toàn bộ đều chuyển không. Nhưng những vật này đều thuộc về đại điện tầng thứ nhất. Tòa đại điện này tổng cộng có tầng 3. Tầng thứ nhất liền có lớn như vậy thu hoạch, đã để Lý Thanh Sơn mừng rỡ như điên. Đằng sau thu hoạch khẳng định sẽ còn lớn hơn. Chương 452, Huyền Vũ lão nhân, mai thứ 2 huyền thiên giới. Chương 452, Huyền Vũ lão nhân, mai thứ 2 huyền thiên giới. Lý Thanh Sơn không kịp chờ đợi hướng về đại điện chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền đi tới tầng thứ nhì đại điện. Tầng thứ nhì đại điện quy mô ngược lại muốn càng nhỏ hơn, hơn nữa bên cạnh có rất nhiều giá đỡ, trên kệ đều trưng bày rất nhiều vật phẩm. Lý Thanh Sơn đối với những vật này cũng không nhận ra, nhưng cũng may thánh địa đối với những bảo vật này đều phi thường coi trọng, mỗi một kiện bảo vật phía trước đều đặt ở một khối đồng bài phía trên điều khắc văn tự. Những văn tự này liền là đối những bảo vật này giới thiệu. Lý Thanh Sơn nhìn trong đó một chút văn tự giới thiệu, lập tức liền là đại hỉ. Bởi vì những bảo vật này đối Lý Thanh Sơn tới nói đồng dạng cũng có rất lớn tác dụng. Không chỉ là Lý Thanh Sơn, mình có thể tu luyện, còn có thể cho người thủ hạ của chính mình tu luyện sử dụng. Lý Thanh Sơn động tác làm chậm lại một chút, thận trọng đem những cái này tất cả bảo vật toàn bộ đều thu vào. Cũng may nơi này là có trận pháp bảo vệ, cho nên mặc kệ qua đi mấy trăm năm mấy ngàn năm nơi này bảo vật đang dược, còn có những thiên tài địa bảo kia đều không có hư hao. Nhưng mà nói tóm lại nơi này thời gian vẫn là có lưu tốc, cho nên thời gian nếu là thật quá lâu lời nói, những vật này cũng sẽ ở thời gian mục nát phía dưới không còn tồn tại. Cho nên Lý Thanh Sơn quả quyết đều đem bọn hắn chuyển rời đến chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lý Thanh Sơn không gian chứa đồ bên trong có thể để cho thời gian tạm dừng. Tại nơi này cất giữ bảo vật mới là thích hợp nhất địa điểm. Hao tốn một chút thời gian, cuối cùng đem tầng thứ nhì bảo vật cũng toàn bộ đều thu thập hoàn tất. Hiện tại liền đi tới tầng cuối cùng. Lý Thanh Sơn bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 3 đại điện. Tầng thứ 3 đại điện rõ ràng còn có một tòa trận pháp bao phủ. Lý Thanh Sơn đi tới thứ 3 tòa đại điện thời điểm cũng cảm giác được dị thường. Hắn cảm giác được có một đạo tầm mắt rơi xuống trên người mình. Xôi theo tầm mắt nhìn qua, hắn rất nhanh liền nhìn thấy một tòa khổng lồ tượng. Pho tượng này có cao đến 3 thước, nhìn lên tựa như là một vị lão giả dáng dấp. Lý Thanh Sơn vừa mới chỗ chú ý tới tầm mắt liền là từ lão giả này dáng dấp tượng trên mình tiết lộ ra ngoài. Làm Lý Thanh Sơn cùng lão giả này đối diện thời điểm, pho tượng trước mắt liền phát ra ánh sáng dịu dịu, theo sau một cái bóng mở từ trên pho tượng bay ra. Hư ảnh kia dáng dấp cùng lão giả giống như lúc, chỉ bất quá đạo hư ảnh này cũng không hề cao lớn như thế, liền cùng người bình thường không sai biệt lắm thân cao. Người rốt cuộc đã đến. Lão giả kia hư ảnh than vãn nói, không biết rõ các hạ là. Lý Thanh Sơn cảnh giác mà hỏi. Lão giả lại không có làm ra trả lời, mà là hai tay bốc lên phát ấn. Nhưng mà hắn phát ấn cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, hoàn thành một nửa phía sau liền hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại. Lý Thanh Sơn đầu tiên là không hiểu, tiếp đó rất nhanh liền hiểu được là có ý gì. Bởi vì cái này pháp quyết, Lý Thanh Sơn tại nhị thúc công nơi đó cũng học qua. Lý Thanh Sơn lập tức đem còn lại pháp quyết cho phát huy ra. Trông thấy Lý Thanh Sơn động tác phía sau, lão giả kia cuối cùng vừa ý gật đầu một cái. Người rốt cuộc đã đến. Đây là lão giả nói thứ nhị câu nói, cùng phía trước một câu ý tứ không sai biệt lắm, nhưng hàm nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Bản tọa là Tứ Linh Thánh Địa, đời thứ 7 tông chủ Huyền Vũ lão nhân, tông môn phá diệt thời khắc, bản tọa lưu lại một đạo tàn hồn tại nơi này. Bản tọa cũng không biết tại nơi này đến cùng đợi đã bao nhiêu năm, thời gian thong thả, bản tọa thật lo lắng đợi không được ngươi đến. May mắn ngươi rốt cuộc đã đến. Huyền Vũ lão nhân thản nhiên nói. Lý Thanh Sơn cũng rốt cuộc biết đối phương danh hào nguyên lai gọi Huyền Vũ lão nhân. Sẽ gọi dạng này danh hào, phải cùng Huyền Vũ có quan hệ. Chỉ là cụ thể là tình huống như thế nào, Lý Thanh Sơn cũng không tốt hỏi thăm. Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng ngươi đã có thể đến nơi đây, lại có thể thi triển pháp quyết, vậy ta liền đem ngươi trở thành người nhà. Chúng ta thánh địa hy vọng chỉ có thể thả tới trên người của ngươi. Huyền Vũ lão nhân tiếp tục nói. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao thánh địa sẽ gặp phải công kích, còn bị người diệt môn? Lý Thanh Sơn cuối cùng hỏi ra chính mình ẩn giấu ở trong lòng nghi vấn. Đó là bởi vì có người không hy vọng chúng ta thánh địa xuất hiện võ thánh. Huyền Vũ lão nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Phương tiên địa này kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, mà là thuộc về một cái tiểu thế giới. Tại phương tiên địa này bên trong là vô pháp tự nhiên sinh ra võ thánh. Muốn đánh vỡ hạn chế trở thành võ thánh, nhất định phải thu được thiên địa linh tâm quả. Thiên địa linh tâm quả là thiên địa chí bảo, mỗi 1000 năm mới sẽ sinh ra một quả. Chỉ có phục dụng thiên địa linh tâm quả mới có cơ hội có thể trở thành võ thánh. Cũng chỉ có trở thành võ thánh mới có thể đánh vỡ phong tỏa, phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Nhưng mà mỗi 1000 năm thiên địa linh tâm quả đều sẽ bị thượng giới sứ giả cướp đi. Chúng ta Tứ Linh Thánh Địa cũng là ngẫu nhiên ở giữa lại thu được mặt khác một quả thiên địa linh tâm quả. Quả này thiên địa linh tâm quả vốn là muốn để ta phục dụng, bởi vì ta đã đến thiên nhân đỉnh phong, chỉ cần ăn vào quả này linh quả, ta liền có hy vọng có thể trở thành võ thánh. Chỉ tiếc ta còn chưa kịp ăn vào quả này linh quả, tin tức để lộ liền đã bị thượng giới sứ giả biết việc này. Sự tình phía sau cũng không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là cũng biết. Nguyên lai là dạng này a, cái kia huyền thiên giới lại là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn bừng tỉnh hiểu ra nói. Khó trách hắn phía trước tu luyện, mặc kệ hắn tu luyện thế nào, đều không thể đạt tới thiên nhân bên trên cảnh giới. Nguyên lai là bởi vì cái thế giới này hạn chế, để hắn vô pháp đột phá thiên nhân cảnh giới. Trừ phi là thu được thiên địa linh tâm quả. Cái kia huyền thiên giới, kỳ thực tại chúng ta tông môn sớm đã có 3000 năm lâu dài. 3000 năm trong vòng, trong tông môn cao thủ đều tại không ngừng nghiên cứu như vậy một huyền thiên giới, chỉ tiếc mặc kệ chúng ta như thế nào nghiên cứu, đều không có nửa điểm phản ứng. Chỉ bất quá chúng ta cũng xác định cái này huyền thiên giới tuyệt đối là một kiện tiên khí. Thượng giới sứ giả cũng đang tìm kiếm huyền thiên giới, chỉ bất quá huyền thiên giới tin tức cũng không có chân chính tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi huyền thiên giới tại trong tông môn của chúng ta. Bọn hắn không biết là huyền thiên giới hoàn toàn chính xác ngay tại trong tay chúng ta. Chẳng qua là chúng ta vô pháp sử dụng huyền thiên giới mà thôi. Huyền thiên giới ở đâu? Lý Thanh Sơn có chút kích động hỏi. Ngay tại cái kia. Huyền Vũ lao nhân chỉ tay một cái. Lý Thanh Sơn cũng quay đầu nhìn lại, liền trông thấy trong trận pháp kia có ba kiện bảo vật. Một khỏa quả, một khỏa linh châu, còn có một chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn kia hoàn toàn chính xác liền là huyền thiên giới. Huyền thiên giới có trận pháp bảo vệ, khí tức sẽ không tiết ra ngoài, cho nên ngoại nhân là vô pháp tìm tới nơi này tới. Huyền Vũ lao nhân tự mình giải thích nói. Lý Thanh Sơn lại nhìn chòng chọc vào mai kia huyền thiên giới chỉ. Vừa mới Lý Thanh Sơn cũng không có cảm giác được huyền thiên giới chỉ tồn tại, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy, hắn liền thoáng cái sinh ra cảm ứng. Lý Thanh Sơn biết mai kia huyền thiên giới chỉ cũng là thật. Trên đời này lại có hai cái huyền thiên giới chỉ. Cái tin tức này cũng là để Lý Thanh Sơn cực kỳ chấn kinh. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng rất muốn biết mặt khác một mai huyền thiên giới chỉ lại có tác dụng gì. Hơn nữa vì sao mình có thể đạt được huyền thiên giới chỉ thừa nhận? Mà Huyền Vũ lao nhân bọn hắn những cái này nghiên cứu huyền thiên giới chỉ 3000 năm rõ ràng đều không có bất kỳ hiệu quả đây. Trong này đến cùng có cái gì huyền bí? Chương 453, huyền thiên giới dung hợp, Huyền Vũ lao nhân động thủ. Chương 453, huyền thiên giới dung hợp, Huyền Vũ lao nhân động thủ. Nơi này bảo vật ta có thể lấy đi ư? Lý Thanh Sơn mười phần không khách khí nói. Tự nhiên có thể, những bảo vật này đều về ngươi tất cả. Bản tọa chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi, đã sống không được thời gian quá dài. Hiện tại ta liền mở ra trận pháp, bảo vật ngươi có thể tùy ý đi cầm. Huyền Vũ lao nhân mở miệng nói ra. Nguyên lai cuối cùng trận pháp nhất định cần từ Huyền Vũ lao nhân chính mình tới mở ra. Nếu như không có thu được Huyền Vũ lao nhân nhận hạ, hắn không đến mở ra trận pháp này là vô pháp mở ra. Hơn nữa vũ lực mở ra trận pháp lời nói, toàn bộ thánh địa bảo khố liền sẽ tự bạo. Đến lúc đó liền là đồng quy vu tận cách cục. May mắn Lý Thanh Sơn đã thu được tán thành. Rất nhanh trận pháp liền bị mở ra. Tại trận pháp bị mở ra trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được nồng đậm khí tức hướng về chính mình phả vào mặt. Nhưng mà Lý Thanh Sơn thân thể đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng, trực tiếp vừa sải bước đi ra đến ba kiện bảo vật trước mặt. Lý Thanh Sơn thu lấy kiện thứ nhất bảo vật liền là huyền thiên giới chỉ. Lý Thanh Sơn chính mình cũng là có huyền thiên giới chỉ, hắn không biết rõ vì sao lại có thứ nhì mai huyền thiên giới chỉ, cho nên hắn phi thường muốn kiếm rõ ràng cái này thứ nhì mai huyền thiên giới chỉ đến cùng là cái gì. Không chờ Lý Thanh Sơn mình làm ra động tác, mai kia huyền thiên giới chỉ hào quang lóe lên, hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn chính mình bay tới. Theo sau trên ngón tay Lý Thanh Sơn mang huyền thiên giới chỉ cũng phát ra hỗ trợ. Hai đạo quang mang lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, theo sau hai cái nhận rõ ràng trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này cũng là ngạc nhiên, hắn nguyên bản còn muốn kiểm tra cái kia một mai huyền thiên giới chỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại đã là không cần Lý Thanh Sơn đi kiểm tra. Huyền Vũ lao nhân trông thấy một màn này cũng là kinh hãi. Mai này huyền thiên giới chỉ tại bọn hắn trong tông môn đã tồn tại 3000 năm, bọn hắn cũng nghiên cứu 3000 năm. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra bất kỳ kết quả gì. Kết quả huyền thiên giới chỉ tại trong tay Lý Thanh Sơn lại dễ như trở bàn tay liền sinh ra phản ứng. Hơn nữa hắn lúc này mới chú ý tới, ngón tay Lý Thanh Sơn bên trên đồng dạng cũng mang theo một mai huyền thiên giới chỉ. Hai cái huyền thiên giới chỉ, hơn nữa rõ ràng còn dung hợp lẫn nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ lao nhân lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng lúc này Lý Thanh Sơn lại cảm giác được trong huyền thiên giới chỉ phát sinh ầm vang biến đổi lớn. Lý Thanh Sơn lúc này cũng tiếp thu được to lớn tin tức. Lý Thanh Sơn thế mới biết huyền thiên giới chỉ cũng không phải là chỉ có một mai. Nguyên bản chính bản huyền thiên giới chỉ tất nhiên chỉ có một mai. Chính bản huyền thiên giới chỉ là chí cao tiên khí. Nhưng mà tại năm đó trong đại chiến, huyền thiên giới chỉ cũng nhận trọng thương, huyền thiên giới chỉ trực tiếp phân liệt ra tới, chia làm 13 mai huyền thiên giới chỉ. Cái này 13 mai huyền thiên giới chỉ tán lạc tại chư thiên thế giới. Lý Thanh Sơn vận khí vô cùng tốt, thu được trong đó một mai huyền thiên giới chỉ, đồng thời thu được mai này huyền thiên giới chỉ tán thành, trở thành huyền thiên giới chỉ chủ nhân. Chỉ bất quá liên quan tới huyền thiên giới chỉ đến cùng là như thế nào nhận chủ, Lý Thanh Sơn cũng không biết, trong tin tức cũng không có nói rõ. Trong đó nhất định có Lý Thanh Sơn không biết huyền bí, chỉ bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn căn bản là không biết rõ câu trả lời. Hơn nữa huyền thiên giới chỉ công năng cũng không giống nhau. Lý Thanh Sơn khí vận phải nói là đăng phong tạo cực, hắn lấy được huyền thiên giới chỉ, liền là trong đó hoàn chỉnh nhất một mai huyền thiên giới chỉ công năng cũng là bảo lưu hoàn chỉnh nhất. Cái khác huyền thiên giới chỉ đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút năng lực, chỉ bất quá đều không phải cực kỳ hoàn chỉnh. Tỷ như trong thánh địa mai này huyền thiên giới chỉ, có năng lực liền là truyền tống thuật. Truyền tống thuật cũng không phải đơn giản thuần gian di động, mà là so thuần gian di động muốn càng cường đại hơn năng lực. Hoặc là cũng có thể đem loại năng lực này nhìn thành là siêu cấp thuần gian di động. Chỉ bất quá thuần gian di động đều là Lý Thanh Sơn một người sử dụng, mà siêu cấp thuần gian di động lại có thể mang theo người khác một chỗ hành động, hơn nữa truyền tống khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, thậm chí có thể vượt qua thời gian cùng không gian tiến hành truyền tống. Đương nhiên, năng lực có khả năng phát huy ra nhiều lớn uy lực, đều là nhìn người sử dụng bản thân tu vi. Nếu như người sử dụng bản thân tu vi không đủ cường đại, như thế năng lực liền vô pháp phát huy ra. Lúc này hai cái huyền thiên giới chỉ đã dung hợp lại cùng nhau, huyền thiên giới chỉ công năng tiến một bước thu được tăng lên. Lý Thanh Sơn cũng nắm giữ truyền tống thuật. Hơn nữa Lý Thanh Sơn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được cái khác huyền thiên giới chỉ tồn tại vị trí. Chỉ bất quá cái khác huyền thiên giới chỉ tồn tại vị trí đều tại chư thiên thế giới, Lý Thanh Sơn muốn thu được cái khác huyền thiên giới chỉ, nhất định cần muốn vượt qua những thế giới này mới có thể. Muốn làm đến một điểm này, vậy cũng không dễ dàng, hắn nhất định cần có đánh vỡ thế giới năng lực mới có thể làm đến vượt qua thế giới. Nói cách khác Lý Thanh Sơn nhất định cần muốn làm đến phá toái hư không mới có thể. Muốn phá toái hư không, ít nhất cũng phải có võ thánh tu vi. Cú may nơi này liền có một mai thiên địa linh tâm quả. Lý Thanh Sơn chỉ cần phục dụng mai này thiên địa linh tâm quả, liền có thể để chính mình tấn cấp đến võ thánh cảnh giới. Bất quá lần này cũng không cần quá mức sốt ruột, bởi vì Lý Thanh Sơn cảm giác được chính mình còn không chuẩn bị hoàn chỉnh. Lý Thanh Sơn thuận tay liền đem thiên địa linh tâm quả trước thu bảo. Cuối cùng còn có một khỏa linh châu. Cái này linh châu chính là tông môn ta truyền thừa chi bảo. Ngươi dùng nguyên thần xem cái này truyền thừa chi bảo, cũng có thể thu được tông môn ta truyền thừa. Huyền Vũ lão nhân cũng là thích hợp mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, cầm lấy linh châu liền dùng những cái này nguyên thần tiếp xúc linh châu. Ngay trong nháy mắt này, Huyền Vũ lão nhân độc lên. Huyền Vũ lão nhân hóa thành một vệt kim quang, hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn bắn tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột ngột, Lý Thanh Sơn tuy là có chỗ đề phòng, nhưng cũng không nghĩ tới Huyền Vũ lão nhân sẽ hóa thành một đạo chỉ hướng chính mình phóng tới. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, kim quang kia đã rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn. Trước mắt của Lý Thanh Sơn trở nên hoảng hốt, hắn đã về tới trong thế giới ý thức. Huyền Vũ lão nhân lúc này cũng xuất hiện tại Lý Thanh Sơn ý thức trong thế giới. Huyền Vũ lão nhân một mặt bi thiết nói, ta tứ linh thánh địa chuyển thừa tuyệt đối không thể tại bản tọa trong tay bảo tuyệt, chỉ có thể mượn ngươi nhục thân dùng một chút. Lý Thanh Sơn nghe xong lời này liền minh bạch đối phương ý tứ, đối phương đây là muốn đoạt xá a. Lý Thanh Sơn ngược lại cũng không có quá mức bất ngờ. Cuối cùng ai cũng không muốn liền như vậy chết đi, chỉ cần có cơ hội sống sót, mặc kệ biết bao thủ đoạn hèn hạ, đều sẽ muốn để chính mình sống tiếp. Cho nên đối phương cách làm cũng không có vượt quá dự liệu của Lý Thanh Sơn bên ngoài. Chỉ bất quá đối phương cũng quá coi thường Lý Thanh Sơn. Tuy là Lý Thanh Sơn niên kỷ so với đối phương nhỏ hơn vô số tuổi, nhưng mà Lý Thanh Sơn tu vi cùng nguyên thần không gặp đến liền yếu hơn đối phương. Trên thực tế Lý Thanh Sơn vừa mới liền đã cảm ứng được. Huyền Vũ lão nhân nói chính mình là tàn hồn, nhưng Lý Thanh Sơn lại cảm giác đối phương cũng không phải tàn hồn, mà là hoàn chỉnh thần hồn. Mà bây giờ cũng nghiệm chứng Lý Thanh Sơn suy đoán, Huyền Vũ lão nhân nguyên thần đã hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Lý Thanh Sơn tâm thần hơi động, một đạo thần kiếm lập tức xuất hiện tại ý thức trong không gian. Thần kiếm thuật, thần kiếm thuật. Ngươi rõ ràng luyện thành thần kiếm thuật. Huyền Vũ lão nhân trông thấy Lý Thanh Sơn thi triển ra thần kiếm thuật lập tức ngạc nhiên. Bắc Hải Thánh địa thần kiếm thuật cũng là nổi tiếng thiên hạ, Huyền Vũ lão nhân tất nhiên cũng là biết đến. Đối mặt viên mãn cảnh giới thần kiếm thuật, Huyền Vũ lão nhân không có nửa điểm phần thắng. Chương 454, đột phá võ thánh, nửa bước tiên nhân. Chương 454, đột phá võ thánh, nửa bước tiên nhân. Thần kiếm thuật phát uy chỉ là một kiếm liền đem Huyền Vũ lão nhân nguyên thần chém làm hai đoạn. Chỉ bất quá đồng thần huyền khéo, coi như là bị chém làm hai đoạn, cũng sẽ không trong khoảnh khắc tử vong. Nguyên thần lần nữa hợp lại biến thành Huyền Vũ lão nhân. Nhưng mà Lý Thanh Sơn không tức giận chút nào, thần kiếm thuật tiếp tục lại là một kích. Mỗi một lần công kích đều sẽ suy yếu Huyền Vũ lão nhân lực lượng nguyên thần. Cái này Huyền Vũ lão nhân hoàn toàn chính xác tu vi cường đại, coi như hắn hiện tại chỉ là một cái hồn phách trạng thái, muốn chém giết hắn rõ ràng cũng không dễ dàng. Lý Thanh Sơn nếu như không có tu luyện thành thần kiếm thuật, muốn đối phó Huyền Vũ lão nhân còn thật không dễ dàng. Chỉ tiếc không có nếu như. Lý Thanh Sơn thần kiếm thuật chính là có thể kiềm chế người khác nguyên thần. Tại thần kiếm thuật không ngừng công kích phía dưới, Huyền Vũ lão nhân nguyên thần càng ngày càng suy yếu, cuối cùng triệt để tiêu tán. Ngay tại Huyền Vũ lão nhân nguyên thần tiêu tán trong nháy mắt, một vệt kim quang bị Lý Thanh Sơn hấp thu. Giữa kim quang rõ ràng ẩn chứa Huyền Vũ lão nhân cả đời kinh nghiệm tu luyện, còn có Huyền Vũ lão nhân nguyên thần tinh hoa. Bên trong ánh mắt của Lý Thanh Sơn, nhiều vẻ mặt phức tạp. Huyền Vũ lão nhân vốn là tại nơi này canh gác thánh địa bảo khố, nhưng mà hắn trông thấy Lý Thanh Sơn xuất hiện, trong lòng liền sinh ra tư tâm, muốn đoạt xá Lý Thanh Sơn nhục thân. Nhưng mà cuối cùng biết chính mình đoạt xá thất bại, Huyền Vũ lão nhân cũng không có dãy rủa, mà là không ngừng để Lý Thanh Sơn chém giết. Đồng thời tại bị Lý Thanh Sơn thành công chém giết phía sau, đem chính mình di sản để lại cho Lý Thanh Sơn. Cũng coi là chết về sau cho Lý Thanh Sơn lưu lại một phần lễ vật. Á quả nhân người loại sinh vật này là phức tạp nhất. Cực kỳ khó giới định Huyền Vũ lão nhân đến cùng là người tốt hay là người xấu. Lý Thanh Sơn nguyên thần đối Huyền Vũ lão nhân biến mất địa phương không người chào, coi như là đối với hắn hồi báo. Lý Thanh Sơn bắt đầu hấp thu Huyền Vũ lão nhân đối với hắn tạo. Hấp thu Huyền Vũ lão nhân nguyên thần tinh hoa, nguyên thần chi lực của Lý Thanh Sơn rõ ràng cường đại một đoạn dài. Huyền Vũ lão nhân nguyên thần tinh hoa đối Lý Thanh Sơn tới nói liền là vật đại bổ. Lý Thanh Sơn nguyên thần thu được to lớn tăng lên, đồng thời cũng hấp thu Huyền Vũ lão nhân cả đời tu luyện tinh hoa. Trong chốc lát phía sau, Lý Thanh Sơn đã hoàn thành hấp thu, thực lực lại tăng lên một bước dài. Lúc này Lý Thanh Sơn lại trở về nhục thân của mình, lần nữa trông thấy trong tay truyền thừa Bảo Châu. Khoản này truyền thừa Bảo Châu bản thân liền là một kiện bảo vật. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa tứ linh thánh địa toàn bộ truyền thừa công pháp. Lý Thanh Sơn tu luyện vốn là đến một cái bình cảnh. Hơn nữa hắn bây giờ còn có thiên địa linh tâm quả. Chỉ cần hướng phía trước tiến hơn một bước, hắn liền có thể đạt tới võ thánh cảnh giới. Cho nên lúc này Lý Thanh Sơn nơi nào cũng không đi, liền ở tại chỗ bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lại thêm phía trước đạt được lượng lớn linh thạch, hắn hiện tại tiên khí đầy đủ, có thể nói vạn sự sẵn sàng, liền đồng phong đều đã có. Tiếp xuống Lý Thanh Sơn liền phải đem tu vi của mình tiến hơn một bước tăng lên. Hắn muốn đem chính mình căn cơ mài giũa đến hoàn mỹ nhất cảnh giới. Lý Thanh Sơn lần nữa tiến vào tiên võ không gian, tại tiên võ trong không gian tu luyện, có thể làm ít công to. Tiêu hao một chút tiên khí phía sau, Lý Thanh Sơn tu vi cuối cùng bị đạt tới hoàn mỹ đỉnh phong cảnh giới. Lúc này Lý Thanh Sơn đã đạt đến đỉnh, cũng đạt tới cái thế giới này cực hạn. Nhưng chính là có tầng một vô hình gông xiềng hạn chế Lý Thanh Sơn cảnh giới tăng lên, lại hướng lên một bước liền là võ thánh cảnh giới. Lý Thanh Sơn quả quyết lấy ra thiên địa linh tâm quả. Tại lấy ra thiên địa linh tâm quả trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn thân thể liền bạo phát ra một loại cực hạn khát vọng. Lý Thanh Sơn thân thể liền muốn nuốt mất quả này thiên địa linh tâm quả. Lý Thanh Sơn cũng không do dự, trực tiếp liền ăn quả này thiên địa linh tâm quả. Tại ăn thiên địa linh tâm quả trong nháy mắt, một loại sức mạnh kỳ diệu từ Lý Thanh Sơn trong thân thể bộc phát ra. Lý Thanh Sơn trên mình gông xiềng bị nháy mắt mở ra. Tại gông xiềng bị mở ra trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn trên mình lực lượng nhanh chóng trèo lên. Cố kia vô hình cảnh giới bị nháy mắt đánh vỡ. Cơ hồ là thời gian một hơi thở bên trong, Lý Thanh Sơn đã đạt đến võ thánh cảnh giới. Nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Thanh Sơn trên thực tế tu luyện có 3 loại lực lượng. Võ thánh cảnh giới là Lý Thanh Sơn đánh vỡ cái thứ nhất cảnh giới, theo sát lấy kim đan đột phá kim đan hóa nguyên anh. Lý Thanh Sơn thể nội kim đan trực tiếp biến thành một khoảng nguyên anh. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, lôi điện màu tím đen ngang trời cuộn quét. Lý Thanh Sơn liền chờ tại trong bảo khố, nhưng mà trên trời lôi điện rõ ràng cũng tìm được Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu một cái liền trông thấy đỉnh đầu của mình 100 mét treo cao một đóa lôi vân màu đen. Nhưng cái này còn không xong, nguyên thần chi lực của Lý Thanh Sơn đồng dạng tăng cấp. Lý Thanh Sơn thể nội có 3 loại lực lượng, võ đạo lực lượng, tu tiên lực lượng, còn có thuật pháp lực lượng. Lúc này 3 loại lực lượng đều làm được đột phá. Huyền Thiên Tâm Pháp lúc này liền là phát sinh dị động. Một sự biến hóa kỳ dị tại Huyền Thiên Tâm Pháp bên trên phát sinh. Lý Thanh Sơn phúc lâm tâm trí, lập tức vận chuyển Huyền Thiên Tâm Pháp, tam nguyên hợp nhất, 3 loại lực lượng tập hợp đến một chỗ, dùng Huyền Thiên Tâm Pháp tiến hành vận chuyển. Huyền Thiên Tâm Pháp đến từ Huyền Thiên giới, là một môn chí cao pháp môn tu luyện. Cũng là Lý Thanh Sơn lấy được tâm pháp bên trong, đẳng cấp cao nhất pháp môn tu luyện. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng lựa chọn tin tưởng Huyền Thiên Tâm Pháp. Theo lấy Huyền Thiên Tâm Pháp vận chuyển, Lý Thanh Sơn trong thân thể phát sinh kỳ diệu biến hóa. Trong thân thể Lý Thanh Sơn nhiều lực lượng rõ ràng dung hợp lại cùng nhau, tại Lý Thanh Sơn linh đài một tấc vuông, nhiều một cái mini Lý Thanh Sơn. Mini Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi thẳng, trên mình tản mát ra màu vàng kim lộ ra, một tay bóp lấy pháp quyết, một tay nhấc lấy một thanh bảo kiếm. Lý Thanh Sơn phúc lâm tâm trí, biết chính mình là tu luyện ra tiên hồn. Cái gọi là tiên hồn, cũng liền là tiên nhân hồn phách. Chỉ có tiên nhân mới có thể có tiên hồn. Tiên hồn vĩnh hằng, bất tử bất diệt. So với nguyên thần lực lượng, tiên hồn muốn cường hãn hơn gấp trăm lần. Đương nhiên, thế gian này không có tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Tiên hồn tuy là cực kỳ khó bị hủy diệt, nhưng cũng có lực lượng cường đại có thể giết chết tiên hồn. Cuối cùng tiên nhân cũng là có thể bị giết chết. Lý Thanh Sơn hiện tại có tiên hồn, đã nửa chân đạp đến vào tiên nhân hàng ngũ. Hơn nữa lúc này Lý Thanh Sơn đã đi ra chính mình con đường tu luyện, hắn tu luyện Huyền Thiên Tâm Pháp đã cùng nguyên bản có chút không giống. Ngay tại lúc này, trên trời lôi kiếp đã ầm vang rơi xuống. Lý Thanh Sơn cũng là không nhúc nhích, mặc cho trên trời lôi kiếp rơi xuống trên người mình. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, lôi đỉnh rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn, lại không có đối Lý Thanh Sơn tạo thành nửa điểm thương tổn. Ngược lại là tại cường hóa Lý Thanh Sơn nhục thân cùng tiên hồn. Chỉ bất quá lúc này, lôi đỉnh đối với Lý Thanh Sơn nhục thân cùng tiên hồn cường hóa tác dụng đã là ít càng thêm ít. Nhưng mà kiến lại nhỏ cũng có thịt, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có đem lôi kiếp đánh vỡ. Mặc cho trên trời lôi đỉnh, một đạo lại một đạo rơi xuống trên người mình, không ngừng tẩy trừ nhục thân của mình cùng tiên hồn. Lôi đỉnh này lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, tổng cộng có 9981 đạo lôi đỉnh. Hơn nữa lôi đỉnh chi lực cũng là một đạo lại mạnh hơn một đạo. Trải qua 9981 đạo lôi đỉnh tẩy lễ phía sau, Lý Thanh Sơn thịt trên người thần cùng tiên hồn lại cường thịnh mấy phần. Cái này thực cũng đã Lý Thanh Sơn nhiều hơn mấy phần thích thú. Chương 455, nhân gian vô địch, lại tới địch nhân. Chương 455, nhân gian vô địch, lại tới địch nhân. Lý Thanh Sơn lần này cũng là thích thú và phần. Không nghĩ tới lần này tới thánh địa bảo khố thu hoạch thật lớn như thế. Càng là để chính mình một bước đúng chỗ, trực tiếp từ thiên nhân cảnh giới đạt tới võ thánh cảnh giới. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là Lý Thanh Sơn hiện tại đã thu được tiên hồn. Tiên hồn vĩnh hằng, cũng có thể nói Lý Thanh Sơn nắm giữ bất tử bất diệt lực lượng. Trừ phi là có người có khả năng giết chết hắn tiên hồn, không phải Lý Thanh Sơn liền sẽ không bị giết chết. Huyền Thiên giới cũng thu được lần nữa cường hóa cùng thăng cấp. Lần này ra ngoài thu hoạch thật là trực tiếp kéo căng a, thật sự chính là cần làm một chút nhị thuốc công. Nếu như không phải có nhị thuốc công cung cấp những tin tức này lời nói, Lý Thanh Sơn cũng không có khả năng đạt được lớn như vậy thu hoạch. Thậm chí không có những bảo vật này gia trì, Lý Thanh Sơn khả năng cả một đời liền sẽ dừng bước tại thiên nhân cảnh giới vô pháp tăng lên. Lý Thanh Sơn chậm rãi thở ra một hơi, đem trên người mình lực lượng toàn bộ đều nhận được. Thân thể chỗ sâu nhất sẽ không thổ lộ ra nửa điểm khí tức. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã là võ thánh cảnh giới, thuộc về nhân gian vô địch. Chỉ ít tại phương thế giới này bên trong, Thanh Sơn liền là vô địch tồn tại. Nhưng mà phương thế giới này quá mức tàn khốc, nhất là đối với Lý Thanh Sơn tới nói. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được nhất cử nhất động của mình đều sẽ dao động toàn bộ thế giới. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng nhất định cần muốn đem lực lượng của mình triệt để che giấu. Tuy tiện là không thể vận dụng võ thánh lực lượng. Hiện tại Lý Thanh Sơn liền như là một cái to lớn hồ kình, nhưng mà hắn vị trí hoàn cảnh cũng là một cái hồ nước nho nhỏ. Hắn hơi động một thoáng, liền sẽ gây nên trong hồ nước một đóa to lớn bọt nước. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, khả năng toàn bộ hồ nước đều sẽ hỏng mất. Cũng khó trách cái thế giới này sẽ không có võ thánh tồn tại, chủ yếu là bởi vì cái thế giới này quá mức nhỏ yếu. Lý Thanh Sơn có một loại cảm giác, hắn tùy thời đều có thể đánh vỡ cái thế giới này, phi thăng tới một thế giới khác đi. Bất quá Lý Thanh Sơn nhưng không có nhanh như vậy liền định phi thăng. Cuối cùng hắn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, tại những chuyện này hoàn thành phía trước hắn là sẽ không rời đi. Cũng may Lý Thanh Sơn cũng có thể dễ dàng khống chế lực lượng của mình, hắn chỉ cần đem trên người mình lực lượng tu liễm, liền không có việc. Tỷ như hiện tại một loại Lý Thanh Sơn nhìn lên giống như là một cái không biết võ công người thường, trên mình không có tiết lộ ra nửa điểm chút nào khí tức, nhất cử nhất động của hắn cũng sẽ không đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng tới. Lý Thanh Sơn cũng không có lập tức liền rời đi, mà là liền lưu tại hiện trường xem xét lên lần này thu hoạch. Cuối cùng vừa mới lấy được nhiều như vậy bảo vật, hắn cần thật tốt tiêu hóa một thoáng những bảo vật này. Thời gian thoáng qua, đã qua 3 ngày 3 đêm. Lý Thanh Sơn cũng đầy đủ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này mới đem thu hoạch của mình sửa soạn xong hết. Đồng thời cũng đem tu vi của mình triệt để củng cố xuống tới cũng thăm dò rõ ràng. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã triệt để nắm giữ chính mình nắm giữ lực lượng, trở thành một tên chân chính võ thánh. Hơn nữa coi như là tại võ thánh trong cảnh giới, Trần Bình An đều xem như nổi trội nhất một nhóm kia tồn tại. Tuy là Lý Thanh Sơn mới tấn cấp võ thánh, nhưng Lý Thanh Sơn căn cơ thực sự quá mức hùng hậu. Tu luyện võ đạo căn cơ là cực kỳ trọng yếu. Phổ thông tu luyện giả căn cơ bất ổn, cho nên tương lai của hắn tiền đồ cũng liền 10 phần xa vời. Lý Thanh Sơn từ tu luyện ban đầu bắt đầu, hắn căn cơ liền là cực kỳ hùng hậu, là hoàn mỹ nhất căn cơ, cho nên tu luyện tới võ thánh cảnh giới phía sau, Lý Thanh Sơn hoàn mỹ căn cơ cũng cuối cùng phát huy ra hiệu quả. Hơn nữa Lý Thanh Sơn khi tu luyện tới thiên nhân cảnh giới thời điểm liền là tu luyện ra tam nguyên lực lượng. Lúc này gặp được võ thánh cảnh giới tam nguyên hợp nhất, hắn có khả năng nắm giữ lực lượng tự nhiên cũng liền vô cùng cường đại. Phía trước Lý Thanh Sơn tu luyện lực lượng đều đã hoàn thành dung hợp, nguyên thần lực lượng đã chuyển hóa thành tiên hồn. Tiên hồn không diệt, hắn liền sẽ bất tử bất diệt. Hơn nữa tiên hồn cũng có thể làm hắn cung cấp liên tục không ngừng tiên linh khí. Nắm giữ tiên linh khí Lý Thanh Sơn cũng là vô cùng cường đại. Trừ đó ra liền là Lý Thanh Sơn nhục thân. Kỳ thực võ thánh tối cường liền là nhục thân của mình, thân thể mạnh mẽ có khả năng cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ. Lý Thanh Sơn nhục thân cũng là vô cùng cường đại. Mà tại đan điền khí hải của Lý Thanh Sơn bên trong, còn có một vũng thương hải. Cái này thương hải liền là Lý Thanh Sơn pháp lực chuyển hóa. Lý Thanh Sơn hiện tại đã nắm giữ thương hải một dạng pháp lực. Lý Thanh Sơn cũng cuối cùng có thể thi triển ra chân chính thương hải kiếm pháp. Lý Thanh Sơn vừa xài bước ra, đã rời đi thánh địa bảo khố. Hắn lần nữa về tới đoạn nguyệt cốc. Thánh địa bảo khố vô pháp bị Lý Thanh Sơn mang đi, vậy cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Lý Thanh Sơn trở lại đoạn nguyệt cốc phía sau, cũng là muốn kiểm tra một chút mình bây giờ sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tâm niệm vừa động ở giữa vô tận kiếm khí từ trên người hắn phun ra ngoài. Những kiếm khí này lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tạo thành một đạo kiếm khí thiên hạ. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Lý Thanh Sơn vận dụng chính mình một tia lực lượng. Cuối cùng hắn hiện tại lực lượng quá mức cường hãn, nếu như vận dụng quá mạnh lực lượng sẽ dẫn tới thiên địa dung chuyển. Nhưng chính là cái này một tia lực lượng, cũng đã là phía trước Lý Thanh Sơn toàn lực xuất thủ. Võ thánh cùng thiên nhân quả nhiên là có cách biệt một trời. Lý Thanh Sơn tùy ý vung tay lên kiếm khí thiên hà đảo ngược mà bay, đột nhiên hướng về sơn cốc trước mặt nào tới. Một tiếng nổ vang rung trời phía sau, toàn bộ sơn cốc đem tại một kích lực lượng phía dưới trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Toàn bộ dưới sơn cốc chìm 100 mét biến thành một cái hố sâu, không còn có phía trước sơn cốc bộ dáng. Lý Thanh Sơn liền trôi nổi tại giữa không trung, nhìn xem dưới chân thâm cốc. Đây chính là hắn tùy ý xuất thủ tạo thành một kích lực lượng. Lý Thanh Sơn hiện tại phát ra mỗi một đạo kiếm khí đều là vô cùng kinh khủng. Càng không cần nói hắn chỉ là tùy ý phát động liền có thể có 10 vạn kiếm khí. Loại này lực phá hoại mạnh mẽ, cũng là để Lý Thanh Sơn chính mình cũng trố mắt ngất ngụm. Đây chính là võ thánh lực lượng a. Lý Thanh Sơn cũng là ngạc nhiên nói. Lúc này Lý Thanh Sơn đối với lực lượng của mình cũng có một cái bước đầu nhận thức. Đó chính là chân chính nhân gian vô địch. Bởi vì nếu như đổi thành thiên nhân cảnh giới chính mình đối đầu hiện tại võ thánh cảnh giới, Lý Thanh Sơn cũng chắc chắn một kích, liền đem thiên nhân cảnh giới chính mình trực tiếp đánh chết. Đây chính là thiên nhân cùng võ thánh tại trên thực lực chênh lệch thật lớn. Nhìn tới bản tọa tới đúng lúc, đột nhiên chân trời truyền đến một đạo hắc sắc quang mang, một thanh âm sâu kín truyền đến. Lý Thanh Sơn cũng sớm đã chú ý tới người đến. Người tới thực lực cường đại, có khả năng đạp không mà đi, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng về Lý Thanh Sơn chỗ tồn tại phương vị nhanh chóng bay tới. Theo sau một vị người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn. Vừa mới mở miệng nói chuyện, liền là cái này áo giáp màu đen trung niên nhân. Chỉ bất quá trung niên nhân này trông thấy Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lại nhíu mày. Ngươi lại là người nào? Lý Thanh Sơn mang theo vài phần tò mò hỏi. Bản tọa tuần tra thánh địa đại trưởng lão Phong Vô Cực, chẳng lẽ ngươi chính là tứ linh thánh địa Dương Nghiệt? Phong Vô Cực nhìn về phía Lý Thanh Sơn hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Bởi vì tại Phong Vô Cực nhìn tới, Lý Thanh Sơn tựa như một cái người thường đồng dạng. Chương 456, cường thế nghiền ép, lại về Trương gia thôn. Chương 456, cường thế nghiền ép, lại về Trương gia thôn tứ linh thánh địa Dương Nghiệt. Nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, ngươi cùng tứ linh thánh địa có thù? Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Bản tọa cùng tứ linh thánh địa ngược lại không có thù oán gì, chỉ bất quá lúc trước phá diệt tứ linh thánh địa thời điểm, bản tọa cũng tham gia. Bản tọa phía trước nhận được tin tức, nói là nơi đây xuất hiện dị thường, hẳn là ngươi đang làm trò quỷ a. Thanh thanh thật thật nói rõ ràng bản tọa có thể cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, bản tọa cũng chỉ có thể đối ngươi sử dụng siêu hồn đại pháp. Phong Vô Cực, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói, hắn tất nhiên cũng có loại này ngạo mạn tư cách, bởi vì hắn là tuần tra thánh địa đại trưởng lão, bản thân thân phận liền vô cùng tôn quý, lại thêm tu vi của hắn đã là thiên nhân đỉnh phong. Nếu như không phải cái thế giới này quy tắc chế ước lời nói, hắn cũng sớm đã có thể đánh vỡ thiên nhân cảnh giới tấn cấp võ thánh cảnh giới. Chỉ bất quá tại phương thiên địa này hắn là rất khó tấn cấp võ thánh, trừ phi hắn có thể cầm tới thiên địa linh tâm quả. Phong Vô Cực cũng nghe nói tại tứ linh thánh địa trong bảo khố có lẽ có một khỏa thiên địa linh tâm quả, hắn một mực cũng muốn đem khỏa này thiên địa linh tâm quả tìm ra, chỉ bất quá tìm mấy trăm năm đều không có tìm được. Hiện tại hắn liền đem hy vọng thả tới trên mình Lý Thanh Sơn, chỉ là hắn rất muốn biết rõ ràng Lý Thanh Sơn đến cùng là thân phận gì, lại là người nào. Nguyên lai ngươi là địch nhân a, vậy thì dễ làm rồi. Lý Thanh Sơn thở ra một hơi, khoe miệng cũng khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Chỉ bất quá hắn mỉm cười là lạnh lùng như vậy. Nếu là địch nhân, vậy liền không có gì đáng nói. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng xác định cái này tuần tra thánh địa là địch nhân của mình. Đối với cái này tuần tra thánh địa danh hiệu, Lý Thanh Sơn cũng là lần thứ nhất nghe nói, phòng trường sau đó muốn hỏi thăm một chút cái này thánh địa vị trí, tiếp đó đi đem cái này thánh địa cho diệt đi. Chỉ có bị tiêu diệt địch nhân mới là hảo địch nhân. Đã xác định người trước mắt liền là địch nhân, vậy không cái gì dễ nói, trực tiếp động thủ đi. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng muốn thử một chút dùng mình bây giờ võ thánh thực lực đối mặt tiên nhân đỉnh phong đến cùng là một loại dạng gì trạng thái chiến đấu. Lý Thanh Sơn tất nhiên không có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, hắn chỉ vận dụng một tia lực lượng. Ngàn vạn kiếm khí trực tiếp từ trên người hắn phun ra ngoài. Kiếm khí trường hà hướng thẳng đến Phong Vô Cực trước mắt quét sạch mà đi. Bắc Hải Thánh Địa Thương Hải Kiếm Pháp. Phong Vô Cực có chút giật mình nói. Phong Vô Cực kiến thức cũng là phi thường phong phú, rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra Lý Thanh Sơn sử dụng kiếm pháp. Lúc này kiếm khí trường hà đã đi tới trước mặt Phong Vô Cực. Trong tay Phong Vô Cực xuất hiện một cây trường thương. Trường thương run lên, trên trường thương bộc phát ra ánh mặt trời chói mắt. Liệt Dương Thương, thương phá mặt trời. Phong Vô Cực hét lớn một tiếng, thi triển ra chính mình cả đời tuyệt học. Trường thương trong tay của hắn phảng phất biến thành một quả liệt dương, hướng về Lý Thanh Sơn thật nhanh va chạm tới. Lý Thanh Sơn phát ra kiếm khí, trường hà gặp được quả mặt trời này, liền như là tuyết trắng một loại nhanh chóng hòa tan. Nhưng mà Lý Thanh Sơn phát ra kiếm khí, trường hà cũng là quần quần không dứt. Chậm rãi cái kia liệt dương tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, liệt dương càng ngày càng ảm đạm. Phong Vô Cực sắc mặt cũng nhanh chóng khó coi. Cuối cùng trong tay hắn liệt dương triệt để tiêu tán, mà trước mắt kiếm khí trường hà lại không có tiêu giảm nửa phần, còn giống như là vô cùng vô tận, một loại hướng hắn cuốn tới. Điều đó không có khả năng. Phong Vô Cực không thể tưởng tượng nổi, hét lớn một tiếng. Nhưng mà mặc kệ hắn tin tưởng vẫn là không tin, trước mắt kiếm khí trường hà đã đi tới trước người hắn, đem hắn triệt để bao khỏa tại kiếm khí trường hà bên trong. Phong Vô Cực tiếp tục giống to, trường thương trong tay lần nữa hóa thành một quả liệt dương. Hắn muốn ngăn cản xung quanh vô tận kiếm khí, nhưng mà cái kia lít nha lít nhít kiếm khí cũng là vô cùng vô tận. Cuối cùng Phong Vô Cực tại vô tận kiếm khí phía dưới, nhục thân sụp đổ, nguyên thần ma diệt. Tại giết chết Phong Vô Cực trong nháy mắt, một vệt kim quang bị Lý Thanh Sơn hấp thu, đạo kim quang này rót vào trong Huyền Thiên giới chỉ, bị Huyền Thiên giới chỉ chuyển hóa thành một cỗ tiên linh khí. Giết chết loại này thiên nhân cường giả đều là có thu hoạch. Lý Thanh Sơn đối với thực lực của mình cũng có tiến hơn một bước nhận thức. Hắn hiện tại cũng không cần vận dụng võ thánh đẳng cấp lực lượng, hắn chỉ cần vận dụng thiên nhân đẳng cấp lực lượng liền có thể tại thiên nhân đẳng cấp bên trong vô địch. Đây là bởi vì hiện tại Lý Thanh Sơn đã nắm giữ võ thánh cấp bậc lực lượng. Lực lượng của hắn cảnh giới vốn chính là so cái khác thiên nhân muốn cao một cái đẳng cấp. Cho nên coi như hắn không sử dụng võ thánh lực lượng, chỉ là vận dụng thiên nhân đẳng cấp lực lượng cũng có thể nghiền ép cái khác thiên nhân. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền đem hiện trường thu thập xong, chiến lợi phẩm cho toàn bộ lấy đi. Giết chết một vị đỉnh phong thiên nhân, trên người hắn đồ tốt thế nhưng không ít. Lý Thanh Sơn vừa mới động thủ thời điểm, tất nhiên sẽ chú ý vòng qua những vật phẩm này, sẽ không đem những vật phẩm này đều phá đi. Làm xong đây hết thảy phía sau, Lý Thanh Sơn hóa thành một đạo độn quang bay thẳng đi. Tới thời điểm tiêu thời gian tương đối dài, nhưng lúc trở về tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Sơn cũng hao tốn nửa ngày thời gian, cuối cùng mới trở lại Trương Gia thôn. Nhị thúc công lúc này còn tại trong viện của mình, hắn liền nằm tại trên ghế đu, một bên đong đưa lấy ghế đu, một bên cầm lấy quạt cho chính mình chậm rãi vô lấy gió. Liên là dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống. Nhị thúc công nhìn Lý Thanh Sơn một chút, đột nhiên liền từ trên ghế đu đứng lên. Điều đó không có khả năng, ngươi đây là? Nhị thúc công nhìn xem Lý Thanh Sơn, trong miệng đã nói không ra lời. Bởi vì lúc này Lý Thanh Sơn cho nhị thúc công cảm giác thật là quá quái dị. Lúc trước nhị thúc công còn có thể nhìn ra được Lý Thanh Sơn là thiên nhân cường giả, nhưng mà hiện tại hắn rõ ràng nhìn không ra Lý Thanh Sơn là thiên nhân cường giả. Tại nhị thúc công trong mắt, Lý Thanh Sơn cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người thường. Nhưng mà nhị thúc công tất nhiên biết Lý Thanh Sơn là không thể nào là người thường. Đây cũng là để nhị sư công giật mình nói không ra lời nói tới nguyên nhân. Nhị thúc công tông môn bị diệt bí mật, ta cuối cùng đã biết. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi hiện tại đến cùng đến cảnh giới gì? Nhị thúc công lại không có hỏi bị diệt bí mật là cái gì, trực tiếp hỏi Lý Thanh Sơn đến cùng là cảnh giới gì. Thiên nhân bên trên võ thánh cảnh giới. Lý Thanh Sơn cũng không có che giấu, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Hắn đối nhị thúc công vẫn tương đối tín nhiệm. Võ thánh cảnh giới. Ngươi rõ ràng thật đi tới võ thánh cảnh giới. Tốt, thật là tốt. Nhị thúc công đều là thoải mái cười to. Tới tới tới, chúng ta ngồi xuống nói một bên uống trà một bên nói. Ngươi cùng ta nói một chút đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Nhị thúc công lại lần nữa ngồi trở lại đến chính mình trên ghế đu. Trong miệng mặc dù nói một bên uống trà một bên nói, nhưng bên cạnh hắn nhưng không có cái gì nước trà. Lý Thanh Sơn cũng không để ý, vung tay lên một chương bàn trà liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Nước trà, lá trà, chén trà toàn bộ đầy đủ. Nước trà lúc này cũng vừa mới đốt lên, Lý Thanh Sơn làm nhị thúc công cùng chính mình mỗi người rót một chén trà nước. Một bên uống trà một bên nói đến chính mình chuyến này trải qua. Chương 457, đại lượng chế tạo tiên thiên cảnh giới. Lý Thanh Sơn ân uy tịnh thi. Chương 457, đại lượng chế tạo tiên thiên cảnh giới. Lý Thanh Sơn ân uy tịnh thi. Nghe xong Lý Thanh Sơn giới thiệu phía sau, nhị thúc công cũng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rõ ràng còn ở nơi này bố trí bẫy dập. Ta càng không nghĩ tới thánh địa lối vào rõ ràng đã bị bọn hắn tìm được. May mắn bọn hắn không có tiến vào pháp môn. Nhị thúc công cảm khái nói. Cũng may mắn thực lực ngươi cường đại, có khả năng đối phó bọn hắn. Nếu không vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Nếu không ta cũng sẽ lương tâm bất an, là ta hại ngươi a. Nhị thúc công sẽ nói lời này, tất nhiên cũng là bởi vì nếu như Lý Thanh Sơn thực lực không đủ, lại bởi vì nghe nhị thúc công lời nói mà đi tìm thánh địa bảo cố, như thế Lý Thanh Sơn rất có thể sẽ chết tại trong tay của địch nhân. Nhưng mà may mắn xấu nhất khả năng cũng không có phát sinh, Lý Thanh Sơn không chỉ là chém giết địch nhân, hơn nữa còn lấy được bảo cố. quan trọng nhất chính là Lý Thanh Sơn tu vi hiện tại đã là nhân gian vô địch. Nhị thúc công trước hết để cho ta tới vì ngươi chữa thương à, những chuyện khác chúng ta chậm rãi lại trò chuyện. Lý Thanh Sơn nhìn nhị thúc công, một điểm mở miệng nói ra. Lúc trước Lý Thanh Sơn liền đã làm nhị thúc công liệu qua thương, chỉ bất quá lúc kia Lý Thanh Sơn tu vi không đủ, cũng không cách nào triệt để chữa trị xong nhị thúc công. Nhưng mà hiện tại liền hoàn toàn khác nhau, Lý Thanh Sơn tu vi đã hoàn toàn có thể triệt để chữa trị xong nhị thúc công thương thế. Nhị thúc công vết thương trên người phi thường nghiêm trọng, không chỉ là nhục thân bị thương nghiêm trọng, quan trọng nhất chính là hắn nguyên thần bị thương phi thường lợi hại. Lý Thanh Sơn tu vi cảnh giới hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, tất nhiên cũng liền có thể trị hảo nhị thúc công thương thế trên người. Lý Thanh Sơn nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay phát ra màu nước hào quang, quang mang kia rơi xuống nhị thúc công trên mình, bắt đầu trị liệu nhị thúc công thương thế trên người. Lý Thanh Sơn trị liệu thủ đoạn cũng là vô cùng cường đại. Lúc này tại trước mặt Lý Thanh Sơn đã không có bệnh nan y tồn tại. Chỉ cần Lý Thanh Sơn xuất thủ, hắn có thể trị bất luận cái gì bệnh tật. Lý Thanh Sơn không chỉ nắm giữ cường đại năng lực chiến đấu, còn nắm giữ cường đại trị liệu năng lực. Bất quá nhị thuốc công bị thương tương đối nghiêm trọng, cho nên trị liệu tiêu phí thời gian cũng sẽ hơi lớn một chút. Nhưng mà cũng bất quá là thời gian nửa tiếng, Lý Thanh Sơn liền thu tay lại. Lúc này nhị thuốc công lại xa vào đến trong ngủ say. Lý Thanh Sơn lại mỉm cười, hắn có thể cảm giác được nhị thuốc công trong thân thể bên mông sinh cơ. Nhị thuốc công thương thế trên người đã bị chính mình triệt để chữa trị xong. Lý Thanh Sơn lại đem Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ kêu tới. Đem hai huynh đệ kêu đến phía sau, Lý Thanh Sơn chỉ tay một cái, một vệt kim quang từ trong ngón tay phát ra, bắn tới trên người của hai người. Hấp thu cái này hai đạo kim quang phía sau, Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ khí tức trên thân nhanh chóng nâng cao. Hai người bọn hắn trên mình phát sinh biến hóa cực lớn, khí tức càng ngày càng cường đại, theo sau nhộn nhịp tiến vào tiên tiên cảnh giới. Lý Thanh Sơn đối với chính mình chiêu này năng lực vẫn là hết sức vừa ý, hắn hiện tại liền có thể tiện tay bồi dưỡng tiên tiên cao thủ. Nhưng mà lại nghĩ chế tạo tiên tiên bên trên, vậy liền không dễ dàng. Tiên tiên cao thủ là Lý Thanh Sơn hiện tại có thể chế tạo hạn mức cao nhất. Đây là có chuyện gì? Trên người chúng ta lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế? Đây là tiên tiên cảnh giới. Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ ngạc nhiên. Hai người bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng trong nháy mắt liền trở thành tiên tiên cao thủ. Hơn nữa trong đầu của bọn hắn mỗi người đều có một môn pháp môn tu luyện. Bọn hắn nắm giữ pháp môn tu luyện liền là Huyền Thiên tu luyện pháp. Tất nhiên bọn hắn Huyền Thiên tu luyện pháp cũng chỉ đến tiên tiên cảnh giới. Loại trừ Huyền Thiên tu luyện pháp bên ngoài, còn có đối ứng những công pháp khác. Bọn hắn cảnh giới là đến, nhưng công pháp của hắn tu luyện vẫn chưa tới vị, cho nên trong thời gian kế tiếp bọn hắn liền không muốn quen thuộc công pháp của mình, đem thực lực của mình tăng lên, củng cố đến tiên tiên cảnh giới. Bình một tiếng, Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn quỳ xuống. Lên a, người ta ở giữa không cần tới một bộ này. Lý Thanh Sơn mỉm cười lắc đầu, vung tay lên, một cỗ lực lượng rơi xuống trên thân hai người, trực tiếp đem quỳ dưới đất hai người đỡ lên. Trương Hổ, Trương Báo vậy mới trực tiếp đứng lên, đem trong thôn người có thể tin được đều gọi tới, hiện tại ta muốn cho bọn hắn truyền công. Lý Thanh Sơn nói lần nữa. Trương gia thôn cũng coi là Lý Thanh Sơn thân cận nhất địa phương, chí ít tại phương thế giới này là dạng này, cho nên Lý Thanh Sơn hiện tại cũng định đem Trương gia thôn lại để thăng một thoáng. Đầu tiên liền là đem Trương gia thôn thôn dân điểm võ lực cho tăng lên. Phía trước Lý Thanh Sơn không làm được đến mức này, nhưng bây giờ Lý Thanh Sơn lại có thể tùy tiện làm đến. Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ lẫn nhau, vội vã ra ngoài bắt đầu gọi người. Tất nhiên bọn hắn gọi người một phương diện có tư tâm, chỉ sẽ gọi thân thiết phía bên mình người. Một mặt khác cũng chỉ sẽ tìm một chút có võ đạo tiềm lực người. Nói tóm lại, hai người bọn hắn người gọi đều là tương đối đáng tin. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại đối với hắn tới nói, những cái này đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Về phần những người này có thể hay không cảm kích chính mình, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không quá mức để ý. Cuối cùng tiên tiên cao thủ, đối với Lý Thanh Sơn tới nói cùng người thường là không có khác biệt. Rất nhanh, Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ sau lưng liền mang theo mấy chục người đi tới. Gặp qua Lý lao ra. Mọi người đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn, trực tiếp liền quỳ xuống. Các thôn dân đã nghe được Trương Hổ, Trương Báo hai huynh đệ giải thích, biết Lý lao ra đem bọn hắn kêu đến là muốn cho bọn hắn chuyển công, có thể làm cho thực lực của bọn hắn nhanh chóng tăng lên lên. Cụ thể sẽ tăng lên bao nhiêu Trương Hổ, Trương Báo liền không nói, bởi vì hai người bọn hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn đến cùng sẽ thế nào thao tác. Lý Thanh Sơn giơ bàn tay lên, hào quang màu vàng từ lòng bàn tay phát ra, trực tiếp bao trùm đến trên mình tất cả mọi người. Hấp thu Lý Thanh Sơn phát ra hào quang màu vàng, trên người mọi người khí tức đều nhanh nhanh tăng lên, theo sau từng bước toàn bộ đều tiến vào tiên thiên cảnh giới. Bán sỉ chế tạo tiên thiên cao thủ. Đây cũng là Lý Thanh Sơn phía trước mình cũng không nghĩ đến sự tình. Các ngươi sau đó đều muốn là tiên tiên cao thủ. Nhưng mà ta cũng đã nói trước, nếu để cho ta biết các ngươi có ai dựa vào võ lực làm sẵn làm bậy, ta có thể cho các ngươi đương nhiên cũng liền có thể lấy đi. Ta không chỉ sẽ thu về các ngươi trên mình giết, sẽ còn thu đi tính mạng của các ngươi. Lý Thanh Sơn trên mình khí tức bạo phát, lạnh lùng nói. Khí tức kinh khủng rơi xuống trước mặt trên người mọi người, tại nơi trốn có thôn dân trực tiếp đều quỳ trên mặt đất. Bọn hắn căn bản là không chịu nổi Lý Thanh Sơn trên mình phát tán đi ra khí tức khủng bố. Nguyên bản còn có chút dương dương đắc ý các thôn dân, lúc này đều là kinh sợ. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình cùng Lý Thanh Sơn ở giữa khoảng cách đến cùng có biết bao to lớn. Coi như là bọn hắn trở thành tiên tiên cao thủ, tại trước mặt Lý Thanh Sơn cũng là không đáng giá nhắc tới. Cho một khỏa cà rốt, liền muốn đánh bên trên một gậy. Ân uy tịnh thi chiêu này Lý Thanh Sơn cũng là sử dụng lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa một chiêu này sử dụng cũng là phi thường thích hợp. Nguyên bản còn có một chút lâng lâng mọi người, lúc này cũng đều là tỉnh ngộ lại. Nguyên bản một chút không nên có ý niệm, lúc này cũng đều bị bọn hắn thu vào. Kỳ thực Lý Thanh Sơn vốn là cũng không để ý bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Cuối cùng đối với Lý Thanh Sơn tới nói, tu vi của bọn hắn quá yếu. Chương 458, xây dựng Thương Hải Thánh Địa, tiện tay cải tạo thiên nhân. Chương 458, xây dựng Thương Hải Thánh Địa, tiện tay cải tạo thiên nhân. Xử lý hoàn tất Trương Gia Thôn sự tình phía sau, Lý Thanh Sơn cũng không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi Trương Gia Thôn, về tới Thanh Long Sơn Trang. Trương Gia Thôn mặc dù là Lý Thanh Sơn mở đầu địa phương, nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, Trương Gia Thôn cũng liền dạng kia. Thanh Long Sơn Trang liền không giống với lúc trước, nơi này mới là Lý Thanh Sơn nhà. Thanh Long Sơn Trang ít nhất là Lý Thanh Sơn tại cái thế giới này nhà. Biết Lý Thanh Sơn trở về, trong Thanh Long Sơn Trang nữ nhân toàn bộ đều nên đón đi ra. Lý Thanh Sơn tại cái thế giới này nữ nhân đều ở chỗ này. Nhìn thấy trước mặt từng cái nữ nhân xinh đẹp nhóm, Lý Thanh Sơn cũng là mười phần có cảm giác thành công. Phu quân ngươi trở về, quá tốt rồi. Chúng nữ trông thấy Lý Thanh Sơn trở về cũng là hết sức cao hứng. Lý Thanh Sơn trông thấy chúng nữ nhân của mình tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Theo sau Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua chính mình mấy cái nữ nhân. Nữ nhân của hắn có chút nhiều, trong đó mấy cái võ đạo thiên phú không cao, tu vi cũng có một chút thấp. Vừa vặn thừa dịp hiện tại cơ hội, đem nữ nhân của mình tu vi đều tăng lên một thoáng. Lý Thanh Sơn cũng không có che giấu mình năng lực ý nghĩ, trực tiếp đưa tay phát ra tinh quang. Những kim quang này rơi xuống nữ nhân trên mình, trực tiếp bắt đầu tăng lên những nữ nhân này trên mình tu vi. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, không biết rõ Lý Thanh Sơn đến cùng làm chuyện gì. Tiếp đó bọn hắn liền cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, trên người mình lực lượng tầng tầng tăng lên, rất nhanh đều đạt tới tiên tiên cảnh giới. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cho các nàng tiên tiên cảnh giới đều là tương đối cao. Các nàng đều đã đạt tới tiên tiên hậu kỳ. Như Trương Gia Thôn thôn dân cũng chỉ là tiên tiên sơ kỳ mà thôi. Cuối cùng trước mặt đây đều là Lý Thanh Sơn nữ nhân, đối với các nàng đương nhiên là cần phải có ưu đãi. Trời ạ, ta hiện tại rõ ràng đã là tiên tiên cường giả. Triệu Vân Nương một mặt giật mình nói. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình có một ngày lại có thể trở thành tiên tiên cường giả. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi vào nói sau đi. Lý Thanh Sơn mở miệng cười nói. Theo sau mọi người nhộn nhịp vây quanh Lý Thanh Sơn đi vào trong Thanh Long Sơn Trang. Lý Thanh Sơn lần này tới, lập tức lại bận rộn lên, đầu tiên tất nhiên việc cần phải làm liền là trấn an được chúng nữ nhân của mình. Lý Thanh Sơn rời đi một đoạn thời gian, khoảng thời gian này đều không đụng nữ nhân, chính hắn cũng là hơi nhớ nhung. Cho nên tại vào lúc ban đêm lại là một tràng đại chiến. Tình hình chiến đấu mười phần quyết liệt, nhưng mà Lý Thanh Sơn tu vi quá cao, lấy một địch nhiều vẫn là đem mọi người toàn bộ bại hoàn toàn. Đợi đến ngày thứ nhì thời điểm, Lý Thanh Sơn lúc này mới bắt đầu đứng đắn xử lý sự vụ. Đầu tiên liền là đem nhân thủ của mình toàn bộ triệu tập trở về. Phía trước Lý Thanh Sơn liền có trùng kiến Bắc Hải Thánh Địa, còn khống chế một nhóm cao thủ. Chỉ bất quá khi đó Lý Thanh Sơn thực lực tu vi không đủ, làm việc cũng tương đối là ít nổi danh. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn đã hoàn toàn không giống với lúc trước, thực lực tu vi của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Làm việc cũng thiếu rất nhiều cố kỵ. Bất quá trong tay Lý Thanh Sơn hiện tại cũng khuyết thiếu cao thủ. Tuy là chính hắn liền là siêu cấp đại cao thủ, nhưng trong tay cũng là không người có thể dùng. Nếu như hắn là độc hành hiệp lời nói, tất nhiên không có vấn đề, nhưng hắn muốn xây dựng thế lực lời nói, vậy liền khuyết thiếu nhân thủ. Lý Thanh Sơn phát ra hiệu lệnh phía sau, lục tục ngo ngoe có cao thủ trở về. Lại qua 3 ngày thời gian, Lý Thanh Sơn thủ hạ toàn bộ đều tụ tập đến Thanh Long Sơn Trang. Thủ hạ sau khi quay về, kỳ thực cũng không biết Lý Thanh Sơn rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Các vị, ta đem các ngươi triệu tập trở về là muốn làm một kiện đại sự. Ta muốn xây dựng một tòa thánh địa mới. Ngay trước rất nhiều thủ hạ trước mặt, Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được trong giọng nói Lý Thanh Sơn, người ngược lại không có gì quá ăn nhiều kinh hãi biểu tình, cũng không cảm giác quá mức bất ngờ. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc, không biết rõ vì sao Lý Thanh Sơn chỉ là tuyên bố cái tin tức này, muốn đem bọn hắn toàn bộ đều triệu tập trở về. Ta thành lập thánh địa tên là Thương Hải, làm Thương Hải Thánh Địa. Lý Thanh Sơn mở miệng lần nữa nói. Phía trước Lý Thanh Sơn cũng nghĩ qua không ít danh tự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng kiếm pháp của mình là thánh địa danh tự. Nguyên bản Lý Thanh Sơn nghĩ qua dùng Huyền Thiên Thánh Địa làm tên, nhưng mà Huyền Thiên hai chữ này thật sự là có chút quá mức rêu rao, cho nên Lý Thanh Sơn vẫn là lựa chọn không gọi Huyền Thiên, vẫn là lựa chọn gọi Thương Hải. Ngược lại thánh địa danh hào cũng chỉ là một cái đại hào mà thôi, cho nên Lý Thanh Sơn cuối cùng liền lựa chọn Thương Hải Thánh Địa làm tên. Mọi người biết Lý Thanh Sơn khẳng định còn có nói tiếp, cho nên cả đám đều mười phần yên tĩnh, chờ lấy Lý Thanh Sơn tiếp tục nói chuyện. Hôm nay Thương Hải Thánh Địa đương lập, các vị cũng không thể bỏ qua công lao. Ta làm Thương Hải Thánh Địa tông chủ, các vị có thể làm Thương Hải Thánh Địa hộ pháp trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão đều là thiên nhân cảnh giới, cho nên ta muốn vì các vị đưa lên một phần đại lễ. Bản tọa muốn trợ giúp các vị tấn cấp thiên nhân. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn nói xong lời phía dưới, hiện trường mười phần yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái tin tức này cho choáng váng. Hiện trường có tư cách tấn cấp thiên nhân kỳ thực cũng không ít. Muốn tấn cấp thiên nhân, ít nhất phải tiên tiên đỉnh phong. Mà ở hiện trường trong cao thủ, đạt tới tiên tiên đỉnh phong liền nắm chắc 10 vị. Lý Thanh Sơn lời nói này kỳ thực cũng liền là đối cái này mười mấy vị tiên tiên đỉnh phong cao thủ nói. Tiên tiên đỉnh phong cao thủ là có tư cách có thể tấn cấp thiên nhân. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là có tư cách như vậy mà thôi, cũng không phải nói bọn hắn liền nhất định có thể tấn cấp thiên nhân. Chỉ khi nào tấn cấp thất bại, chờ đợi kết quả của bọn hắn liền tuyệt đối không tốt. Cho nên như bọn hắn loại này tiên tiên đỉnh phong cao thủ, trên thực tế cũng là không dám tấn cấp thiên nhân. Tùy tiện ở giữa bọn hắn đều không dám đi thử nghiệm, trừ phi có 10 phần nắm chắc. Tông chủ, ngài lời này rốt cuộc là ý gì? Một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ nhịn không được mở miệng hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản, ta có thể giúp các vị tấn cấp thiên nhân. Ta biết các vị đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, chỉ là không có nắm chắc có khả năng tấn cấp thiên nhân. Nhưng mà hiện tại ta đã có năng lực có khả năng trợ giúp các vị tấn cấp thiên nhân. Lý Thanh Sơn trịnh trọng mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn tiếng nói vừa ra, tên này tiên thiên đỉnh phong trực tiếp liền quỳ gối trước mặt Lý Thanh Sơn. Tông chủ nếu là có thể trợ giúp thuộc hạ tấn cấp thiên nhân cảnh giới, thuộc hạ nguyện ý vĩnh viễn làm tông chủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hắn quỳ xuống phía sau trực tiếp lớn tiếng nói. Nhìn ra được hắn cũng là người thông minh, bắt được cơ hội như vậy, liền trực tiếp biểu lộ trung thành. Cái khác tiên thiên đỉnh phong cao thủ cũng là không đốc. Bọn hắn lúc này cũng là trước tiên liền phản ứng lại, cũng cùng theo một lúc quỳ xuống, vội vã lớn tiếng biểu xuất lòng trung thành của mình. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vừa ý biểu tình. Kỳ thực bọn hắn những người này đồng hồ không so với trung thành, Lý Thanh Sơn đối bọn hắn đều là yên tâm. Cuối cùng bọn hắn đều là bị Lý Thanh Sơn khống chế, sinh tử của bọn hắn cũng chỉ tại Lý Thanh Sơn một ý niệm. Nhưng mà có khả năng tại trước mặt Lý Thanh Sơn biểu hiện lòng trung, vẫn là để Lý Thanh Sơn cảm giác được vừa ý vậy thì do ngươi bắt đầu đi, trước hết để cho ngươi tấn cấp thiên nhân. Lý Thanh Sơn thò tay chỉ hướng cái thứ nhất mở miệng trong ngoài tiên tiên đỉnh phong cao thủ. Trông thấy Lý Thanh Sơn động tác, tên này tiên tiên đỉnh phong cao thủ cũng là hạnh phúc, kém chút choáng váng đi qua. Những người còn lại cũng đều là hâm mộ, thấy qua tới. Trong lòng âm thầm hối hận chính mình biểu hiện lòng trung đồng hồ quá muộn. Chương 459, 36 vị thiên nhân, Thánh địa sơ hiện chương 459, 36 vị thiên nhân, Thánh địa sơ hiện mọi người đối với Lý Thanh Sơn nói vẫn là bán tín bán nghi, thật sự là không tưởng tượng nổi có thủ đoạn gì có thể làm cho bọn hắn tấn cấp thiên nhân. Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng sẽ không quản bọn họ có tin hay không chính mình nói, ngược lại Lý Thanh Sơn liền muốn làm chính mình sự tình. Lý Thanh Sơn đưa tay một chỉ một vệt kim quang từ lòng bàn tay của hắn phát ra, kim quang kia liền trực tiếp rơi xuống. Mục tiêu trên mình nhân vật. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cũng không cách nào chân chính bồi dưỡng tiên nhân. Lý Thanh Sơn đủ khả năng làm sự tình, trên thực tế cũng chỉ là trợ giúp bọn hắn những cái này tiên thiên đỉnh phong một cái. Bọn hắn những cao thủ này đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách tiên nhân cảnh giới chỉ là cách xa một bước, chỉ là một bước này hắn bước không qua được. Nhưng mà Lý Thanh Sơn có thể tại phía sau của bọn hắn đẩy bọn hắn một cái. Liên là cái này một cái lực lượng, có thể đem bọn hắn tấn cấp đến tiên nhân. Theo lấy kim quang ở đến thân thể người này bên trong, trên người hắn phát sinh biến hóa cực lớn, khí tức trên thân càng rút càng cao, rất nhanh liền đột phá bình cảnh. Đột phá đạo này bình cảnh phía sau, trên người hắn khí tức đạt tới thiên nhân cảnh giới. Thương Thiên mở mắt, ta hiện tại là thiên nhân cảnh giới. Đa tạ chủ nhân ban ân. Tiểu nhân vĩnh viễn đều không dám phản bội chủ nhân. Tấn cấp đến thiên nhân phía sau, hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Lý Thanh Sơn, cho Lý Thanh Sơn dập đầu một cái. Vẻ kích động đã là lộ rõ trên mặt, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Lý Thanh Sơn thật là nói được thì làm được, thật có thể giúp hắn tấn cấp thiên nhân. Chớ nhìn hắn đã là tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách thiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước, thế nhưng một bước này xa, để hắn cũng không cách nào vượt qua, dựa vào chính hắn lời nói, hắn cảm thấy mình đời này khả năng đều không có dũng khí vượt qua. Phải biết đột phá cảnh giới cũng không phải quá ra ra có thể thành công, cái kia đương nhiên là kết cục tốt nhất, chỉ khi nào thất bại, khả năng liền là thần tử đạo tiêu kết quả. Cho nên có nhiều cao thủ đến tiên thiên đỉnh phong liền kẹt ở cái bình đài này, căn bản là không dám tại hướng lên đi trên một bước. Hiện tại tốt, hắn không cần chính mình xuất lực, chỉ cần có Lý Thanh Sơn xuất thủ, liền có thể trợ giúp hắn tấn cấp thiên nhân. Xem như cái khác tiên thiên đỉnh phong cao thủ, trông thấy một màn này cũng là mừng rỡ như điên, bởi vì liền đại biểu bọn hắn cũng đồng dạng có thể tấn cấp thiên nhân. Tiếp xuống Lý Thanh Sơn bắt đầu làm đông đảo thủ hạ từng cái tăng cao tu vi. Tổng cộng có 36 vị tiên thiên đỉnh phong tại Lý Thanh Sơn trợ giúp tới đều tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Lý Thanh Sơn thủ hạ thoáng cái liền nắm giữ 36 vị thiên nhân. Dưới tình huống bình thường có 3 vị thiên nhân liền có thể xây dựng thánh địa. Nhưng mà bây giờ lại là có 36 vị thiên nhân, phía trước Lý Thanh Sơn nói tuyên bố chính mình muốn xây dựng Thương Hải thánh địa, bọn hắn còn cảm thấy Lý Thanh Sơn là đang nói đùa. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn nếu như lần nữa tuyên bố chính mình muốn xây dựng thánh địa, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã không còn có người hoài nghi Lý Thanh Sơn có phải hay không có khả năng xây dựng thánh địa. Bởi vì Lý Thanh Sơn biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này cái này 36 vị thiên nhân tại nhìn về phía Lý Thanh Sơn thời điểm, rõ ràng không ai có khả năng xem thấu Lý Thanh Sơn tu vi. Bởi vì trong mắt bọn họ, Lý Thanh Sơn rõ ràng cùng người thường giống như lúc, rõ ràng Lý Thanh Sơn nắm giữ đại thần thông, thế nhưng trong mắt bọn họ, Lý Thanh Sơn rõ ràng cùng người thường là giống nhau. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tu vi cảnh giới của Lý Thanh Sơn cao hơn bọn họ quá nhiều, cho nên bọn hắn căn bản là nhìn không thấu Lý Thanh Sơn tu vi. Nguyên bản còn có một chút khác thường ý nghĩ thiên nhân cao thủ, lúc này căn bản là không dám có thứ nhì loại ý nghĩ. Lý Thanh Sơn biểu hiện ra năng lực thật sự là quá mức kinh khủng, huống chi trên người của bọn hắn đều có Lý Thanh Sơn lưu lại hạn chế. Lý Thanh Sơn tuy là trợ giúp bọn hắn tấn cấp đến tiên nhân, nhưng nếu như bọn hắn không nghe lời nói, Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng có thể giết bọn hắn. Đem tin tức truyền đi, sau một tháng chính là ở đây. Ta Thương Hải Thánh Địa tuyên bố thành lập. Một tháng này, các ngươi cùng ta một chỗ đem thánh địa cho kiến tạo lên. Đây là ta làm xong quy hoạch thánh địa bản vẽ, các ngươi 36 người đều có nhiệm vụ, cho ta kiến tạo thánh địa. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Đã hắn muốn xây dựng thánh địa, vậy khẳng định liền cần một tòa thánh địa mới có thể. Luôn không khả năng ở trong vùng hoang dã liền tuyên bố chính mình thành lập thánh địa. Nếu như là phổ thông phàm nhân lại xây dựng một tòa thánh địa, có thể muốn mấy năm thời gian mới có thể xây dựng hoàn thành. Nhưng mà bọn hắn đều là cao thủ, 36 vị thiên nhân, lại thêm Lý Thanh Sơn đầy đủ dùng thời gian một tháng liền xây dựng hảo thánh địa. Lý Thanh Sơn liền đem bản vẽ phân phát cho bọn hắn mấy ngày này người, để mấy ngày này người dựa theo chính mình quy hoạch tiến hành xây dựng. Bọn hắn mấy ngày này nhân cấp cường giả, tuy là không phải kiến trúc công nhân, nhưng mà năng lực quá mạnh, từ bọn hắn để xây dựng thánh địa, có thể thật to rút ngắn thời gian. Nhiệm vụ phân phát hoàn tất phía sau, Lý Thanh Sơn cũng không ngừng lại, trực tiếp quay người liền rời đi. Mọi người thấy Lý Thanh Sơn rời đi phương hướng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn chỉ nhìn thấy Lý Thanh Sơn rời khỏi, lại không biết Lý Thanh Sơn là như thế nào rời đi, dường như Lý Thanh Sơn tại trước mặt bọn hắn quay người lại liền biến mất không thấy. Phải biết bọn hắn cũng không phải người thường, bọn hắn tất cả đều là thiên nhân cường giả, tuy là bọn hắn là mới tấn cấp thiên nhân nhưng cũng là thiên nhân a, không nghĩ tới bọn hắn tấn cấp thiên nhân phía sau, rõ ràng còn không thấy rõ Lý Thanh Sơn là như thế nào rời đi. Chủ nhân tu vi thật là sâu không lường được, không phải là đã thiên nhân bên trên a? Có người lẩm bẩm lầu bầu nói. Mọi người nghe nói như thế đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn không biết rõ Lý Thanh Sơn đến cùng đến tu vi gì cảnh giới, nhưng cảm thấy người này nói ngược lại 10 phần đáng tin, có khả năng thật đã đến thiên nhân bên trên. Đây cũng là vì sao Lý Thanh Sơn có khả năng làm bọn hắn tấn cấp đến thiên nhân nguyên nhân, bởi vì Lý Thanh Sơn bản thân liền là thiên nhân bên trên. Các vị không nên suy nghĩ nhiều, đi làm việc a, thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm. Lại là một vị thiên nhân mở miệng. Mọi người nghe nói như thế cũng là yên lặng gật đầu, theo sau mỗi người tản ra đều đi đi làm. Lý Thanh Sơn chính xác trong nháy mắt đã đi tới ở ngoài ngàn dặm, xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mặt cũng là một tòa vạn trượng cao điểm. Tòa này vạn trượng cao điểm chính là một tòa thiên hạ danh sơn, tên gọi Kỳ Lân Sơn. Trong truyền thuyết tại ngàn năm phía trước đã từng có Kỳ Lân tại trong núi này ẩn hiện, bởi vậy gọi tên Kỳ Lân Sơn. Lý Thanh Sơn đối dạng này truyền văn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá hắn phía trước đi ngang qua Kỳ Lân Sơn, phát hiện tòa này Kỳ Lân Sơn linh khí dày đặc, hơn nữa cao tới vạn trượng. Lý Thanh Sơn liếc thấy chúng tòa này Kỳ Lân Sơn, muốn đem nó chuyển về đi, xem như thánh địa chủ phong. Thiên nhân cảnh giới Lý Thanh Sơn còn không làm được đến mức này, nhưng mà võ thánh cảnh giới Lý Thanh Sơn lại có thể làm đến. Trên mình Lý Thanh Sơn kiếm quang lóe lên vô tận, kiếm khí phun ra ngoài. Tất cả kiếm khí đều hướng về Kỳ Lân Sơn quét sạch mà đi. Kiếm khí trực tiếp chém ở chân núi, trực tiếp đem tòa này to lớn Kỳ Lân Sơn chém xuống tới. Theo sau Lý Thanh Sơn ngắt tay, pháp lực vận chuyển, trực tiếp đem tòa này Kỳ Lân Sơn nổ tận gốc. Đưa tay một chảo, tòa này Kỳ Lân Sơn trực tiếp liền bị hắn nhận được trong huyền thiên giới. Chương 460, Thánh địa thăng cấp, chúng thiên nhân chấn kinh. Chương 460, Thánh địa thăng cấp, chúng thiên nhân chấn kinh. Lý Thanh Sơn nhưng bất mãn đủ, chỉ lấy một ngọn núi, mục tiêu của hắn là phải cầm 36 tòa sơn phong. Bởi vì nếu như có thể cầm tới 36 tòa sơn phong, Lý Thanh Sơn liền có thể bố trí xuống một tòa 36 Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Tòa trận pháp này bố trí tới phía sau liền nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự. Thiên nhân căn bản là vô pháp đánh vỡ dạng này trận pháp, liền là võ thánh tới đều cực kỳ khó đánh vỡ dạng này trận pháp. Cái này có thể làm thánh địa cường đại sức mạnh thủ hộ. Cho nên trong thời gian kế tiếp, Lý Thanh Sơn du tẩu thiên hạ, khắp nơi tìm kiếm thích hợp bản thân chỗ cần sơn mạch. Trong thiên hạ 36 tòa danh sơn trực tiếp liền bị Lý Thanh Sơn trực tiếp đào đi. Mà Lý Thanh Sơn muốn xây dựng Thương Hải Thánh Địa tin tức cũng sớm đã truyền khắp thiên hạ. Trong thiên hạ mỗi đại thế lực thu đến cái tin tức này đều là ngạc nhiên, có người hoài nghi cái tin tức này là giả, cũng có người hoài nghi cái tin tức này là có âm mưu. Cuối cùng nhiều năm như vậy ở giữa đã có rất ít thánh địa sinh ra. Nhưng mà cũng có người biết cái tin tức này là thật, tỉ như Liệt Tiên Kiếm Tông, tỉ như Cửu Dương Thánh Địa. Nhưng mà mặc kệ là Liệt Thiên Kiếm Tông vẫn là Cửu Dương Thánh Địa, bọn hắn coi như xác định cái tin tức này là thật cũng không dám tham dự vào trong đó. Bởi vì muốn xây dựng thánh địa, tuyệt đối sẽ bị cái khác thánh địa nơi nhằm vào. Thiên hạ thánh địa liền nhiều như vậy, tài nguyên cũng chỉ có thế, nhiều một cái thánh địa, như vậy thì có thể phân phối thêm nhiều tư nguyên hơn. Như thế cái khác thánh địa chỗ phân phối tài nguyên liền muốn biến ít, cho nên không có cái khác thánh địa sẽ hy vọng trong thiên hạ này lại thêm một cái thánh địa. Cho nên làm Thương Hải Thánh Địa tuyên bố muốn thành lập thời điểm, liền nhất định sẽ bị cái khác thánh địa nơi nhằm vào. Đồng hành là Hoan gia, những lời này dùng tại nơi này cũng là đồng dạng hữu dụng. Thiên hạ mỗi đại thánh địa đã lặng yên ở giữa điều động nhân thủ bố trí xuống kinh thiên sát cục. Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng biết một điểm này, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm. Trước không nói, hiện tại Thương Hải Thánh Địa có 36 vị thiên nhân, liên la chính hắn một người liền đầy đủ ứng đối lần này sát cục. Lúc này Lý Thanh Sơn đã trở về, vung tay lên 36 tòa sơn phong xuất hiện. Lý Thanh Sơn vận chuyển đại pháp lực, đem cái này 36 tòa sơn phong rơi xuống mặt đất. Tại rầm 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 nổ mạnh bên trong, cái này 36 tòa sơn phong dựa theo phương hướng khác nhau rơi xuống xung quanh trong phạm vi trăm dặm. Theo sau Lý Thanh Sơn ngay tại xung quanh bắt đầu du tẩu lên bố trí trận pháp. Từng đạo không hiểu năng lượng tuyến tại Lý Thanh Sơn vận chuyển phía dưới bắt đầu liên tiếp đến cái này 36 tòa sơn phong. Lý Thanh Sơn trên mình hào quang lóe lên, một tòa bảo đỉnh xuất hiện. Đây là Lý Thanh Sơn Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Lý Thanh Sơn một chỉ, Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Cái kia nho nhỏ Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh liền bắt đầu biến lớn, biến đến to lớn vô biên, bao phủ phạm vi trăm dặm. Cái kia biến lớn Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh bắt đầu hấp dẫn Chu Thiên Tinh ánh sáng. Thấu trời tinh thần hào quang trực tiếp rơi xuống, cùng trận pháp hòa làm một thể. Theo sau từ cái này 36 tòa sơn phong tạo thành Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, rốt cục bố trí xong. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu một cái, theo sau ngắt tay liền đem Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh thu vào. Trong trận pháp linh khí bắt đầu nhanh chóng gia tăng, so với bên ngoài trận pháp linh khí ít nhất phải cao 10 lần. Sau đó tại trong thánh địa tốc độ tu luyện cũng sẽ so ở bên ngoài càng nhanh một chút, đột phá cảnh giới thời điểm cũng sẽ càng thêm an toàn một chút. Lý Thanh Sơn đối với chính mình chiêu này năng lực vẫn là hết sức vừa ý. Lúc này mọi người thấy Lý Thanh Sơn thao tác, đều trọn vẹn bị chiêu này thao tác cho choáng váng. Bố trí trận pháp bọn hắn cũng là biết đến, nhưng cũng không có người Lý Thanh Sơn thủ bút lớn như vậy, trực tiếp triệu hoán ra 36 tòa sơn phong. Bố trí cái này kinh thiên trận pháp, tiếp xuống liền vây quanh 36 tòa sơn phong xây dựng thánh địa. Cái này 36 tòa sơn phong diện tích cũng đủ lớn, trọn vẹn đầy đủ xây dựng một tòa to lớn thánh địa. Chủ phong là Lý Thanh Sơn chính mình đích thân tu luyện, bởi vì nơi này là chính hắn sau đó cho ở chủ phong sau đó cũng đổi cái danh tự, đương nhiên sẽ không lại dùng trước kia tên gọi cái gì Kỳ Lân Sơn. Sau đó nơi này chính là Thương Hải Thánh Địa chủ phong, Thanh Vân Phong. Ý là thẳng lên Thanh Vân. Cái tên này tuy là kêu có chút bình thường, nhưng Lý Thanh Sơn vẫn tương đối ưa thích. Ngược lại chỉ cần Lý Thanh Sơn mình thích, đó chính là tốt nhất. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, toàn bộ thánh địa liền xa vào đến bận rộn bên trong 36 vị thiên nhân. Cũng là triệu tập thủ hạ của mình bắt đầu xây dựng toàn bộ thánh địa. Kỳ thực chỉ có một tháng thời gian, cần nhờ bọn hắn mấy ngày này người phải hoàn thành toàn bộ thánh địa xây dựng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cũng may còn có Lý Thanh Sơn hỗ trợ. Lý Thanh Sơn lúc này pháp lực cường hãn, lợi dụng pháp lực của mình có thể nhanh chóng xây dựng thánh địa. Cho nên đều không có tiêu phí thời gian một tháng, chỉ là hơn 20 thiên liền đem toàn bộ Thương Hải Thánh Địa xây dựng hoàn tất. Lúc này Thương Hải Thánh Địa, tiên khí bồng bềnh, lộng lẫy. 36 tòa sơn phong bên trên, cũng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, một bộ tiên gia khí phái. Lý Thanh Sơn đối với kết quả như vậy cũng hết sức hài lòng. Hắn mang theo nữ nhân của mình đã vào ở chủ phong Thanh Vân Phong. Còn lại 35 tòa sơn phong thì phân phối cho các vị thiên nhân cư trú. Kỳ thực cái này 35 tòa sơn phong cũng không phải mỗi một tòa đỉnh núi chỉ cư trú một vị thiên nhân. Cái này 36 vị thiên nhân kỳ thực chỉ phân phối đến 12 tòa sơn phong bên trên, còn lại còn có hơn 20 tòa sơn phong không có thiên nhân cư trú. Nguyên cớ như vậy, đây là bởi vì nơi này mỗi một tòa đỉnh núi đều linh khí đầy đủ, một ngọn núi liền đầy đủ đông đảo thiên nhân phía trên cư trú tu luyện. Mà bọn hắn mấy ngày này người đều cũng không phải kẻ độc hành, đều là top 5 top 3 hảo hữu. Đã một ngọn núi liền đầy đủ bọn hắn tu luyện, bọn hắn tự nhiên cũng liền tụ tập ở cùng một chỗ. Còn lại đỉnh núi có thể lưu cho cái khác thiên nhân cư trú tu luyện. Dựa theo bọn hắn thánh địa tình huống, sau đó bọn hắn Thương Hải Thánh Địa thiên nhân nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ chớp mắt thời gian một tháng cuối cùng đã tới. Thương Hải Thánh Địa cũng đã chuẩn bị xong thánh địa thăng cấp nghi thức. Kỳ thực cái nghi thức này cũng không phức tạp, chỉ là phải nói cho thiên hạ Thương Hải Thánh Địa thành lập. Từng đạo cường đại thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại thánh địa xung quanh. Những cái này cường đại thân ảnh chí ít đều là thiên nhân đẳng cấp. Chí ít có hơn 100 vị thiên nhân xuất hiện tại thánh địa xung quanh. Như vậy thịnh cảnh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì đã rất nhiều năm không có thế lực tuyên bố chính mình muốn tấn thăng làm thánh địa. Lần này Thương Hải Thánh Địa xuất hiện, mới sẽ hấp dẫn là như thế đông đúc thiên nhân cao thủ. Bất quá mấy ngày này, người cao thủ đều là khóa chặt trên người mình khí tức, tùy tiện cũng không có đem trên người mình khí tức tiết lộ ra ngoài. Lý Thanh Sơn thần niệm đã qua, nhìn thấy xung quanh nhiều ngày như vậy người cũng là cảm giác được giật mình. Đều nói trong thiên hạ thiên nhân số lượng thưa thớt, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chứ. Hơn nữa những cái này cũng đều là tới, còn có rất nhiều thiên, người căn bản là trốn ở trong địa bàn của mình, căn bản không có ra ngoài. Các vị tân khách mời vào bên trong. Lý Thanh Sơn âm thanh trực tiếp truyền vào đến mấy ngày này người trong hai. Ngày này người trong lòng chấn động, lập tức không còn dám xem thường cái Thương Hải Thánh Địa này. Chí ít có khả năng làm đến một điểm này, cũng nói Lý Thanh Sơn cường đại. Ngay tại lúc này, bên cạnh Lý Thanh Sơn xuất hiện 36 vị thiên nhân, cái này 36 vị thiên nhân đều thả ra trên người mình thiên nhân khí tức. 36 vị thiên nhân. Không đúng, hẳn là 37 vị thiên nhân. Thật cường đại đội hình A. Xung quanh thiên nhân trông thấy một màn này cũng là hít một hơi lạnh. Nguyên bản ánh mắt khinh thường, lúc này toàn bộ đều biến thành chấn kinh. Chương 461, cường địch bức kích, trận pháp khủng bố. Chương 461, cường địch bức kích, trận pháp khủng bố. Làm sao có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thiên nhân? Trong thiên hạ thế nào đột nhiên thoáng cái tới nhiều ngày như vậy người đây? Rất nhiều thiên nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt đều xuất hiện chấn kinh cùng không biết làm sao biểu tình. Tuy là hiện trường cũng có hơn 100 vị thiên nhân, thế nhưng bọn hắn nhiều ngày như vậy người đều là mấy trăm năm đến nay tích lũy. Hơn nữa bọn hắn nhiều ngày như vậy người đều là phân thuộc tại mỗi đại thế lực. Hiện tại trước mắt cái này mới xuất hiện Thương Hải Thánh Địa lại có 37 vị thiên nhân, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đem Lý Thanh Sơn cũng làm thành thiên nhân đối đãi, cũng không biết Lý Thanh Sơn là thiên nhân bên trên võ thánh. Nguyên bản còn muốn động thủ một chút người, lúc này lại đè xuống trong lòng mình ý nghĩ. Thiên nhân tuổi thọ kéo dài, đối với tính mạng của mình cũng đặc biệt trân quý. Nếu như không có sinh tử cừu hận, bọn hắn là không có khả năng tùy tiện ra tay. Cuối cùng đối cái khác thiên nhân xuất thủ, có khả năng sẽ để chính mình bị mất tính mạng. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ bọn hắn những người này là nghĩ như thế nào, trực tiếp liền bắt đầu dựa theo quy củ tuyên bố Thương Hải Thánh Địa thành lập. Nếu như lúc này không có người ngăn cản Lý Thanh Sơn lời nói, như thế Thương Hải Thánh Địa thành lập cũng liền danh chính ngôn thuận. Ngay tại lúc này, một vệt kim quang từ không trung rơi xuống. Các ngươi Thương Hải Thánh Địa muốn thành lập, nhưng hỏi qua bản tọa không có. Giữa kim quang, một vị kim giáp thần nhân lạnh lùng mở miệng nói ra. Bản tọa tuần tra thánh địa chấp pháp trưởng lão Trương Thái Nhạc, muốn thành lập Thương Hải Thánh Địa, nhưng hỏi qua bản tọa trưởng kiếm trong tay ư? Giữa kim quang, kim giáp thần nhân lạnh lùng mở miệng nói ra. Lại là tuần tra thánh địa người tới, lần này có trò hay như nhìn. Các vị tiên nhân đều ở trong lòng nhớ tới ý nghĩ này. Lý Thanh Sơn nhìn thấy vị kia tuần tra thánh địa Trương Thái Nhạc, thoáng cái liền nghĩ đến phía trước mình giết chết Phong Vô Cực. Vị kia Phong Vô Cực cũng là tìm thiên thánh thiên nhân cao thủ. Đối với tuần tra thánh địa, Lý Thanh Sơn cũng rốt cuộc biết là cái gì thế lực. Lý Thanh Sơn trở về phía sau liền hỏi qua nhị sư công, tự nhiên cũng liền nghe được tuần tra thánh địa tình huống. Tuần tra thánh địa tại võ giả bình thường bên trong cũng không nổi danh, có thể nói là tương đối địa thấp. Nhưng mà tại thiên nhân cảnh giới trong cao thủ, đó chính là có rất nhiều tên, là thiên hạ tam đại thánh địa một trong. Thiên hạ tam đại thánh địa phân biệt là tuần tra thánh địa, giao chỉ thánh địa, càn khôn thánh địa. Cái này tam đại thánh địa làm thiên hạ thánh địa đứng đầu, cũng nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực. Trong thiên hạ thánh địa nắm chắc 10 tòa đông đúc, nhưng mà chỉ có bọn hắn cái này tam đại thánh địa là cường hãn nhất. Mỗi lần xuất thủ liền là tuần tra thánh địa. Tuần tra thánh địa tới, dĩ nhiên không phải chỉ có một vị thiên nhân, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bên cạnh Trương Thái Nhạc. Bọn hắn toàn bộ đều là đến từ tuần tra thánh địa thiên nhân cường giả. Thiên nhân cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Phổ thông thánh địa thiên nhân là vô pháp cùng tam đại thánh địa thiên nhân so sánh. Hơn nữa Trương Thái Nhạc liếc thấy đến ra tới, trước mắt cái này 36 vị thiên nhân thực lực đều tương đối suy yếu, cũng đều là mới tấn cấp thiên nhân thời gian còn ngắn ngủi, cho nên bọn hắn nội tình không đủ, thực lực không mạnh. Nhưng mà 36 vị thiên nhân số lượng vẫn là vô cùng dọa người. Một khi để cái này 36 vị thiên nhân trưởng thành, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực sẽ phi thường khủng bố. Cho nên tuần tra thánh địa mới sẽ quả quyết xuất thủ, muốn đem Thương Hải thánh địa trực tiếp nghiền ép mất. Bọn hắn là tuyệt đối không cho phép có cái gì thánh địa có khả năng uy hiếp đến địa vị của mình. Tam đại thánh địa tuy là chỉ một cái tuần tra thánh địa, nhưng Trương Thái Nhạc cũng cảm giác tự mình ra tay là thừa sức. Tuần tra thánh địa đại danh tại thiên nhân bên trong cũng là như sấm bên tai. Xung quanh xem náo nhiệt thiên nhân, người cũng là trong lòng căng thẳng. Nguyên bản còn muốn tới gần xem náo nhiệt, lúc này cũng đều lặng lẽ meo meo rời xa Thương Hải thánh địa. Thương Hải thánh địa thiên nhân, lúc này cũng cảm giác tình huống có chút không đúng. Cuối cùng tuần tra thánh địa đại danh bọn hắn cũng đã được nghe nói. Lý Thanh Sơn cũng là cười ha ha. Ha ha ha, các ngươi tới vừa vặn. Ta Thương Hải thánh địa thành lập, vừa vặn còn không có đánh ra uy danh. Đã các ngươi tuần tra thánh địa đưa tới cửa tìm chúng ta gây phiền phức, vậy liền bắt các ngươi khai đao. Nếu là cái khác thánh địa tới, Lý Thanh Sơn còn có thể cùng bọn hắn thật tốt nói một chút. Nhưng đã tới là tuần tra thánh địa, vậy liền không có gì đáng nói. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã giết qua tuần tra thánh địa người. Hiện tại tuần tra thánh địa người chính mình đưa tới cửa, Lý Thanh Sơn không có đạo lý thả bọn hắn. Hơn nữa vừa vặn có thể kiểm tra một chút chính mình chỗ bố trí trận pháp uy lực. Phải biết Lý Thanh Sơn bố trí trận pháp nhưng vẫn luôn không có chân chính khởi động qua. Cuối cùng trận pháp khởi động cũng là cần tiêu hao năng lượng, bình thường cũng sẽ không đem trận pháp mở ra. Chỉ có tại gặp được cường địch tập kích thời điểm, trận pháp mới sẽ mở ra. Trận pháp mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đã bị kinh động. Nhất là tuần tra thánh địa những cái kia tiên nhân cao thủ. Bọn hắn vốn là đã tiến vào trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ bất quá phía trước trận pháp không có mở ra, bọn hắn cũng không phát hiện được trận pháp tồn tại. Hiện tại trận pháp khởi động, bọn hắn tất nhiên cũng cảm giác được trận pháp tồn tại. Hơn nữa lúc này bọn hắn đã bị vây ở trong trận pháp, nếu như không thể đánh vỡ trận pháp, bọn hắn liền vô pháp rời khỏi nơi đây. Lý Thanh Sơn không có trước tiên động thủ, hắn muốn trước kiểm tra một chút trận pháp uy lực. Cho nên khởi động trận pháp phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp khống chế trận pháp phát động công kích. Trên bầu trời từng đạo tinh thần chi quang bị tiếp đón xuống tới. Những ngôi sao này ánh sáng, tại trận pháp hấp dẫn phía dưới, hướng thẳng đến mấy ngày này người phát động công kích. Mỗi một đạo tinh thần chi quang đều nắm giữ thiên nhân một kích lực lượng. Nếu như là thiên nhân phía dưới, liền sẽ bị nháy mắt biểu sát. Bất quá đối mặt thiên nhân thời điểm, loại công kích này cũng có chút không còn chút sức lực nào. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Lý Thanh Sơn và trận pháp này vốn chính là dùng thủ hộ làm chủ, cũng không phải loại hình công kích trận pháp. Nhưng mà tại dưới công kích của trận pháp, tuần tra thánh địa 12 vị thiên nhân lúc này cũng là mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà mấy ngày này người biểu hiện ra sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường đại, muốn dựa vào trận pháp đem bọn hắn diệt sát cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng mà dùng trận pháp đem bọn hắn vây khốn một đoạn thời gian cũng là thừa sức. Trương Thái Nhạc cũng là giận dữ, hắn không nghĩ tới chính mình dẫn đội tới phá hoại lần này Thương Hải Thánh Địa thăng cấp nghi thức thế mà lại gặp phải loại này phá hoại. Bọn hắn rõ ràng còn bị trận pháp trô vây khốn. Trương Thái Nhạc trong cơn giận dữ, lập tức huy động trường kiếm trong tay, khủng bố kiếm quang từ trong tay hắn dâng lên, kiếm quang lóe lên trực tiếp chém giết tại ở trên trận pháp. Một kiếm này uy lực cực kỳ khủng bố, rơi xuống ở trên trận pháp, rõ ràng cũng tại trên trận pháp mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Cũng may cái này lỗ hổng rất nhanh liền khép lại, để bọn hắn liền rời đi cơ hội cũng làm không được. Trông thấy một màn này, Trương Thái Nhạc sắc mặt càng phát khó coi. Trên mặt của Lý Thanh Sơn cũng lộ ra vừa ý mỉm cười. Tòa trận pháp này có uy lực như vậy, đã tương đối khá. Hơn nữa phải biết một điểm, Lý Thanh Sơn nhưng không có chủ trì trận pháp. Hắn vừa mới đều chỉ là dựa vào tòa trận pháp này lực lượng bản thân tại vận chuyển. Nếu như ngươi thường xuyên đem pháp lực cũng rót vào trong trận pháp, cường hóa lực lượng trận pháp lời nói, như thế trận pháp uy lực sẽ biến đến càng thêm khủng bố. Kỳ thực tòa trận pháp này uy lực chân chính liền cần 36 vị thiên nhân, phân biệt chiếm cứ tại 36 tòa sơn phong. Sau đó đem bản thân pháp lực dung nhập vào trên ngọn núi, dùng 36 vị thiên nhân lực lượng tới thôi động toàn bộ trận pháp vận hành. Chỉ có như vậy mới có khả năng phát huy ra tòa trận pháp này chân chính uy lực khủng bố nhất. Nhưng mà hiện tại dùng dao mổ trâu cắt tiết gà đã để Lý Thanh Sơn hết sức hài lòng.